chỉ có đầu cùng cái đuôi lộ ra tới Ngao Hàn hãy còn lại nhải, ngươi là một cái hư tỉ tỉ, hư tỉ tỉ, ngươi cắt xén ta chân bảo. Ô ô, phụ vương cho ta chân bảo, đều bị ngươi cầm đi, ta nơi đó cũng chỉ có gì sắt khôi giáp, chỉ có một ít vô pháp hóa hình bình tôm tướng cua, liền một cái trai nữ, hoặc là nhân ngư thị nữ đều không có. Sở hữu long đều cười nhạo ta. Ô ô, ta không phục, ta không phục. Ngao Khinh Tuyết nắm lấy Ngao Hàn, quang mang lập lòe thấy liền biến mất không thấy, hiện trường chỉ để lại một cái thanh lãnh phẫn nộ thanh âm, vệ chiết, chạm vạng tới long cung, ta có lời hỏi ngươi. An Dương người, nếu lần này sự tình là các ngươi xúi dục Ngao Hàn làm, bản công chúa nhất định thủy yêm An Dương. Chương 118, thông điệp. Tàu chiến bọc thép tiếp tục đi, bong tàu tuy rằng rách nát, nhưng kết cấu cũng không có đã chịu ảnh hưởng. Chỉ là không khí có chút quái dị. Nay một chuyến cũng thật đủ kích thích, thế nhưng pháo doanh doanh châu Đông Hải Long công chúa, chúng ta không chỉ có nhìn thấy Long công chúa, còn tặng Long công chúa hai viên đại hào đạn tháo. Tàu chiến bọc thép thượng các binh lính có thể nói là nhiệt tình tăng vọt ra. Bên kia Hứa Nhân đang ở cùng vệ chết nói chuyện, thực rõ ràng, Ngao Khinh Tuyết sẽ hướng vệ chết dò hỏi tình huống, mà Hứa Nhân tắc cần thiết bảo đảm vệ chết đừng ngoai miệng. Vệ chết ngoai miệng một chữ, An Dương liền khả năng trả giá vô pháp tưởng tượng đại giới. Tại đây quỷ dị không khí chung, tàu chiến bọc thép cũng không dám lại ở Hải Dương Trung tiếp tục đi xuống, nơi xa còn có vài cái tuần hải dạ xoa đang ở giám thị đâu. Nhanh chóng đi vào An Dương phía đông bắc hướng, đã sớm chờ đợi ở bờ biển Ngô Bằng lập tức múa may cờ xí, tỏ vẻ hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Thương Lâm, Hứa Nhân, Hạ Thanh Thanh, Bắc Thần Ngọc Khanh, Nghiêm Trạch Gan từ từ tất cả mọi người đứng ở hàng thủ, nhìn bờ biển tình huống, hiện tại khoảng cách bờ biển có 150 mễ bộ dáng. Đất chống thượng cắm cờ xí chờ xem đến rõ ràng. Mà ở này tàu chiến bọc thép đến bờ biển thời điểm, những cái đó tới gần bờ biển ẩn nút ẩn thân thám tử nhóm cũng rốt cuộc phát hiện bí mật, nhìn đến này một con thuyền toàn thân màu trắng, không giống người thường thuyền lớn, lại thấy được hạm thủ thượng An Dương cao tầng, tức khắc cảm thấy, nơi này có bí mật, có đại bí mật. Nô Bằng mang theo cười lạnh nhìn thoáng qua phía sau, lập tức dẫn dắt thủ hạ rời đi, đi trước cảnh giới tuyến nơi đó chờ đợi. Xa hơn chỗ Nghiêm Chính Thanh bay lên trời, cũng hướng nơi này chào hỏi, hết thể cũng chưa không có vấn đề. Thường Lâm rốt cuộc đạt được Hạ Thanh Thanh, Hứa Nhân cho phép, lập tức hưng phấn hét lớn một tiếng, chuẩn bị, khai hỏa. Lần đầu tiên khai hỏa, hạm thủ đối với bờ biển. Hạm thủ đối diện bờ biển, một môn chủ pháo, bốn môn phó pháo, 20 danh pháo thủ công việc lưu đủ lên. Lần đầu tiên, tế bắn. Bốn môn phó pháo cùng một môn chủ pháo tế bắn, một mảnh tiếng sấm nổ tung, thật lớn phản tác dụng lực đẩy tàu chiến bọc thép lui về phía sau nửa thước nhiều. Hạm vi kích khởi 3 mét cao bọt sóng, mà 5 viên đạn tháo, còn lại là trước tiên liền rơi xuống trước 2 km tả hữu trên mặt đất. Chủ pháo đạn pháo trước hết rơi xuống đất, ầm vang một tiếng vang lớn, màu đen khói thuốc súng bay lên trời, 10 cái thân ảnh bị nổ bay, mà không đợi này đó thám tử nhóm có điều phản ứng, 4 viên phó pháo đạn pháo cũng rơi xuống đất, lại là một mảnh nổ vang, mấy chục điều thân ảnh bị nổ bay. Thường Lâm ở bút ký thượng ký lục, chủ pháo công kích cường đại, phó pháo sát thương cường đại. Ngẩng đầu, Thường Lâm tiếp tục hạ lệnh, lần thứ hai, như cũ tẩy bắn, sử dụng lớn nhất góc ngắm chiều cao. Liên tục hai lần pháo kích, lúc này liền tính là đồ ngốc cũng minh bạch, nơi này không phải cái gì bảo địa, mà là một mảnh tử địa. Thám tử nhóm không bao giờ tiếp tục gần tàng rồi, mà là sôi nổi triệt rất trận pháp, phát điên hướng bốn phía phá vây. Thường Lâm cười lạnh, lại như cũ không chút hoang mang chỉ huy thí nghiệm, lần thứ ba tẩy bắn, chọn dùng bình bắn. Mặt khác, cơ pháo bắn phá. Từ bình bắn bắt đầu dốc lên pháo ống. Chọn dùng lửa đạn kéo dài, bao trùm thức oanh tạc phương thức. Thay đổi hạm thủ, Tạ Huyền đối mặt bờ biển, tiếp tục vừa rồi thí nghiệm. Tạ Huyền oanh kích, liền nhiều tam môn phó pháo. Rồi sau đó chính là Hữu Huyền, lại là liên tiếp như vậy oanh kích cùng thí nghiệm. Trạng thái tính thí nghiệm xong, chính là động thái thí nghiệm, tàu chiến bọc thép bắt đầu gia tốc, quẹo vào chờ. Thí nghiệm lửa đạn, thí nghiệm thân thuyền kết cấu, thí nghiệm động cơ. Liên tiếp thí nghiệm hoa cả mắt, cuối cùng Thường Lâm cái này mới nhậm chức hải quân đại tướng. Lại là chỉ có thể dương mắt nhìn, chỉ có thể xem vạn thăng dẫn dắt công trình sư nhóm không ngừng mà điều chỉnh, thí nghiệm, lại điều chỉnh, lại thí nghiệm. Đương nhiên, Thường Lâm còn chỉ là dương mắt nhìn, mà bờ biển cũng đã tiếng kêu than dậy trời đất. 1000 nhiều dấu ở nơi này thám tử nhóm trước tiên hưởng thụ tân thời đại đãi ngộ. Chờ này đó thám tử nhóm muốn rời đi nơi này thời điểm, lại phát hiện cảnh giới tuyến nơi đó đã có thượng vạn binh lính hàng ngũ, căn bản là không thông qua đi. Vô pháp. Những người này chỉ có thể hướng yêu tộc địa giới phương diện chạy trốn. Tuy rằng tiến vào yêu tộc địa giới rất nguy hiểm, nhưng lưu lại nơi này tuyệt đối là hữu tử vô sinh, hơn nữa tựa hồ chết quá thảm thiết. Hai hại tương so lấy này nhẹ, vẫn là chạy đi. Lần này thí nghiệm suốt tiến hành rồi 5 ngày thời gian, trước sau thí nghiệm vô số cái gọi là kỹ thuật chỉ tiêu. Mà mấy ngày nay thời gian, vệ chết đi tới đi lui con thuyền cùng Long cung mấy lần, phá hoanh Long công chúa trách nhiệm, cũng không có dẫn phát cái gì ác tính phong ba, đến nỗi Ngao Hàn sao, nghe nói đã tiếp tục bế quan tu hành. Bất quá, tốt phong ba lại có, Long công chúa thích loại này cường đại tàu chiến bọc thép, một hơi dự định 10 con. Ngao Hàn tuy rằng há mồm liền phải 100 con, nhưng càng có rất nhiều ngoạn nhạc tính chất, không cần thật sự, Long công chúa bất đồng, thậm chí ra mặt cùng Hạ Thanh Thanh nói chuyện với nhau một hồi, rất là nghiêm túc. Trong biển người còn phải dùng thuyền. Hữu dụng sao? Mọi người đều tỏ vẻ nghi hoặc, bất quá Long công chúa ra giá rất hào phóng, dựa theo trọng lượng tính toán, xác thực nói là dựa theo ỷ nột trọng lượng gấp 3 tính toán. Đây là An Dương cùng Long cung giao dịch chung vẫn luôn chọn dùng phương thức. Chờ vệ chết rời đi sau, An Dương phủ cử hành long trọng chúc mừng nghi thức, hơn nữa lập tức tu thư một phòng, đem đại khái tình huống hướng Lý Hiền hội báo. Bất quá hiện tại thư tử, đã tất cả đều chọn dùng ngọc giản tới ký lục, tuy rằng dùng ngọc giản rất mệt, đặc biệt là muốn đại lượng tiêu hao thần thức, nhưng dùng ngọc giản truyền lại tin tức càng nhiều, cũng càng an toàn. Trừ bỏ báo cho Lý Hiền tàu chiến bọc thép thí nghiệm thành công ngoại, còn có đối tương lai quy hoạch, An Dương, đem ánh mắt nhìn hướng về phía phương Nam Lữ Lương quận. Nghiêm Chính Thanh một vạn tân binh đã huấn luyện hảo. Tàu chiến bọc thép càng là ở nắm chặt thời gian sinh sản chung, tương quan kỹ thuật đã giải quyết, hơn nữa người tu chân bản thân năng lực phụ trợ, lại là đồng thời khởi công xây dựng hai điều đồng dạng tàu chiến bọc thép. Có tu hành ban chủ, có phủ văn trận pháp kỹ thuật nhanh và tiện, tân tàu chiến bọc thép sinh sản thập phần nhanh chóng. Nơi này phát sinh một chút vấn đề nhỏ, đó chính là tàu chiến bọc thép mệnh danh vấn đề. Đại gia các có các ý kiến. Cuối cùng vẫn là Hạ Thanh Thanh đánh nhịp, lấy cầu vồng nhan sắc tới mệnh danh cấp bậc. Chính là đỏ cam vàng lục thanh lam tím 7 cái cấp bậc, hơn nữa thiên địa 2 cái cấp bậc, tạo thành cựu cấp. Mà cụ thể mệnh danh, tắc từ hải quân đại tướng chính mình mệnh danh, ở quân sự thượng, tắc thống nhất dựa theo đánh số tới mệnh danh. Tỷ như này đệ nhất con tàu chiến bọc thép quân sự đánh số chính là, hồng nhất hảo. Về sau cái này cấp bậc, liền dựa theo, hồng số 2, hồng số 3. Như vậy mệnh danh. Chờ về sau có càng cường đại tàu chiến bọc thép khi, tắc chọn dùng, cam nhất hảo. Cam số 2 chờ đánh dấu. Cái này phân loại phương pháp đơn giản sáng tỏ, phương tiện hảo nhớ, phi thường dễ bề quân sự thượng bố trí, trước tiên đã bị tiếp thu. Như thế qua hơn nửa tháng thời gian, An Dương phương diện cảm thấy vạn sự đã chuẩn bị, hồng số 2, hồng số 3 tàu chiến bọc thép đã sắp tới đem hoàn công, rốt cuộc quyết định, chủ động xuất kích. Từ Hạ Thanh Thanh tự mình khởi thảo, Hứa Nhân, Bắc Thần Ngọc Khanh, Phương Thế Tĩnh, Nghiêm Trạch Gan cộng đồng giám sát một phong sắt lệnh, ở đắp lên Lý Hiền đại hạ quốc phương Đông Đô đốc con dấu sau, phát hướng An Dương Tây Nam phương hướng Trung Sơn quận cùng phương Nam Lữ Lương quận. Đại ý chính là, đã hơn 3 tháng, các ngươi thế nhưng còn không có đứng dậy đi kinh thành diện thánh, ngươi Trung Sơn quận thứ sử Thạch Thành Tùng, Lữ Lương quận thứ sử Triệu Quốc Sơn thật can đảm, dám coi rẻ quân quyền. Hiện tại cho các ngươi tối hậu thư, trong vòng 3 ngày tự trói đôi tay tới An Dương tỉnh tội, nếu không chúng ta đem hành xử Lý Hiền đại hạ quốc phương Đông Đô đốc quyền lợi. Chương 119, chất vấn. Đánh thưởng thêm càng. Trương Bằng Phi, ngươi thế nhưng còn dám trở về. Trung Sơn quận, thứ sử Thạch Thành Tùng nhìn Trương Bằng Phi, lửa giận ba trượng. Nguyên lai cấp Trung Sơn quận truyền tin, chính là Trương Bằng Phi, mà này lại là Hứa Nhân cố ý điểm ra tới. Thạch Thành Tùng bên người không ít người nhìn về phía Trương Bằng Phi, đều mặt có sắc mặt giận dữ, vô luận như thế nào xem, này Trương Bằng Phi lúc trước làm việc nhìn qua thực không địa đạo. Thạch Thành Tùng làm ngươi cấp Lữ Lương quận thứ sử Triệu Quốc Sơn truyền tin, ngươi thế nhưng nửa đường chạy, chạy còn chưa tính. Nhưng ngươi thế nhưng đem tin đưa đến An Dương nơi đó. Chuyện này, đã làm Thạch Thành Tùng trở thành một cái chê cười. Truyền tin là rất quan trọng nhiệm vụ, cho nên mỗi một cái người mang tin tức cơ hồ đều là tử trung. Ở như vậy một cái đại tiền đề hạ, Thạch Thành Tùng nơi này thế nhưng xuất hiện chuyện như vậy, có thể nghĩ còn lại thứ sử A Châu Mục A, sẽ là một cái gì biểu tình, mọi người đều đang xem Thạch Thành Tùng chê cười đâu, cũng không quái chăng Thạch Thành Tùng hiện tại nổi trận lôi đình. Trương Bằng Phi lại thập phần hào phóng đem tin đưa giao bên cạnh một cái thị vệ trong tay, đồng nhiên kéo ra trước ngực và áo, một đạo dữ tợn vết sẹo hiện lộ ra tới. Thứ sử đại nhân, ta hôm nay trở về, không chỉ là muốn đưa tin, càng là phải hướng ngươi thảo một cái công đạo. Này vết sẹo, ngươi như thế nào giải thích? Trung quanh nháy mắt đều không nói chuyện nữa, mà là nhìn về phía Thạch Thành Tùng. Thạch Thành Tùng ánh mắt nhíu lại, hư lạnh một tiếng, đã sớm biết ngươi sau đầu có phản cốt, lúc trước chỉ là đối với ngươi lược thi phạt nhẹ. Ngươi lại là chết cũng không hối cải. Trương Bằng Phi trợn mắt há hốc mồm, ngươi còn có thể như vậy vô sỉ. Thạch Thành Tùng chút nào không đề cập tới cập chính mình lúc trước sai lầm, ngược lại dùng như vậy một cái cớ phản bác. Đối mặt người như vậy, Trương Bằng Phi còn có gì lời nói nhưng nói. Chỉ có thể chậm rãi đem và táo sửa sang lại hảo, tin, đã đưa đến, cáo tử. Nhìn Trương Bằng Phi tiêu sái rời đi bóng dáng, Thạch Thành Tùng tức giận hừ một tiếng, một quyền tạp xuyên cái bàn. Một cái hộ vệ tiểu đội trưởng bước ra khỏi hàng, lòng đầy căm phẫn, đại nhân, ta đi đem cái này phản tặc nghiền xương thành cho. Thạch Thành Tùng nhìn cái này tiểu đội trưởng, cũng không nói lời nào, chỉ là tiếp nhận tin đọc lên. Đọc xong tin lúc sau, lại lần nữa tức giận hừ một tiếng, hảo một cái an dương, rốt cuộc lộ ra nhanh vút tới. Bất quá, chấm 3-4 tháng thời gian, các ngươi hành động quá chậm. Ta liền không động tác, ta nhìn xem các ngươi có thể làm cái gì, dám làm cái gì. Hảo đi, nói đúng không động tác, Thạch Thành Tùng vẫn là viết thư cấp nhị hoàng tử, thái tử A, chúng ta tao ngộ An Dương làm khó dễ, ngươi cần phải cho chúng ta làm chủ A, bọn họ An Dương quá khi dễ người, ô ô. Thạch Thành Tùng như vậy, kia Lữ Lương quận thứ sử Triệu Quốc Sơn cũng là học theo, hai người hiện tại chính là chiến hữu đâu. 3 ngày thời gian dây lát tức quá, An Dương phương diện, Bắc Thần Ngọc Khanh dẫn dắt một ít từ dự bị binh chờ tạo thành giả dối đội ngũ, hướng Trung Sơn quận xuất phát. Đồng thời Trung Sơn quận phương Bắc khai bình quận, cũng chính là Lý Hiền đại ca Lý Lương khống chế cái này quận, cũng xuất binh từ phương Bắc gáp bách Trung Sơn quận. Lý gia hai huynh đệ khẩu hiệu thực vang dội, Cần Vương. Bất quá này Cần Vương cũng không phải là thanh quân sườn, mà là duy trì bệ hạ uy nghiêm, hơn nữa đưa ra chính trị khẩu hiệu, chọc nã Thạch Thành Tùng cùng Triệu Quốc Sơn, đưa hướng đế đô Võ Dương, làm bệ hạ quyết định. Bắc Thần Ngọc Khanh vừa mới hoạt động, Thạch Thành Tùng cùng Triệu Quốc Sơn liền minh bạch, An Dương quả nhiên muốn tiên tiến công Trung Sơn quận, hơn nữa là Lý gia hai huynh đệ liên thủ hành động. Thạch Thành Tùng lập tức mang binh bắc thượng, phong bế Trung Sơn quận cùng An Dương chi gian thông đạo, ở trên tường thành cùng Bắc Thần Ngọc Khanh xa xa tương vọng, trực tiếp đối thoại. Bắc Thần Ngọc Khanh, các ngươi cũng dám mang binh tiến công Trung Sơn quận. Đây là muốn khơi mào nội chiến sao? Các ngươi đem bệ hạ nhưng đặt ở trong mắt. Bắc Thần Ngọc Khanh lại hơi hơi mỉm cười, Thạch Thứ Sử, 3 tháng trước, chúng ta liền giao trách nhiệm các ngươi nhập kinh diện thánh, các ngươi lại thờ ơ hơn 3 tháng a. Hiện giờ, công chúa điện hạ cùng đô đốc Lý Hiển thịnh nộ, để cho ta tới thét hỏi. Thạch Thành Tùng đôi mắt hơi hơi nhíu lại, ý đồ xấu bắt đầu quay cuồng, Bắc Thần Ngọc Khanh, ngươi là tới thảo cách nói, vẫn là tới tiến công Trung Sơn quận? Đương nhiên là thảo cách nói. Bắc Thần Ngọc Khanh không chút do dự. Thạch Thành Tùng lập tức cười to, hảo, nếu các ngươi là thảo cách nói, như vậy ta liền cho ngươi một cái cách nói. Bản quan đã hướng Thái tử Điện Hạ Thượng Thư thừa nhận sai lầm, chúng ta chậm đợi Thái tử hồi âm đi. Rồi sau đó, hai bên liền ở quan khẩu chỗ rằng co lên, An Dương phương diện không chủ động công kích. Trung Sơn quận phương diện cũng không chủ động công kích, tựa hồ đều đang chờ đợi Thái tử gửi thư. Trung Sơn quận như vậy, Lữ Lương quận cũng là như thế, Lữ Lương quận thứ sử Triệu Quốc Sơn một phương diện hỏa lực tập trung phương Bắc biên giới, một phương diện gia tăng cùng Trung Sơn quận liên hệ, thời điểm mấu chốt hai người chuẩn bị liên hợp đối kháng phương Bắc Lý gia huynh đệ. Cuối cùng, Triệu Quốc Sơn đồng dạng tu thư một phong đưa cho hiện tại Thái tử, nhị hoàng tử. Đến từ Trung Sơn quận cùng Lữ Lương quận tin, gần 2 ngày sau liền một trước một sau đưa đến Thái tử trong tay. Thái tử hạ thù xem xong tin sau, lập tức lửa giận quay cuồng, Lý Hiền, Lý gia thế nhưng dẫn đầu động thủ. Lý Hiền lấy cơ có lẽ thực hảo, nhưng trên thực tế người sáng suốt vừa thấy liền minh bạch, Lý Hiền đây là muốn dẫn đầu mở ra nội chiến A. Nhưng là Lý Hiền này lấy cớ thật tốt quá. Tốt làm ai đều không thể bắt bẻ. Từ hành động, đến lấy cớ, đến mục đích, Lý Hiền nơi trốn chiếm lý, ngược lại là Trung Sơn quận cùng Lữ Lương quận hai vị thứ sử, lại rất bị động. Đương nhiên, hiện tại bị động còn có Thái tử Điện Hạ. Thái tử hạ thù có thể tìm người không nhiều lắm, cái thứ nhất tìm chính là chính mình cứu cứu, Nguyệt Thanh Phong. Nguyệt Thanh Phong thực buồn rầu xoa xoa mày, lại cũng là chết sống không nghĩ ra được một cái ý kiến hay tới. Kinh thương, Nguyệt Thanh Phong là một phen hảo thủ, nhưng kinh quốc, liền không đủ nhịn. Vô pháp giới, Thái tử lại chỉ có thể tìm được Thái úy Viên Dung. Viên Dung là chính trị tay ra đời, trước tiên liền cấp Thái tử ra thượng trung hạ tam sách. Tam sách. Hạ thù trong lòng thở dài, quả nhiên là chính trị thượng cây thường xanh, chính là không đơn giản. Xin hỏi là nào tam sách? Viên Dung nhìn không có chủ kiến, thậm chí có chút hoảng loạn Thái tử, trong lòng có chút hơi hơi xem thường, nhưng mặt ngoài lại rất tôn kính. Công điện hạ, thượng sách tên là, thí xe giữ tướng, vứt bỏ Trung Sơn quận cùng Lữ Lương quận, lấy Thái tử thân phận, lấy đại hạ quốc góc độ, nghiêm trị 2 quận. Lấy này tới đổi lấy bệ hạ tín nhiệm. Hạ thù nhíu mày, nói như vậy. Trung Sơn quận cùng Lữ Lương quận không đều phải bị Lý gia khống chế. Lý gia một khi khống chế được 2 quận, như vậy Lý gia liền ngồi đoạn đông bắc, chiếm cứ đại hạ quốc 1/4. Này tuyệt đối không được. Chúng ta hay không có thể nhân cơ hội đem Trung Sơn quận cùng Lữ Lương quận khống chế? Viên Dung nhíu mày, ngươi liền nhìn đến cái này. Ngươi liền không có hướng chỗ sâu trong ngẫm lại. Nó Lý gia thật sự dám đem bàn tay nhập 2 quận sao? Người khác cùng bệ hạ liền thật sự sẽ ngồi xem sao? Chính là nhìn đến thái tử này dứt khoát cự tuyệt, Viên Dung không thể không âm thầm thở dài, này thái tử tiểu thông minh có, nhưng chân chính chính trị trí tuệ, lại so với không được người thường. Lao thần trung sách, là làm Lý Gia khống chế Trung Sơn quận, chúng ta khống chế Lữ Lương quận. Cùng Lý Gia hình thành lích lợi thể cộng đồng, chính trị thượng bằng hữu. Không được. Lý Gia lòng tham không đáy, ta nhưng không muốn cùng Lý Gia chịu thua. Ta là thái tử. Còn có hạ sách đâu? Viên Dung mi mắt rủ xuống, hạ sách là, thỉnh thái tử trực tiếp đi Vân Đình Sơn, Hoàng Lăng công trường, giáp mặt chất vấn Lý Hiển, lấy thái tử thân phận bức bách Lý Hiển nhượng bộ. Chú ý, chuyện này nhất định không thể liên lụy đến bệ hạ hoặc là Lý Ngọc Long, nếu không sự tình liền phức tạp, cũng liền khó làm. Hạ Thù vừa nghe cái này kiến nghị đại hỉ, kia làm như vậy, chúng ta có không nhân cơ hội tiến thêm một bước mượn sức Trung Sơn quận cùng Lữ Lương quận? Có thể. Viên Dung đã lười đến giải thích. Thái tử Hạ Thù lại đại hỉ, Viên đại nhân, cái này sách mới là chân chính thượng sách, ra ta đây liền xuất phát, giáp mặt chất vấn Lý Hiển. Chương 120, ý muốn vì sao? Hãn, tồn cảo hao hết, liều mạng chung. Từ An Dương đến Vân Đỉnh Sơn muốn 2.000 hơn dặm, mà từ Đế Đô Võ Dương đến Vân Đỉnh Sơn, cũng chỉ có 500 hơn dặm, ra roi thúc ngựa, một ngày có thể chạy hai cái qua lại. Vân Đỉnh Sơn, ầm 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 tiếng nổ mạnh đã tạm thời đình chỉ, có hỏa dược hỗ trợ, hơn nữa tạc sơn bì, hoàng, lăng nhanh và tiện, ngắn ngủn không đến 4 tháng thời gian, hoàng lăng ngầm không gian cũng đã khai thác xong. Kế tiếp, liền tiến vào chi tiết trang hoàng giai đoạn. Chi tiết trang hoàng giai đoạn, Lý Hiền vẫn như cũ không thể giúp gấp cái gì. Hoặc là nói Lý Hiền ở chỗ này lớn nhất tác dụng chính là tiêu tiền mua thời gian. Chỉ cần Lý Hiền còn ở Hoàng Lăng nơi này ngốc, Lý Gia chính là chính cống bảo hoàng phái, chính trị thượng liền ở vào vĩnh viễn chính xác vị trí. Đương nhiên, Lý Hiền thích nhất làm sự tình, chính là ghé vào kia màu đen ngầm trọc khí, dầu mỏ nơi xa quan sát. Không thể nghi ngờ, đây là tuyệt đối bảo bối, nhưng cũng là cực độ nguy hiểm bảo bối. Thế giới này dầu mỏ chung, ẩn chứa cường giả hoàng khí, ẩn chứa cường giả linh thức mạnh nhỏ. Ẩn chứa cái gì kiếm khi a, cương khi a, thậm chí là độc tố linh tinh lung tung rối loạn đông tây, cái này làm cho này đó dầu mỏ cực độ nguy hiểm. Thiếu gia, bắt một đầu tiểu yêu thú, có luyện khí kỳ 7-8 tầng tu vi. Tống Hưng đi đầu, phía sau mấy cái hộ vệ cùng nhau nâng một đầu mãnh hổ còn ở dãy rủa giống giận. Đặt ở trên mặt đất liên hảo. Các hộ vệ đem mãnh hổ ném tới trên mặt đất, lại không có cởi bỏ trói buộc. Lý Hiền dùng một cây thon dài gậy gỗ, chấm một chút dầu mỏ. Cẩn thận bôi đến mánh hổ trên đầu, bên cạnh lập tức có hộ vệ nhéo lên một cái pháp thuật, cởi bỏ mánh hổ trên người trói buộc. Mánh hổ nổi giận gầm lên một tiếng, lại bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, kia một giọt tiểu tiểu dầu mỏ bắt đầu phát huy tác dụng, một trận như ẩn như hiện quang mang lập lòe, mánh hổ linh hồn bị dầu mỏ trung ẩn chứa cường giả ý chí cấp đánh sâu vào phá thành mảnh nhỏ. Tự nhiên, mất đi linh hồn sau, này mánh hổ cũng một đầu ngã quỵ, hơi thở toàn vô. T. Mọi người hít hà một hơi. Một đoạn này thời gian tới nay, Lý Hiền không ngừng mà thí nghiệm, liều thuốc càng ngày càng ít, cũng không ngừng mà thay đổi vị trí, nhưng kết quả lại luôn là bất biến. Tống Hưng sắc mặt trắng bệnh, thiếu gia, này ngầm trọc khí thật là bảo bối sao. Ta xem so trong thiên hạ lợi hại nhất độc dược đều phải lợi hại. Lý Hiền cũng nhíu mày, nhưng lại không có từ bỏ. Tống Hưng, ta tin tưởng một câu, đó chính là, trong thiên hạ không có vô dụng phế vật, chỉ là không có tìm được chính xác lợi dụng phương pháp mà thôi. Này đó ngầm trọc khí, tuyệt đối là chân chính bảo bối. Chỉ cần chúng ta có thể tìm được rửa sạch nguy hiểm phương pháp, này đó bảo bối sẽ cho chúng ta mang đến kinh hỉ. Khác không nói, này ngầm trọc khí chung, được ước chừng 5% trạng thái dịch linh khí, trạng thái dịch linh khí A. Nếu có thể đem này đó trạng thái dịch linh khí tinh luyện ra tới, kia sẽ là như thế nào cảnh tượng đâu. Tống Hưng không có nói tiếp, bởi vì Lý Hiền ý nghĩ như vậy, người khác cũng có, lại trước nay không có người thành công quá. Cảm khái xong, Lý Hiền bỗng nhiên lầm bầm lầu bầu, cổ đại như vậy rất mạnh giả. Như thế nào liền đã chết đâu? Lý Hiền chỉ là lầm bầm lầu bầu, cũng sao có trông cậy vào người khác trả lời. Không nghĩ Tống Hưng lại theo tiếng nói, thiếu gia, nghe nói rất nhiều cao thủ đều là chết vào thiên kiếp dưới. Thiên kiếp dưới cường giả thường thường hôi phi yên diệt, cái gì đều sẽ không lưu lại. Liên tan hồn đều sẽ không lưu lại. Thiên kiếp. Một đạo linh quang xẹt qua Lý Hiền trong óc. Dần dần, Lý Hiền ánh mắt thay đổi, buồn rầu giết hết, nhìn trước mắt màu đen hồ nước, hai mắt tỏa ánh sáng. Giống như thấy được một tòa số lượng dự trữ phong phú linh thạch khoáng sản. Không, so phát hiện linh thạch khoáng sản còn muốn kinh hỉ. Quay đầu, Lý Hiền dùng sức vô vô Tống Hưng bả vai, đi, bồi ta đi một chút. Vẫn luôn đi ra thật xa, cũng chỉ có Lý Hiền cùng Tống Hưng thời điểm, Lý Hiền mới mở miệng, Tống Hưng, ngươi có hay không cho chính mình quy hoạch quá một người sinh phương hướng? Tống Hưng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến cao quý Lý Hiền thế nhưng sẽ cùng chính mình đàm luận cái này, trong lúc nhất thời Thưa Dạ nói không ra lời. Lý Hiền thấy vậy, hơi hơi mỉm cười, hiện giờ trong thiên hạ, tu hành công pháp vô số, chính là trong thiên hạ bảo vật, lại cơ hồ tuyệt tích. Ta xem qua một ít miêu tả viễn cổ thời đại ghi lại, khắp nơi đều có ngàn năm dược thảo, mãn sơn đều là linh tài, lòng trảo trung linh thạch vô số, động thiên phúc địa nơi nơi đều là. Nhưng hiện tại, trừ bỏ công pháp, còn lại đều đã biến mất. Này làm cho ba cái kết quả. Đệ nhất, đại bộ phận người như cũ đần độn, được chăng hay chớ. Những người này, đừng nói theo đuổi phi thăng, liền theo đuổi trúc cơ cũng không dám hy vọng xa vời. Đệ nhị, một ít người bảo thủ quá khứ, thanh tâm quả dục, tranh thủ có thể ban ngày phi thăng. Đệ tam, một ít người bắt đầu theo đuổi tân con đường, bắt đầu thăm dò số phận, này liền xuất hiện quốc gia, xuất hiện mưu sĩ văn sĩ trở, cũng xuất hiện vào đời pháp. Kỳ thật, quá khứ ngươi, chính là đệ nhất loại người. Như vậy hiện tại ngươi, có hay không cho chính mình một lần nữa định ra một người sinh phương hướng? Tống Hưng nháy mắt dại ra. Lý Hiền tìm được một cái ánh mắt tươi đẹp địa phương, dựa một viên oai cổ đại thụ, trong miệng hàm một cây toan thảo chậm rãi nhấm nuốt, thản nhiên tự đắc. Mà dại ra trung Tống Hưng lại dần dần đã xảy ra biến hóa, hắn tinh thần cùng ý chí, tựa hồ đang tiến hành nào đó lột xác, một loại đồng bột hướng về phía trước hơi thở bắt đầu ở chậm rãi ấp ủ bên trong. Đông nhiên nơi xa một cái hộ vệ đi tới, Lý Hiền lập tức truyền âm bảo trì an tĩnh. Kia hộ vệ lập tức trên mặt đất viết chữ, nhị hoàng tử tới. Lý Hiền vừa thấy cái này tin tức, lập tức cười, khẽ lắc đầu. Cứ như vậy tiếp tục chờ đãi Tống Hưng đột phá. Này nhất đẳng chính là hơn một canh giờ, mắt thấy hoàng hôn, Tống Hưng mới mở to mắt, giờ phút này Tống Hưng tu vi tựa hồ cũng không có nhiều ít biến hóa, nhưng cả người tinh khí thần đều đã xảy ra rõ ràng thay đổi. Thật giống như, thiết cùng cương biến hóa. Giờ phút này, Lý Hiền mới chậm gì gì đứng lên, đi thôi. Chờ Lý Hiền mang theo hộ vệ phản hồi Hoàng Lăng công trường khi, đã mặt trời sắp lặn, thật xa, Lý Hiền liền thấy được thuộc về thái tử kiệu tám người nâng. Tuy tung thái tử đi vào, còn có một dương dương tiền đồng, vàng bạc nguyên bảo, bọn thị vệ đang ở nỗ lực quân vác. Trừ bỏ vàng bạc đồng tiền tài ở ngoài, còn có đại lượng ngọc khí, đồ sứ, vải vóc, thư tịch, hàng xa xỉ, tượng cũng chờ. Lý Hiền không chút hoang mang đi vào công trường trước. Gặp được lửa giận bốc lên thái tử. Gặp qua thái tử điện hạ. Nhị hoàng tử sớm đã trong cơn giận dữ, giờ phút này lý trí đã đi ba phần. Lý Hiền, cô đã chờ ngươi hơn một canh giờ. Xin lỗi điện hạ, Lý Hiền vừa mới đi tra xét ngầm trọc khí. Vừa mới ngầm trọc khí phát sinh một chút tiểu biến hóa, đi không khai. Phải không? Hạ Thu bị Lý Hiền này chơi xấu ra giống nhau hồi phục cấp khí cười, cô như thế nào nghe nói Lý thiếu gia mỗi ngày đều ở uống trà đâu? Lý Hiền chớp chớp mắt, rất là hồn nhiên hỏi. Chẳng lẽ điện hạ mỗi ngày không uống trà sao? Ta Hạ Thù ngón tay niết kéo kẹt rung động, hận không thể hiện tại liền béo tấu Lý Hiền một đốn, hôn đàn a, ngươi là thật nghe không ra ta ý tứ sao? Cuối cùng nhị hoàng tử còn có vài phần tâm cơ, cũng không hề cùng Lý Hiền vòng vòng, đấu võ mồm, chơi tâm cơ, nói thẳng, Lý Hiền, cô lần này tới, là muốn hỏi ngươi, An Dương gần nhất động tác liên tiếp, ý muốn vì sao? Chương 121, Thái tử truyền tin. Đề cử phiếu, nhu cầu cấp bách đề cử phiếu. Lan lộ lạp. Thái tử hỏi chuyện, làm tất cả mọi người dại ra, bên cạnh Cát Chính Phong càng là nghẹn họng nhìn chân chối, ngươi lời này, hỏi có điểm. Không khôn ngoan a. Ngươi này quả thực chính là đang hỏi ngươi là muốn làm phản sao, đây là một loại không để đường rút lui hỏi chuyện. Mà Lý Hiền đâu, nghe được nhị hoàng tử như vậy hỏi chuyện, trong đầu nhớ tới hứa nhân đối đại hạ quốc ba cái hoàng tử đánh giá, đại hoàng tử không nên thân, nhị hoàng tử không ra gì, tam hoàng tử vị thành niên, nhưng cũng không phải cái gì đế vương chi tài. Làm một cái thái tử, chẳng sợ Lý Hiền thật sự muốn làm phản, lời này cũng không nên như vậy hỏi a. Chẳng sợ hỏi một câu ngươi đối đại hạ quốc hay không còn có trung thành linh tinh nói, cũng so ý muốn vì sao này bốn chữ hảo một vạn lần. Lý Hiền đâu? Lý Hiền rất là mơ hồ, điện hạ, ta tới Vân Đỉnh Sơn chủ trì Hoàng Lăng xây dựng đã hơn 4 tháng, không nghe nói An Dương có cái gì động tác a. Lý Hiền dứt khoát tới một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Lúc này đáp phương thức, làm Cát Chính Phong khẽ gật đầu. Đây mới là dầu cao vạn kim dường như trả lời, đem thái tử mang đến xấu hổ hoàn toàn hóa giải. Đáng tiếc, Hạ Thù sớm đã giận để bụng đầu, ngươi không biết. Ngươi không phải mỗi cách mấy ngày đều cùng An Dương thư từ qua lại một lần sao? Lý Hiền đồng tử nháy mắt co rút lại, những lời này trung lộ ra tin tức quá nhiều. Đầu tiên Lý Hiền có thể khẳng định, chặn lại An Dương thư tín tất nhiên có Hạ Thù, hoặc là nói nhị hoàng tử tập đoàn. An Dương vì truyền tin đã tử vong thượng trăm tinh nhuệ, này bút chướng cần thiết phải có người mua đơn mới được. Còn có, Hạ Thù những lời này càng cho thấy, hắn vẫn luôn ở giám thị Lý Hiền. Mặt ngoài, Lý Hiền lại cười khổ một tiếng, điện hạ, ngài chỉ biết ta mỗi cách mấy ngày đều phải cùng An Dương thư từ qua lại một lần, nhưng ven đường chặn lại người đưa tin quá nhiều, ta gần nhất một lần thu được An Dương tin, đã là 2 tháng phía trước sự tình. Hạ Thù nhất thời chán nản. Lý Hiền chạy nhanh bổ sung nói, nếu không, thỉnh cầu điện hạ báo cho Lý Hiền, gần nhất An Dương rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hạ Thù hung hăng mà thở dốc vài lần, nỗ lực mà bình ổn chính mình lửa giận, người An Dương đều chuẩn bị xuất binh tấn công Lữ Lương quận cùng Trung Sơn quận. Chuyện này ngươi thật sự không biết. Lý Hiền thở dài một tiếng, điện hạ, hiện tại phụ trách An Dương, là công chúa A, không phải ta. Ta tin tưởng Thanh Thanh nếu xuất binh tấn công Lữ Lương quận cùng Trung Sơn quận, tất nhiên là 2 quận thứ sử làm cái gì sai sự. Hạ Thù trợn mắt há hốc mồm, lần này cũng thật chính là chạm vào một cái mùi hôi. Đúng vậy, hiện tại chủ trì An Dương chính là Hạ Thanh Thanh A, kia chính là công chúa đâu, như thế nào sẽ làm thực xin lỗi sự tình của quốc gia đâu. Hạ Thù cái chán đều đổ mồ hôi lạnh, cuối cùng là cái khó lo cái khôn, cái này, trước một đoạn thời gian kia Trung Sơn quận thứ sử Thạch Thành Tùng cùng Lữ Lương quận thứ sử Triệu Quốc Sơn xác thật là phạm vào một chút tiểu hồ đồ, hiện giờ đã sửa lại. Nay không, bọn họ tổng cộng đưa tới 30,000 lượng hoàng kim, chôn cùng hoàng lăng sao. Lý Hiền A, ngươi xem bọn họ đều đã sửa lại, cũng nhận thức đến chính mình sai lầm, liền không cần thiết lại xuất binh tấn công đi. Lý Hiền đâu? Lý Hiền đương nhiên minh bạch chân chính tình huống là cái gì, thậm chí tấn công Lữ Lương quận mệnh lệnh, chính là Lý Hiền tự mình hạ đạt. Nhưng lúc này, Lý Hiền giả bộ hồ đồ bản lĩnh cũng không bình thường A điện hạ, cái này. Ngài cũng biết, Lý Hiền ở chỗ này ngốc 4 tháng thời gian. An Dương rốt cuộc là chuyện như thế nào, ta cũng không rõ ràng lắm. Chuyện này, ngài hẳn là đi An Dương, đi tìm Thanh Thanh công chúa thương lượng à, ta thật là ngoài tầm tay với. Hoặc không lưu thủ. Giờ khắc này, vô luận là Hạ Thù vẫn là Cát Chính Phong, đều đối Lý Hiền trả lời bội phục ngũ thể đầu địa, đẩy 3-4 năm, một cái hỏi đã hết 3 cái là không biết, sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến không còn một mảnh. Giờ khắc này đừng nói Hạ Thù, liền tính là Viên Dung tới, cũng chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm. Bất quá đâu. Chúng ta thái tử điện hạ vẫn là có biện pháp, ra mặt dày điểm thì tốt rồi. Ha ha. Lý Hiền A, cái này, là cô trách oan ngươi. Nếu không ngươi xem như vậy như thế nào, ngươi viết phong thư, làm An Dương đình chỉ dụng binh như thế nào. Hiện tại đại hạ quốc nhưng chịu không nổi lăn lộn A, Lý Hiền nội cũng muốn vì bệ hạ suy xét không phải. Cái này. Điện hạ, Lý Hiền cứ việc nói thẳng. An Dương rốt cuộc là tình huống như thế nào, ta hiện tại căn bản là không biết. Nếu không như vậy đi. Ta viết phong thư, khuyên nhủ một chút như thế nào. Hạ Thù nghĩ nghĩ, cũng xác thật là không có gì hảo biện pháp, chỉ có thể gật đầu. Vậy ngươi mau đi viết đi, đêm nay liền đem tin tiễn đi. Lý Hiền thở dài một hơi, đầy mặt bất đắc dĩ, điện hạ, ta bên người mấy cái hộ vệ, cơ hồ mỗi người mang thương. Ít nhất 5 ngày sau tài năng xuất phát. Ta kéo kẹt Hạ Thù hung hăng nhìn Lý Hiền, thật muốn đem tên hỗn đản này nghiền xương thành cho a, lại rốt cuộc không mở miệng không được nói, vừa lúc. Ta cũng phải đi một chuyến An Dương, này tin, khiến cho ta mang theo đi. Lý Hiền cơ hồ là không cần nghĩ ngợi liền viết hảo tin, phong hảo, cứ như vậy trực tiếp giao cho Hạ Thù. Người tin chung viết cái gì? Hạ Thù hỏi. Lý Hiền thẹn thùng cười, tự nhiên là khuyên nhủ tin A. Hạ Thù nhìn Lý Hiền liếc mắt một cái, rốt cuộc gật gật đầu, hảo đi. Hoàng hôn ánh chiều tà trung, Lý Hiền vẫn luôn nhìn theo Hạ Thù rời đi, hoàng hôn chiếu dọi xuống Lý Hiền, mặt bộ bóng ma trùng. Tựa hồ cất giấu một tia mạc danh trào phúng. Cát Chính Phong nhìn bị hoàng hôn phủ thêm một tầng màu đỏ sẩm sáng rọi Lý Hiền, đột nhiên thở dài một hơi, thấp giọng tự nói, thiên mệnh mỹ thường, thường xuyên biến hóa vô định số, mệnh cách nói đến, tựa hồ cũng không phải thực chuẩn xác. Có lẽ, lão phu còn cần tiếp tục nghiên cứu. Màn đêm lặng yên buông xuống, Tống Hưng bắt đầu rồi xưa nay chưa từng có bế quan, chuẩn bị vì trúc cơ kỳ làm chuẩn bị. Mà Lý Hiền đâu, lại ở tự hỏi thiên kiếp hiệu quả. Nếu thiên kiếp có thể làm cường giả hôi phi yên diệt, như vậy như thế nào khống chế tia chớp cùng độ ấm tới sắt trùng đâu? Hào đi, không phải sắt trùng, mà là tiêu diệt dầu mỏ chung còn sót lại cường giả tàn hồn, ý chí từ từ. Nháy mắt sắt trùng kỹ thuật. Đây là một cái không tồi nghiên cứu phương hướng. Đem dầu mỏ thông qua tuyệt oxy, phong kín, cao áp, cực nóng, cường đại điện lưu tàn khốc hoàn cảnh, lấy này tới mai một cường giả còn sót lại hết thảy. Hảo, phương hướng chính là cái này phương hướng, nhưng ai, không biết địa phương khác hay không có dầu mỏ. Nếu gần chỉ có nơi này, khi nào tài năng đạt được quyền sở hữu đâu? Không được, đi hỏi một chút Cát Chính Phong, hắn nếu nhận thức đây là cái gọi là dưới nền đất trọc khí, tất nhiên kiến thức quá. Lại nói thái tử suốt đêm chạy về đế đô, rồi sau đó hướng chính mình cứu cứu dò hỏi, tham thảo Lý Hiền thái độ. Này thái tử tuy rằng chính trị trí tuệ không phải rất nhiều, nhưng chung quy là sinh trưởng ở hoàng gia, tổng giác Lý Hiền thái độ tựa hồ có chút quỷ dị. Cứu cứu Nguyệt Thanh Phong cũng nhíu mày, cũng là vô pháp phán đoán, thái tử vô pháp, chỉ có thể suốt đêm tìm kiếm Viên Dung. Viên Dung trước cẩn thận dò hỏi một lần ngay lúc đó trải qua, nói chuyện, Lý Hiền thái độ chờ, theo sau quả quyết nói, này tin không thể đưa. Tuyệt đối không thể đưa đến An Dương. Nếu không vạn sự hưu rồi. Thái tử tổng cảm thấy Viên Dung có chút đại kinh tiểu quái, Viên đại nhân, nếu không chúng ta đem tin mở ra nhìn xem. Này xác thật là một cái ý kiến hay, nhưng tin đều có một ít bảo mật thủ đoạn, phong thư, chữ viết, phong kín phương thức, gấp phương thức, thủy ấn, con dấu, trang giấy chất lượng từ từ, đều có nghiêm khắc quy định, cũng không phải nói muốn hủy đi, mô phỏng là có thể làm được. Bên cạnh đôi mắt quay tròn thẳng chuyển Viên Chiêu bỗng nhiên mở miệng nói, cha, gần nhất Hải Nhi được đến một cái kỳ nhân trợ giúp, có lẽ hắn có năng lực ở không mở ra phong thư trạng thái hạ, đọc tin nội dung. Chương 122, ám độ trần thương. Kỳ nhân. Người này đáng tin cậy không? Không cần phải nói, như vậy không có tiêu chuẩn nói, là thái tử điện hạ hỏi ra tới. Viên Chiêu đôi mắt quay tròn thẳng chuyển, chỉ là nhìn thái tử liếc mắt một cái, liền không hề để ý tới, mà là chuyển hướng Viên Dung, cha, thế nào, ta cũng thực chờ mong hiền đệ ở tin nói gì đó. Hạ Thù thấy Viên Chiêu lại là căn bản không trả lời chính mình vấn đề, trong ánh mắt hiện lên một tia bực bội. Lý Hiền không thèm nhìn chính mình cũng liền thôi, nhưng này Viên Chiêu thế nhưng cũng không thèm nhìn chính mình, khiến cho Hạ Thù bực bội. Viên Dung tựa hồ không có thấy, trầm tư hồi lâu, rốt cuộc gật đầu. Viên Chiêu lập tức đi ra ngoài, chỉ chốc lát liền mang đến một cái nhìn qua thực bình thường người, nếu nói người này có cái gì không bình thường, chính là người này có được kim đan kỳ tu vi. Viên Dung ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lại nhìn về phía Viên Chiêu ánh mắt, liền tràn ngập khen ngợi. Có thể mời chào một cái kim đan kỳ cao thủ, chẳng sợ không có đặc thù bản lĩnh, cũng đã thực không đơn giản, mà này Viên Chiêu thế nhưng còn mời chào một cái có đặc thù bản lĩnh kỳ nhân, đầy đủ thể hiện rồi Viên Chiêu thủ đoạn cùng trí tuệ. Viên gia, có người kế tục a. Người này đi đến Viên Dung trước mặt, gần chỉ là đơn giản chắp tay, rất có ngạo khí, gặp qua Viên đại nhân, gặp qua thái tử. Ta kêu An Như Ý, An ổn An, Ngọc Như Ý Như Ý. Viên Dung nhưng thật ra không chút nào để ý, tên hay, liền phiền toái tiên sinh. Thái tử lại bị này cao ngạo tư thái hơn đến có chút mất tự nhiên, ngày này đã trải qua Lý Hiển, Viên Chiêu coi khinh sau, rốt cuộc nhịn không được, lỗ mũi hừ một tiếng, xem như trả lời. An Như Ý bước chân một đốn. Viên Dung chạy nhanh tiến lên, đem tin đôi tay phủng cấp An Như Ý, phiền toái tiên sinh. An Như Ý hơi chút một đốn, mới đôi tay tiếp nhận thư tín, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Thỉnh Viên đại nhân vì ta hộ pháp. Cái này quá trình cần thiết bảo trì an tĩnh, không cho phép người khác quấy rầy. Người khác? Đương nhiên chính là thái tử. Hạ Thù tuy rằng chính trị trí tuệ không phải rất nhiều, nhưng làm người vẫn là thực thông minh, như thế nào nghe không ra lời này ngoại chi âm. Tức khắc, lửa giận liền phải áp lực không được bạo phát. Viên Chiêu giờ phút này linh cơ vừa động, người tới à, đem đại đường vây quanh, một con rổi bỏ đều không thể buông tha. An Như Ý nói chính là thái tử, mà Viên Chiêu chuyện vừa chuyển, liền chuyển tới chân chính người ngoài. Viên Chiêu là cho thái tử bảo vệ mặt mũi, cho nên, Viên Chiêu lời này vừa ra, Hạ Thù tuy rằng đầy ngập lửa giận, lại trung quy vẫn là áp xuống tới. Chỉ là loại này nghẹn khuất cảm giác, làm thái tử điện hạ thực khó chịu. An Như Ý thực tùy ý ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống dưới, đem thư tín phùng ở trong tay, đồng nhiên giữa mày xuất hiện một chút linh quang sau khi xuất hiện liền giống như tơ tằm giống nhau kéo trường, một đầu lại là theo phong thư khe hở tiến vào trong đó. Đồng nhiên, bàn làm An Ý như bắt đầu đọc từng chữ, thân. Cũng chỉ có một chữ. Đợi một cái hô hấp thời gian, mới có tiếp theo cái tự, ái. Mà lúc này, An Như Ý Thái Dương đã có điểm điểm mồ hôi chảy ra, hiển nhiên như vậy công tác cũng không nhẹ nhàng. Viên Dung lập tức để bút, đem An Như Ý nói mỗi một chữ đều sao chép xuống dưới. Sau nửa canh giờ, đoạn thứ nhất tu sửa chữa sửa nói xuất hiện, Hạ Thanh Thanh, Hứa Nhân, Nghiêm Trạch An Cộng Giám Chi, thân ái Thanh Thanh, còn nhớ rõ cái kia ngọn đèn dầu dã rời ban đêm sao, kia một khắc. Ngươi chính là trong lòng ta hoàn mỹ nhất tiên tử. Hoa, hiền đệ thật là... quá... quá... quá trắng ra. Viên Chiêu chớp đôi mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Mà thái tử Hạ Thù lại là hừ lạnh một tiếng, tay ăn chơi. Viên Dung không làm tỏ vẻ, nhưng trong ánh mắt lập lòe, lại là tán dương quan mang. An Như Ý nghỉ ngơi một khắc, mới tiếp tục tiếp theo câu nói, tôn kính Hứa tiên sinh, còn nhớ rõ lần đầu gặp mặt, đem rượu cùng thảo luận công thương nghiệp ngày đó sao. Kỳ thật lúc trước ta đối tiên sinh vẫn là có hoài nghi, tại đây hướng tiên sinh tạ lỗi. Lại là một canh giờ sau, mới có đệ tam đoạn, Chí Nghiêm Trạch An tiền bối, chờ tiểu tử trở lại An Dương, nhất định vì tiên sinh đón gió tẩy trần, vì tiên sinh thanh danh tịnh dự. Nửa đêm thời gian, đệ tứ đoạn lời nói ra tới, cũng là mấu chốt nhất một câu, đến ngộ ba vị, Lý Hiển Tam sinh hữu hạnh. Nhưng nghe nói gần nhất An Dương không phải thực bình tĩnh, nếu có thể, liền một sự nhịn chín sự lành đi. Làm Lữ Lương quận cùng Trung Sơn quận đem mấy năm nay sở thiếu thuế khoản bổ toàn. Lý Hiển tự tay viết. Hồ An Như Ý mở mỏi mệt đôi mắt, sắc mặt trắng bệnh, ta muốn đi nghỉ ngơi, trong vòng 3 ngày không cần quấy rầy ta. Viên Dung lập tức phái người phụ trách An Như Ý cuộc sống hàng ngày. Chờ An Như Ý rời đi sau, Viên Dung, Viên Triều, Thái tử ba người đều nhíu mày nhìn này đơn giản nói mấy câu. Thái tử trước hết nhịn không được mở miệng, rất đơn giản nói mấy câu, không có gì bấy dập, cũng xác thật là giống như Lý Hiển theo như lời, là khuyên nhủ tin. Viên Chiêu trước mắt, liền phải mở miệng, Viên Dung kéo dài qua một bước, đem Viên Chiêu ngăn trở, cùng hạ thù mặt đối mặt, điện hạ, xem ra thực bình thường, nhưng vẫn là tiểu tâm tốt hơn. Lao thần cảm thấy, này tin đâu, tốt nhất vẫn là ném xuống đi, liền nói không cẩn thận đánh mất. Không nghĩ này thái tử điện hạ thế nhưng hắc hắc cười vài tiếng, nếu viên đại nhân cho rằng không có vấn đề, kia hà tất uổng làm tiểu nhân đâu. Đêm nay phiền toái viên đại nhân, cáo tử. Chờ thái tử rời đi sau, Viên Chiêu rốt cuộc mở miệng, cha, hắn thế nhưng mang chúng ta là tiểu nhân. Viên Dung hơi hơi mỉm cười, không chút nào để ý, ngươi vừa rồi muốn nói cái gì. Viên Chiêu cười hắc hắc, quá khứ hiền đệ ngây ngốc, hiện tại hiền đệ lại khôn khéo hơn người. Nhưng vô luận là quá khứ Lý Hiền vẫn là hiện tại Lý Hiền. Đều không phải một cái thích vô nghĩa người. Này tin mở đầu có điểm chứng A. Viên Dung cũng gật đầu, chỉ sợ này mở đầu chung, ẩn hàm chúng ta không biết tin tức, nhưng ta lại không biết từ đâu phán đoán. Ta hoài nghi, kia mở đầu tam câu nói, tất cả đều ý từ sở chỉ. Đối hạ thanh thanh lời nói, ta cho rằng là, hoàn toàn tín nhiệm. Ai, thật vì điện hạ lo lắng A chỉ sợ này tin chân trước đưa đến, An Dương sau lưng liền sẽ phát động đối Lữ Lương quận cùng Trung Sơn quận công kích. Viên Chiêu nói là lo lắng. Nhưng trên mặt lại ngược lại mang theo chờ đợi. Cha, ngươi xem, An Dương người sáng lập hội trước công kích Trung Sơn quận vẫn là Lữ Lương quận. Viên Dung nhắm mắt tự hỏi một hồi, mới nói, khó mà nói, nếu bình thường dưới tình huống, đương nhiên là dẫn đầu bắt lấy Trung Sơn quận. Nhưng An Dương có hứa nhân, Bắc Thần Ngọc Khanh, Nghiêm Trạch An ba người ở, có lẽ sẽ có không tưởng được biến hóa. Tính xem này biến đi, kế tiếp sẽ thực xuất sắc. Viên Chiêu chớp chớp mắt, cha, nhà của chúng ta làm sao? Chính là Đông Nguyên quận. Nếu Lý Hiền bắt lấy Lữ Lương quận, sẽ đối chúng ta hình thành uy hiếp. Tính xem này biến đi. Đại hạ quốc sao, hẳn là còn có thể duy trì một lượng năm thời gian, con không vội không vội. Lại nói thái tử hạ thủ, nổi giận đùng đùng trở lại thái tử phủ sau, rất là phát tiết một phen, tập vài cái từ thôi sán tinh thần đèn màu cửa hàng mua sắm đèn màu, lúc này mới rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Ngày hôm sau, thái tử liền dẫn dắt một tiểu đội nhân mã, thẳng đến An Dương. Lại nói giờ phút này An Dương, mặt ngoài. Bắc Thần Ngọc Khanh dẫn dắt một vạn đại quân đóng quân ở Trung Sơn quận biên giới, cũng không có khởi xướng công kích, chỉ là như vậy giằng co. Giằng co chung, mỗi ngày đều có khắc khẩu. Mà Thạch Thành Tùng thấy An Dương phương diện chỉ là hư trương thanh thế, lại không dám tiến công, rốt cuộc kiên tâm, bệ hạ còn ở, các ngươi thật dám khơi mào nội chiến không thành. Có ý nghĩ như vậy, Thạch Thành Tùng cùng Triệu Quốc Sơn hai vị thứ sử, liền càng thêm yên tâm. Nhưng là ngầm, ở An Dương Đông Hải bên cạnh. Lại có tam con tàu chiến bọc thép vận sức chờ phát động, Nghiêm Chính Thanh xuất lĩnh 1 vạn tân binh, Lưu Lôi Cương xuất lĩnh 150 chiếc máy xe, 500 tinh anh, cùng nhau chiếm cư ở An Dương phía đông nam. Tuy rằng An Dương hiện tại có 500 nhiều máy xe, nhưng đánh bất ngờ phương nam, Lưu Lôi Cương lại là chọn lựa ưu tú nhất 150 chiếc máy xe. Đặc biệt là theo linh thạch bổ sung năng lượng kỹ thuật hoàn thành, theo động cơ công suất gia tăng, này 150 chiếc máy xe xuất hiện tân chủng loại, xe thiết giáp. Toàn phong bê thiết kế. Phối hợp súng máy, súng ngắm cùng 57mm đường kính pháo khẩu. Nếu không phải bánh xích kỹ thuật không quá quan, đây là tiêu chuẩn xe tăng. Hiện tại xe thiết giáp cũng chỉ có 8 chiếc, thuộc về thí nghiệm tính chất. 150 chiếc máy xe nhiệm vụ thực trọng, trừ bỏ đạn dược ở ngoài, còn có một ít quân dụng vật tư chờ đều yêu cầu vận chuyển. Đại gia quá cấp lực, tồn cảo không đủ, hoa. Thiếu hai càng. Đánh thưởng cùng đề cử phiếu các canh 1. Chương 123, Cần Vương. Đánh thưởng thêm càng. Lạp lạp lạp. Nghiêm Chính Thanh bang bang gõ ăn mặc giáp xe sắc ngoài, trong ánh mắt tất cả đều là hâm mộ, thứ tốt ta, súng máy, súng ngắm các một cái, phối hợp kính viễn vọng, pháo, có thể ở 1 km ở ngoài tiêu diệt địch nhân. Thứ này làm bình thường chiến sĩ có kim đan kỳ bộ phận năng lực. Lưu Lôi Cương đắc ý hắc hắc cười không ngừng, Nghiêm tướng quân không cần hâm mộ, về sau mọi người đều sẽ có. Nghiêm Chính Thanh cười hắc hắc, không không không, ta không phải hâm mộ, ta là suy nghĩ, sinh sản thứ này người. Thật là đầu góc nước vào. Ngươi xem, hao phí đại lượng sắt thép không nói, thứ này căn bản không thực dụng. tốc độ chậm, căn bản là ngăn không được kim đan kỳ cao thủ phi kiếm công kích. Bởi vì mã lực quá lớn, chỉ có thể sử dụng linh thạch công năng, nhưng linh thạch hao hết sau, chính là sắt vụn một khối. Một khi linh thạch hao hết, hoặc là lâm vào vũng bùn trùng, các ngươi muốn làm như thế nào? Lưu Lôi Cương đắc ý hừ một tiếng, tướng quân có thể nghĩ đến, người khác như thế nào không thể tưởng được. Này tam chiếc xe thiết giáp chính là một cái thí nghiệm. Thiếu gia chính là nói, khoa học kỹ thuật tiến bộ, liền phải không ngừng mà nếm thử, không ngừng mà đào thải. Không nếm thử như thế nào biết không thích hợp. Không nếm thử như thế nào tích lũy kinh nghiệm. Không nếm thử như thế nào nghiên cứu. Sợ nhất, không phải phạm sai lầm, mà là sợ hãi phạm sai lầm. Hảo đi, ngươi nói có đạo lý. Này không phải ta nói, là thiếu gia nói. Nói nơi này, Lưu Lôi Cương bỗng nhiên cười hắc hắc, nghiêm tướng quân, ngươi nói cái kia đầu góc nước vào người, chính là thiếu gia a ngươi cũng không biết nói, thiếu gia rời đi An Dương thời điểm, cấp nghiên cứu bộ hạ đạt 100 nhiều hạng nghiên cứu nhiệm vụ đâu. Nghiêm Chính Thanh. Hơi chút tạm dừng hồi lâu, Nghiêm Chính Thanh mới nói, muốn ta nói, này xe thiết giáp phòng ngự, hoàn toàn có thể hủy bỏ, dùng chân nguyên hộ thuẫn tới bảo hộ. Như vậy máy xe càng nhẹ nhàng, cũng là có thể vận chuyển càng nhiều linh thạch cùng đạn pháo trở. Ý tưởng này không tồi. Nói, hai người liền thảo luận lên. Thảo luận chính náo nhiệt đâu, liền có thành chủ phủ lại đây thị vệ tìm được hai người, hai vị tướng quân, thái tử điện hạ tới, công chúa cùng Hứa tiên sinh thỉnh hai vị tướng quân trở về thành chủ phủ nghị sự. Thái tử, hắn tới nơi này làm cái gì? Nghiêm Chính Thanh nhíu mày. Bất đồng với Lưu Lôi Cương cái này từ binh lính bình thường đi bước một bỏ dậy, đầu góc một cây gân võ tướng, Nghiêm Chính Thanh đó là xoáy tài, cần thiết phải hiểu được chính trị. Nghiêm Chính Thanh trước tiên liền nhận thấy được nơi này có vấn đề. Chờ hai người chạy về thành chủ phủ thời điểm, sở hữu An Dương, quân chính phương diện cao tầng đều đã đến đông đủ. Thái tử cao ngồi ở thượng, Hạ Thanh Thanh không có ra mặt, Hứa Nhân, Nghiêm Trạch An, Bắc Thần Ngọc Khanh, Phương Thế Tĩnh trở theo thứ tự liền ngồi. Không khí có chút nặng nề. Chờ Nghiêm Chính Thanh cùng Lưu Lôi Cương đi vào sau, thái tử gặp người đều đến đông đủ, cũng không vô nghĩa, các vị, cảm tạ An Dương gần nhất vì đại hạ quốc an bình làm ra không thể xóa nhòa cống hiến. Chỉ là này Trung Sơn quận cùng Lữ Lương quận đã nhận sai, chuyện này liền thôi bỏ đi. Như thế nào? Trải qua cùng Lý Hiền giao lưu sau, tân nhiệm thái tử điện hạ nói chuyện liền thích nói thẳng. Hứa Nhân tựa hồ không hề ngoài ý muốn, điện hạ một khi đã như vậy nói, chúng ta đương nhiên phải nghe theo. Vậy là tốt rồi, đây là Lý Hiền gửi gắm mang đến tin, các ngươi nhìn xem đi. Cô cũng đi tìm Lý Hiền, Lý Hiền cũng nói, hắn đồng dạng không hy vọng nhìn đến đại hạ quốc lâm vào loạn chiến, cũng không hy vọng nhìn đến An Dương lâm vào chiến loạn. Thái tử bên người hộ vệ đem tin hiện ra, Hứa Nhân tiếp nhận tin, trước mặt mọi người mở ra, trước mặt mọi người tuyên đọc, không có đọc Hạ Thanh Thanh tiêu đoạn. Tôn kính Hứa tiên sinh, còn nhớ rõ lần đầu gặp mặt, đem rượu cùng thảo luận công thương nghiệp ngày đó sao? Kỳ thật lúc trước ta đối tiên sinh vẫn là có hoài nghi, tại đây hướng tiên sinh tạ lỗi. Chí Nghiêm Trạch An tiền bối, chờ tiểu tử trở lại An Dương, đã định vị tiên sinh đón gió tẩy trần, vì tiên sinh thanh danh tịnh dự. Đến ngộ ba vị, Lý Hiền tam sinh hữu hạnh. Nhưng nghe nói gần nhất An Dương không phải thực bình tĩnh, nếu có thể, liền một sự nhịn chín sự lành đi. Làm Lữ Lương quận cùng Trung Sơn quận đem mấy năm nay sở thiếu thuế khoản bổ toàn. Lý Hiền tự tay viết. Rất đơn giản lời nói, rất đơn giản tin, nghe đi lên không có gì, ý tứ cũng rất đơn giản, một sự nhịn chín sự lành. Chúng lớn nhỏ tướng lãnh nghe như mày, chẳng lẽ chuẩn bị vài tháng chiến tranh cứ như vậy kết thúc không thành. Đối với tướng lãnh tới nói, đánh giặc mới có công lao, sau đó là có thể được đến lên trước, là có thể được đến khen thưởng. Phong phú khen thưởng. Mà thái tử đâu, nhìn đến An Dương mọi người đều thất vọng thần thái, lập tức vừa lòng gật đầu. Hắc, muốn chính là cái này hiệu quả. Hứa Nhân cũng là mặt có không mau, lại vẫn là đi đầu tỏ vẻ, điện hạ, chúng ta nhất định vâng theo Lý Hiền ý tứ, một sự nhịn chín sự lành. Thái tử thực vừa lòng, kia sở thiếu thuế khoản cũng không cần trưng thu, bọn họ đã bổ tam vạn lượng hoàng kim. Đúng vậy. Thấy An Dương mọi người sắc mặt không mau, thái tử điện hạ lại rất là tiêu sái đứng dậy rời đi, dọc theo đường đi mênh mông quần quận, phong cảnh vô hạn rời đi An Dương, nhân tiện liền tiến vào Trung Sơn quận cùng Lữ Lương quận thị sát, xác thực nói là thu nạp nhân tâm đi. Mà đương thái tử rời đi sau, Hứa Nhân, Nghiêm Trạch An, Hạ Thanh Thanh ba người tụ đầu, cùng nhau nghiên cứu này phong thư. Hạ Thanh Thanh nhìn mở đầu một câu, sắc mặt đỏ bừng, hôn đàn này, liền không biết đứng đắn điểm. Hứa Nhân giờ phút này cũng không cười khổ, mà là mỉm cười, phu nhân, lời này có chuyện A. Hạ Thanh Thanh tự nhiên minh bạch, gật gật đầu, không nói chuyện nữa. Hứa Nhân lại nhìn về phía Nghiêm Trạch An, lão Nghiêm, ngươi nhìn ra cái gì không? Nghiêm Trạch An nghi hoặc lắc đầu, thực bình thường nói. Hứa Nhân gật đầu, đúng vậy, thực bình thường nói. Đặc biệt là nói với ngươi những lời này, ý tứ không phải thực rõ ràng, nhưng ý tứ cũng chỉ có một cái, tin tưởng ngươi năng lực. Kỳ thật, quan trọng nhất một câu là đối ta nói. Hạ Thanh Thanh cùng Nghiêm Trạch An nhìn về phía Hứa Nhân, chờ đợi giải thích. Hứa Nhân buông tin, ta chưa từng có cùng Lý Hiền uống qua rượu. Đến bây giờ mới thôi, cũng chỉ uống qua trà. Còn có, đem rượu cùng thảo luận công thương nghiệp càng là không có. Đến nỗi nói đúng ta hoài nghi, này thực tự nhiên. Nhưng ở chỗ này cố ý điểm ra, liền không đúng rồi. Một câu ba cái sai lầm, Lý Hiền hiển nhiên sẽ không phạm như vậy cấp thấp sai lầm. Nghiêm Trạch An đôi mắt tỏa ánh sáng, như vậy, lúc trước tiên sinh cùng thiếu gia uống trà thời điểm nói qua cái gì? Hứa Nhân hơi hơi ngẩng đầu, lúc ấy thiếu gia chỉ nói một câu nói, tiên sinh, tiểu tử hết thể mưu lược, liền giao cho tiên sinh. Lúc ấy ta đem thiếu gia đưa qua nước trà uống một hơi cạn sạch. Hạ Thanh Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, ngữ khí dứt khoát, toàn bằng tiên sinh làm chủ. Hứa Nhân khỏe miệng treo lên tự tin mỉm cười, vậy. Thiến công Lữ Lương quận đi. Chúng ta, muốn chung với bệ hạ. Lữ Lương quận thứ sử Triệu Quốc Sơn cùng Trung Sơn quận thứ sử Thạch Thành Tùng, cần thiết muốn tới trước mặt bệ hạ dập đầu nhận tội, cần thiết muốn đem sở thiếu thuế khoản giao cho bệ hạ mới được. Mà chúng ta cũng cần thiết muốn giữ gìn thiếu gia đại hạ quốc phương Đông Đô Đốc quyền lợi cùng uy nghiêm. Sau đó, Hứa Nhân lại lần nữa triệu tập tướng lãnh, giải đọc Lý Hiền mệnh lệnh. Tức khắc, sở hữu tướng lãnh đảo qua suy sút, tất cả đều hóa thành đôi mắt lóe sáng hùng ứng, liền chờ đi săn. Trải qua thương thảo, lúc chạm vạng, Hứa Nhân hạ lệnh, Bắc Thần Ngọc Khanh hội hợp Nghiêm Chính Thanh, từ bờ biển đột kích Lữ Lương quận. Nghiêm lệnh thường lâm, hải quân đầu chiến mở ra, không dung sơ sẩy. Hạ lệnh Trình Kế Minh, xuất lĩnh 40 tòa chiến tranh pháp khí, cùng với mới nhất sinh sản 20 tòa toàn kim loại chế tạo khác loại chiến tranh pháp khí, không phải mang cánh quạt phi hành khí, mà là nhẹ hình chiến tranh pháp khí, phối hợp quân dự bị tuần tra An Dương phương Nam, phòng ngừa Lữ Lương quận cùng Trung Sơn quận chó cùng rất dậu. Hạ lệnh còn lại các cấp quan quân, dẫn dắt dư lại 350 nhiều chiếc máy xe, pháo, cùng với đại lượng tân binh chấn thủ Trung Sơn quận cùng Lữ Lương quận biên giới. Truyền tin cấp đại công tử Lý Lương, từ phương Bắc gáp chế Trung Sơn quận, làm Trung Sơn quận trứng trọi đá. Cuối cùng, Hạ Thanh Thanh, Hứa Nhân, Nghiêm Trạch An, Bắc Thần Ngọc Khanh, Phương Thế Tĩnh, Nghiêm Chính Thanh đám người liên hợp thỉnh ra Lý Hiền Đô Đốc Đại Ấn, tuyên bố, Cần Vương. Mặt khác, suy xét chu đáo Hứa Nhân còn thỉnh ra một phần chỗ chống thánh chỉ. Lúc trước Lý Hiển chính là được đến ước chừng 500 phân chỗ chống thánh chỉ đâu. Làm Bác Thần Ngọc Khanh tùy thân mang theo, tùy cơ ứng biến. Chương 124, tàu chiến bọc thép xuất kích. Quách Quý Bang, Lữ Lương quận Triệu Quốc Sơn thủ hạ ba vị tướng quân chi nhất, hơn nữa là nhất có năng lực có một cái tướng quân. Triệu Quốc Sơn thủ hạ có bốn cái chủ yếu nhân vật. Văn Thừa, Lý Nguyên Minh, kỳ thật chính là mưu sĩ. Tả tướng quân, Quách Quý Bang, Lữ Lương quận đệ nhất tướng lãnh. Phụ trách đóng giữ phương Bắc, chủ yếu là An Dương cùng Trung Sơn quận. Hưu tướng quân, Châu Chí Toàn, Lữ Lương quận đệ nhị tướng lãnh. Phụ trách đóng giữ phương Nam, chủ yếu phụ trách phương Nam Đông Nguyên quận cùng bộ phận Trung Sơn quận. Thiếu tướng quân, Triệu Hưu Đan, Triệu Quốc Sơn nhi tử, không cần phải nói đây là tuyệt đối thân tín, phụ trách phòng thủ Lữ Lương quận trị sở Nam Lương phủ. Giờ phút này, Quách Quý Bang chính nhíu mày nhìn xa bàn, lặp lại cân nhắc khả năng chiến đấu hình thức. An Dương đánh vài trượng, đã trải qua thảm thiết chiến đấu, còn có cường đại pháo, chiến tranh pháp khí, còn có kia cái gì kỳ quái máy xe, này sở hữu hết thảy đều làm Quách Quý Bang có chút lo lắng. Trái lại Lữ Lương quận, tuy rằng nói có 400 dặm phạm vi, có An Dương mấy chục lần diện tích, chính là chiến đấu nhân viên, chiến đấu ý chí từ từ, đều xa xa so ra kém vẫn luôn chấn thủ biên quan, chưa bao giờ gián đoạn chiến đấu An Dương quân đội. Người khác chỉ nhìn đến Lữ Lương quận 20 vạn đại quân, nhưng Quách Quý Bang nhìn đến lại là một ít khuyết thiếu chiến đấu cùng huấn luyện tân binh. Ở Quách Quý Bang xem ra, nếu An Dương binh lính là làm bằng sắt, như vậy Lữ Lương quận binh lính chính là bùn điêu. Chưa từng thượng quá chiến trường, chỉ biết ước hiếp dân chúng binh lính, không tính chân chính binh lính. Bên cạnh Thiên tướng Trạm Thẳng Tắp, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Quách Quý Bang bận rộn, cũng không nói lời nào. Giờ phút này, bên ngoài truyền đến thân binh thanh âm, "Tướng quân, Nam Lương phủ gửi thư." Quách Quý Bang tiếp nhận tin vừa thấy, lại là có chút nhíu mày. Thái tử tới, lại còn có nói mang đến Lý Hiển tự tay viết tin. Nói An Dương nguyện ý một sự nhịn chín sự lành. Thiên tướng nhìn Quách Quý Bang nhíu chặt mày, lại có nghi vấn, tướng quân có gì khó xử? Quách Quý Bang khẽ lắc đầu, những lời này đều là thái tử nói, không phải Lý Hiển chính miệng nói. Nếu là Lý Hiển chính miệng nói, lời này đương nhiên không có vấn đề, nhưng nếu là người khác thuật lại, đặc biệt là thái tử thuật lại, chúng ta liền phải lưu cái tâm nhãn. Chuyện này trước không cần ngoại chuyện, thông chi tiền tuyến, tiếp tục bảo trì cảnh giới. Tiểu tâm vô đại sai. Giờ phút này, Lữ Lương quận Nam Lương phủ, thứ sử Triệu Quốc Sơn đưa tiễn thái tử, Thái tử từ An Dương rời đi sau, liền tới trước Trung Sơn quận, lại đến Lữ Lương quận, hiện tại chuẩn bị tiếp tục Nam Hạ, đi Đông Nguyên quận, đây là Thái tử cho chính mình chuẩn bị đường lui đâu. Cũng liền vào giờ phút này, Lữ Lương quận Đông Phương Hải trên mặt, tam con tàu chiến bọc thép đang ở chạy như bay. Thường Lâm nhìn trong tay đơn sơ hải đồ, thẳng nhíu mày. Bởi vì biển rộng chung có yêu tộc Long tộc từ từ, nơi này vẫn luôn là nhân loại cấm địa, liền tính ngẫu nhiên có cao thủ đi vào, cũng sẽ không cố sức họa hải đồ. Có thể nói vạn sự khởi đầu nan, An Dương muốn phát triển hàng hải sự nghiệp, còn có vô số khó khăn muốn khắc phục. Bất quá còn hảo, lúc này đây nhiệm vụ tương đối đơn giản, từ Đông Hải biên pháo hoanh Lữ Lương quận bờ biển mấy cái quan khẩu, phối hợp chủ lực bộ đội đột kích. Cột buồm thượng có mấy cái cơ linh hiếu học binh lính đang ở quan sát, bọn họ chủ yếu quan sát công cụ, chính là kính viễn vọng. Có lẽ còn có thực đơn sơ 6 phần nghi, kim chỉ nam trở. Cuối cùng đáng được ăn mừng, thế giới này kim chỉ nam có thể sử dụng. Cột buồm thượng binh lính không ngừng hội báo tình huống. Đã chạy 10 km, tiến vào Lữ Lương quận phạm vi. Dự tính khoảng cách mục tiêu còn có 4 km. Phát hiện nơi xa bờ biển màu xanh lục đỉnh núi, xác định là Lữ Lương quận bờ biển quan khẩu Như Sơn Quan. Khoảng cách Như Sơn Quan 2 km 1 km. Phía trước bờ biển so thâm, còn có thể tiếp tục đi tới 300 mễ. Hơn 10 phút sau, tam con tàu chiến bọc thép điều chỉnh xong, hạm thủ đối diện Như Sơn Quan. Như Sơn đóng lại quân coi giữ còn rất tò mò, từ đâu ra thuyền lớn? Hải Dương Trung có thuyền lớn sao? Là hải tộc. Như Sơn đóng lại thủ tướng Trịnh Nguyệt Trung cũng rất tò mò nhìn nhìn, hai bên hiện tại khoảng cách gần chỉ có hơn 700 mễ, lấy người tu chân ánh mắt, không thể nói mảy may tất hiện, nhưng cũng có thể xem rất rõ ràng. Trịnh Nguyệt Trung đầu tiên là tò mò, rồi sau đó chính là kỳ quái, đồng nhiên nhìn đến trên thuyền lớn có một mặt đại kỳ dâng lên, An Dương hai cái chữ to đón gió phấp phới. Không tốt. Trịnh Nguyệt Trung nháy mắt ý thức được không ổn, lại đã là quá muộn. Ba tòa 240mm chủ pháo đồng thời nhắm chuẩn Như Sơn đóng lại phương khai hỏa, một tiếng nổ vang, ba viên thật lớn đạn pháo liền chuẩn rơi vào Như Sơn Quan. Không thể không nói người tu chân sắc thật ưu tú, này đó pháo thủ nhóm đánh thực tinh chuẩn. Trịnh Nguyệt Trung chỉ cảm thấy trời sập đất lún, đầu váng mắt hoa, toàn bộ Như Sơn Quan đều đang run rẩy, hàng trăm binh lính bị nổ bay, một viên ở giữa phòng ngự trưởng thành đạn pháo, lại là trực tiếp xé rách phòng ngự trận pháp. Nổ mạnh kết thúc. Nhưng mà Trịnh Nguyệt Trung lại chỉ cảm thấy đầu trung có mấy ngàn mặt chiêng trống ở động tĩnh, ngũ tạng lục phủ đều ở kháng nghị. Đột nhiên một chút ấm áp chất lỏng chiếu vào Trịnh Nguyệt Trung gương mặt thượng, rồi sau đó chính là một khối rách nát thi thể chính nện ở Trịnh Nguyệt Trung trên đầu. Giờ khắc này, Trịnh Nguyệt Trung đã mất đi tự hỏi, căn bản là không biết nên như thế nào làm. Chính là Trịnh Nguyệt Trung mất đi tự hỏi, đối diện Thường Lâm, An Dương bọn lính lại không có. Mắt thấy pháo kích hiệu quả không tồi, mấy chục cái thân thể tán hoa giống nhau bay lên trời. Thường Lâm lập tức chỉ huy đệ nhị sóng công kích. Lúc này đây, một viên đạn pháo trực tiếp đem biên phòng trường thành gánh sụp, dư lại hai viên đạn pháo lại lần nữa cấp quân coi giữ tạo thành nghiêm trọng tử thương. Lần thứ hai công kích tựa hồ đánh tỉnh Như Sơn Quan thủ tướng Trịnh Nguyệt Trung, Trịnh Nguyệt Trung rốt cuộc hét lớn một tiếng, lui lại. Chỉ là thanh âm hô lên tới lúc sau, Trịnh Nguyệt Trung mới phát hiện, chính mình thanh âm khàn khàn vô lực, chung quanh như cũ tiếng chim nhạn đều thảm khắp cánh đồng. Gây mũi khói thuốc súng bị, tàn phá thi thể, chảy xuôi máu tươi. Chính là hiện tại có thể nhìn đến hết thảy. Trên bầu trời lại truyền đến tiếng rít, Trịnh Nguyệt Trung rốt cuộc bất chấp khác, trực tiếp nhảy xuống tường thành, cất bước liền về phía sau phương chạy tới. Phía sau lại lần nữa truyền đến thật lớn tiếng nổ mạnh, một tảng lớn biên phòng trường thành ầm 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 sập, hàng trăm Lữ Lương quận binh lính đi vào hoàng tuyển, liên tục 3 lần pháo kích, hoàn toàn đánh nát Lữ Lương quận quân coi giữ nhóm dũng khí, còn sống tức khắc kêu cha gọi mẹ, nhanh chân chạy như điên. Như Sơn Quan cũng không phải cái gì kiên cố trạm kiểm soát, thậm chí chỉ là gần nhất mới thành lập. Nay tân thành lập, họ cấp tốc trạm kiểm soát chất lượng có thể nghĩ. Tàu chiến bọc thép thượng, Thường Lâm mỉm cười trông về phía xa, đương nhìn đến Như Sơn Quan hỏng mất sau, lập tức hạ lệnh, hạm đội tiếp tục đi tới, tấn công mục tiêu kế tiếp, Như Sơn Quan sau lưng một cái đóng quân địa điểm. Như Sơn Quan chỉ là quan khẩu, vô pháp cư trú, chân chính binh doanh là ở hậu phương lớn. Trịnh Nguyệt Trung chật vật, thậm chí vận dụng phù triện gia tốc, mới trước tiên trốn vào binh doanh. Nhưng mà đạn pháo lại đi theo Trịnh Nguyệt Trung sau lưng tạp lạc. Lại một hồi thổ phi cơ biểu diễn, ở Trịnh Nguyệt Trung trước mặt triển khai. Đạn pháo một viên lại một viên, mỗi một viên đạn pháo đều có thể khiến cho một hồi tiểu động đất. Hàng trăm binh lính bay lên trời, lúc trước, bọn họ còn đang nói chuyện thiên đánh thí đâu. Mà vô luận là Thường Lâm, vẫn là tàu chiến bọc thép thượng binh lính đều sẽ không nghĩ đến, lại có một viên đạn pháo, vừa vặn rơi xuống này binh doanh tướng quân trước mặt. Đạn pháo nổ tung, cái này tướng quân cũng thật chính là thi cốt vô tổn. Trực tiếp bị thật lớn đạn pháo cấp xé rách. Thượng vạn biên phòng binh lính thế nhưng là rắn mất đầu, mọi người đều hóa thành vô đầu rồi bỏ. đỉnh đầu đạn pháo không ngừng rơi xuống, trừ bỏ 240mm chủ pháo ở ngoài, 150mm đường kính phó pháo cũng bắt đầu phát huy. Ở bờ biển, tam con tàu chiến bọc thép đã là một chữ bài khai, sườn huyền hướng nơi này, mỗi một con thuyền tàu chiến bọc thép đều có một môn chủ pháo, 7 môn phó pháo đồng thời khai hỏa. Mà Trịnh Nguyệt Trung đâu? Cứ như vậy ngốc lăng lăng nhìn một viên lại một viên đạn tháo, hình như là sao băng giống nhau tạp lạc, rồi sau đó mang đến vô số tử vong. Binh lính chi gian lẫn nhau đẩy nhương, khắp nơi chạy trốn, lại là không một người nghĩ đến muốn khởi động phòng ngự A, hoặc là chủ động công kích A linh tinh. Có lẽ, đại gia bị này chưa từng có kiến thức quá công kích phương thức cấp dọa choáng váng. Trịnh Nguyệt Trung thấy vậy, rốt cuộc bất đắc dĩ thở dài một hơi, cất bước hướng phương Nam chạy trốn, chạy nhanh đi phía sau báo cáo tả tướng quân Quách Quý Bang. Chương 125, sao có thể? Đề cử phiếu. Hoa ha ha ho, ho ha. Ngưu Sơn quan phương Bắc, Bắc Thần Ngọc Khanh cùng Nghiêm Chính Thanh mang theo 10000 tân binh, thượng vạn lao binh, còn có Lưu Lôi Cương dẫn dắt máy xe đội ngũ, mênh mông quần quận đi tới, ven đường lại là không có chút nào trở ngại. Có người nghĩ đến, An Dương sẽ phát binh tấn công Lữ Lương quận cùng Trung Sơn quận, nhưng cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, Trung Sơn quận đầu đương trong đó. Rốt cuộc Trung Sơn quận phương Bắc cùng Lý Lương trưởng quản Khai Bình quận giáp giới, đây là thiên nhiên có lợi điều kiện. Nhưng hiện tại An Dương chính là từ bỏ cái này hữu lực điều kiện, trực tiếp đối Lữ Lương quận tiến binh. Cơ hồ không có nhiều ít phòng bị Lữ Lương quận, bị nhẹ nhàng đột phá. Đại quân mênh mông quần quận Nam Hạ, ven đường thu nạp thượng vạn hội binh, toàn bộ giam giữ. Bắc Thần Ngọc Khanh nhìn nhìn bốn phía bị hạm pháo oanh kích, gồ ghề lồi lõm mặt đất, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh sợ, còn hảo này đáng sợ vũ khí nắm giữ ở chính mình trong tay. Nhưng nghĩ đến Lý Hiển đối tương lai mong muốn, theo An Dương quật khởi, hỏa dược chờ vũ khí tất nhiên sẽ đang thịnh hành mong muốn, Bắc Thần Ngọc Khanh trong lòng vẫn là có một chút bóng ma. Lắc đầu, đem cái này không tốt bóng ma ném rớt, Bắc Thần Ngọc Khanh rốt cuộc vẫn là hạ lệnh, binh quý thần tốc, tốc độ cao nhất đi tới. Mục tiêu kế tiếp chính là Lữ Lương quận tả tướng quân Quách Quý Bang nơi, Thanh Nhu trấn. Nghiêm Chính Thanh tự thân xuất mã, dẫn dắt thượng trăm trúc cơ kỳ cao thủ tạo thành đột kích đội cấp tốc đi tới. Bọn họ tiến lên trung thế nhưng xa xỉ sử dụng phi hành loại phụ triện gia tốc, một đám hình như là dán mà phi hành tấn điểu, nhanh chóng vượt qua máy xe đội ngũ, biến mất vô tung vô ảnh. Theo sau chính là máy xe đội ngũ, cũng tốc độ cao nhất đi tới. Lúc này đây tiến quân lựa chọn nơi này, Ngưu Sơn quan nơi này, quan trọng nhất chính là nơi này tới gần bờ biển, địa thế bình thản, thập phần có lợi cho máy xe tiến lên, đương nhiên tới gần bờ biển sao, cũng có lợi cho hạm pháo oanh kích, đường biển tiếp viện. Càng nhiều đội ngũ tắt đi theo phía sau đi tới, lại cũng là tốc độ cao nhất đi tới. Dọc theo đường đi, gặp được bình thường thôn dân từ từ, đại gia cũng không đi thương tổn, lại là lớn tiếng kêu gọi, phụng đại hạ quốc phương Đông Đô Đốc, An Dương Mục Lý Hiển chi mệnh, tiến đến chóc nã nghịch tặc Triệu Quốc Sơn, vào kinh diện thánh. Người không liên quan tránh lui. Quân đội cứ như vậy mênh mông quần quận đi tới, đối với đại bộ phận bình thường thôn dân linh tinh tới nói, đây là một kiện náo nhiệt sự tình, dù sao thoạt nhìn An Dương người thực hảo tích. Không mảy may tơ hảo, ngược lại là chính mình binh lính thường xuyên lại đây tống tiền. Lại nói kia cấp tốc chạy trốn Ngưu Sơn quan thủ tướng Trịnh Nguyệt Trung, dọc theo đường đi không ngừng mà cổ động trúc cơ kỳ chân nguyên, càng là không ngừng mà sử dụng thủ tướng mới có tư cách tổn chữ phụ triện, như thế lại là một bước mười trượng, cấp tốc rời đi. Gần bữa cơm công phu, Trịnh Nguyệt Trung liền tới rồi 50 ở ngoài Thanh Ngưu Trấn, giờ phút này Trịnh Nguyệt Trung đã là phi đầu tán phát, quần áo tả tơi, phong trần mệt mỏi, máu loang đầy người, sắc mặt xanh trắng. Bị đạn pháo chấn thương không nói, lại là như thế không màng tánh mạng chạy như bay 50 dặm, đã làm Trịnh Nguyệt Trung thân thể ở vào cực độ tiêu hao quá mức trạng thái. Chạy như bay đến Thanh Ngưu trấn phía trước, Trịnh Nguyệt Trung giống to, Ngưu Sơn quan thủ tướng Trịnh Nguyệt Trung tới báo, An Dương đánh bất ngờ. Cái gì? Thanh Ngưu trấn ngoài cửa lớn tiểu tướng đại kinh thất sắc, chạy nhanh đem Trịnh Nguyệt Trung đỡ, đi tìm tả tướng quân Quách Quý Bang. Quách Quý Bang đang ở quan sát xa bàn, đang ở suy đoán An Dương khả năng quân sự hành động đâu, chính rơi vào cảnh đẹp khi thân binh liền vọt tiến vào, tướng quân, việc lớn không tốt, An Dương đột phá Ngưu Sơn quan. Ngưu Sơn quan thủ tướng Trịnh Nguyệt Trung đã ở ngoài cửa. Đều tiến vào. Ta đi ra ngoài đi. Nghe nói sự tình khẩn cấp, Quách Quý Bang cũng bất chấp khác, thân ảnh nhoáng lên liền ra nội đường, ánh mắt đầu tiên liền thấy được chật vật bất kham Trịnh Nguyệt Trung. Nói, sao lại thế này? Tới nhiều ít quân đội. Ai mang đội? Hiện tại địch nhân đến nào? Không hổ là tả tướng quân, liền tính sự tình khẩn cấp. Nhưng mỗi một câu đều đã hỏi tới trung tâm thượng. Trịnh Nguyệt Trung thình thịch một tiếng quỳ xuống, tả tướng quân, mau, chạy nhanh khởi động tường thành phòng hộ trận pháp, tăng lên tới cực hạn. Ta không có nhìn đến chủ yếu địch nhân, ta nhìn đến chính là trên biển bỗng nhiên xuất hiện tam con thuyền lớn. Trên thuyền lớn có đại pháo, ở 2 dặm ở ngoài hướng Ngưu Sơn quan phóng ra cái loại này pháo đạn tháo. Một viên đạn pháo có một người lớn nhỏ, có thể trực tiếp đem tường thành nổ bay. Bọn họ xạ kích 3 lần, binh lính cũng đã tan tác. Ta mang binh lui về phía sau phương đóng quân đại doanh, kia thật lớn đạn pháo lại hạ xuống, toàn bộ doanh địa đều bị nổ bay. Một viên đạn pháo là có thể giết chết mấy trăm người. Thật là đáng sợ. Quách Quý Bang nghe chính là thẳng như mày, có biết ai mang đội? Bao nhiêu người? Thuyền lớn rốt cuộc có bao nhiêu đại? Chứ bỏ thuyền, trên mặt đất tình huống đâu? Ta. Không thấy được. Quách Quý Bang nghe vậy giận dữ, ngươi không thấy được địch nhân liền chạy. Tả tướng quân, nổ mạnh quá mãnh liệt, chúng ta định không được a. Vài lần nổ mạnh sau, thủ quan tướng sĩ cũng đã không có mấy cái dư lại. Đều đã chết. Quách Quý Bang chau mày, nay Trịnh Nguyệt Trung tựa hồ bị sợ hãi, căn bản là hỏi không ra cái gì càng cụ thể tin tức. Nhưng có một chút có thể khẳng định, An Dương khởi xướng công kích, lại vẫn là từ trên biển khởi xướng công kích. Hiện tại, tình huống rất nguy hiểm. Sở Hưu hết thảy, cùng Quách Quý Bang đoán trước, hoàn toàn bất đồng. Hít sâu một hơi, Quách Quý Bang làm chính mình bình tĩnh lại, liên tiếp ra mệnh lệnh đạn. Đầu tiên, tường thành phòng ngự. Tận lực đi. Nơi này là nội địa, tường thành căn bản so không được biên phòng trường thành. Đương nhiên, vẫn là có một chút phòng ngự năng lực, có chút ít còn hơn không. Tiếp theo, lập tức phái binh lính bắc thượng, đi bờ biển điều tra, nhìn xem tình huống. Đệ tam, lập tức phái người hướng phương Nam, Lữ Lương quận trị sở, Nam Lương phủ thông báo tình hình chiến đấu. Đệ tứ, chỉnh đốn binh lính, chuẩn bị chiến tranh. Ra ngoài tra xét binh lính đi rồi còn không có 10 dặm mà, liền gặp An Dương phương diện đột kích đội, ước chừng 100 tên trúc cơ kỳ tiểu cao thủ. Lữ Lương quận này đó điều tra binh lính nơi nào là đột kích đội đối thủ, một cái đối mặt đã bị giết chết hơn phân nửa, dư lại tứ tán mà chạy. Đột kích đội cũng không có truy kích, mà là tiếp tục hướng phương Nam chạy như điên, thẳng đến Thanh Nhu Trấn. Lại là chén trà nhỏ thời gian, điên cuồng sử dụng phụ triện đột kích đội liền thấy được Thanh Nhu Trấn. Thanh Nhu Trấn giờ phút này đang ở đóng cửa cửa thành, trên tường thành bọn lính còn ở hoảng loạn chuẩn bị chiến tranh, muốn chiến tranh, thế nhưng muốn chiến tranh, này đó chưa từng có thực chiến kinh nghiệm Lữ Lương quận bọn lính thật là hoảng loạn. Nếu có chiến trước động viên, có lẽ còn tốt một chút, nhưng ai có thể nghĩ đến, chiến tranh cứ như vậy đột nhiên bạo phát, liền một cái cảnh cáo đều không có. Nghiêm Chính Thanh vừa thấy, đại hỉ, hướng, chiếm lĩnh cửa thành. Thanh Nhu Trấn trên tường thành, tả tướng quân Quách Quý Bang đang ở khẩn cấp động viên binh lính, làm này đó lần đầu tiếp xúc chiến tranh các binh lính không cần kinh hoàng. Đông nhiên nhìn đến phương Bắc có pháp thuật quang mang lập lòe, càng có bùi đất phi dương. Nhanh như vậy, tất cả đều là dùng phụ triện lên đường. Quách Quý Bang đồng tử co chặt, mà đương thấy rõ An Dương đột kích đội đằng trước người kia sau, Quách Quý Bang càng là hít hà một hơi, ác thảo. Thế nhưng là đã từng Thái Quốc thống soái Nghiêm Chính Thanh. Tình huống đã vạn phần nguy cấp, Quách Quý Bang rốt cuộc bất chấp khác, mắt thấy binh lính còn không có chuẩn bị tốt, Quách Quý Bang lập tức hạ lệnh chính mình 1000 thân binh ra khỏi thành nên địch. Cần phải không thể làm địch nhân nhảy vào bên trong thành. Cửa thành sĩ quan cấp úy, mau đóng cửa thành. Nhưng mà, ngay sau đó Quách Quý Bang đại kinh thất sắc. Liền thấy Nghiêm Chính Thanh chờ đột kích đội bỗng nhiên tế ra phi kiếm, một mảnh sán lạn quang mang hiện lên, 1000 thân binh liền ngã xuống 100 nhiều, mà thân binh vũ khí từ từ, càng là trực tiếp bị chặt đứt. Đỉnh cấp pháp khí. Bọn họ sử dụng đều là đỉnh cấp pháp khí. Tiểu An Dương, đâu ra nhiều như vậy đỉnh cấp pháp khí? Quách Quý Bang sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chương 126, chào hỏi. Nghiêm Chính Thanh nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay phi kiếm bỗng nhiên điên cuồng mà xoay quanh, nháy mắt cắn nát chung quanh 10 mấy Quách Quý Bang thân binh, lập tức hét lớn một tiếng, 1-2-3 đội, cản phía sau. Dư lại cùng ta hướng, không thể làm cửa thành đóng cửa. 1-2-3 đội 30 người lập tức một chữ bài khai, 30 người lại là gắt gao ngăn trở dư lại không đến 800 người địch nhân. Mà Nghiêm Chính Thanh chính mình tắt xuất lĩnh 70 người trực tiếp nhằm phía nửa đóng cửa trạng thái cửa thành. Dầm mấy chục quân coi giữ trào ra cửa thành, che ở cửa thành trước mặt. Tuy rằng hấp tấp nên chiến, Quách Quý Bang trong tay vẫn là có chút tinh nhuệ. Nghiêm Chính Thanh lại là bỗng nhiên thét dài một tiếng, trong tay phi kiếm quang hoa lưu chuyển gian, lại là đột nhiên bành trướng, từ 3 thước thanh phong, phóng đại đến 1 trượng lớn nhỏ cự kiếm. Cự kiếm quay cùng gian, quét ngang cửa thành phía trước. Mấy chục cái vừa mới trào ra cửa thành binh lính tức khắc chặn ngang 2 đoạn. Pháp bảo. Đây là pháp bảo. Ta thế nhưng nhìn thấy pháp bảo. Trên tường thành, Quách Quý Bang đã chết lặng. Nghiêm Chính Thanh nhất kiếm chém phía trước binh lính. Càng là đầu tàu gương mẫu xông vào trước nhất phương, trực tiếp nhảy vào cửa thành trong vòng, phía sau 70 người nối đuôi nhau mà nhập. Mắt thấy tình huống phát triển đến như thế chẳng huống, Quách Quý Bang rốt cuộc cắn răng một cái, sử dụng phụ triện, đưa bọn họ bước ra cửa thành. Phụ triện thực quý, phi bất đắc dĩ, Quách Quý Bang cũng luyến tiếc, nhưng hiện tại không thể không như thế. Phù triện chủng loại cũng rất nhiều, âm dương ngũ hành tứ tượng, đuổi quỷ cầu phúc, đao kiếm thuật pháp, kỳ dị thần thông từ từ, cơ hồ mọi thứ đều có. Trên chiến trường dùng, đại bộ phận là ngũ hành loại phù triện, đặc biệt là băng, hỏa hai loại nhiều nhất. Mười mấy chương phù triện ở tiểu tiểu cửa thành nội sử dụng, nháy mắt cửa thành nội biến thành một cái thật lớn ngọn lửa lò, cực nóng thậm chí làm bên cạnh gạch thạch đều ở hòa tan. Nghiêm Chính Thanh đám người trên người tự nhiên có phù triện, một mảnh đóng băng phù triện xái ra, nháy mắt dập tắt cực nóng. Nhưng không đợi Nghiêm Chính Thanh đám người tiếp tục chiến đấu, bên kia thế nhưng cũng xái ra một mảnh đóng băng phù triện, nháy mắt cửa này trong động lại từ ngọn lửa địa ngục biến tới rồi băng xương địa ngục. Nghiêm Chính Thanh chán nản. Trải qua này một chậm trễ, đã lãng phí tốt nhất thời cơ, rốt cuộc oán hận nói, nghe lệnh, đem sở hữu đóng băng phù triện đều cho ta ném văng ra. Thích đóng băng đúng không? Ta xem các ngươi như thế nào tại đây địa phương ngốc đi xuống. Lại là một tảng lớn đóng băng phù triện tới xuống, cửa này động nháy mắt đóng băng ba thước, một hơi nổ ra, đều có thể đông lại thành một đoàn băng xương rơi xuống. Không đến chút cơ kỳ, chỉ cần bước vào nơi này một bước, chân nguyên lập tức bị đông lại, cả người sẽ ở trong chớp mắt bị đông lạnh thành khắp băng. Nghiêm Chính Thanh dẫn dắt 70 nhiều người rời khỏi, lập tức xoay người sát hướng những cái đó thân binh. Quách Quý Băng đâu, mắt thấy cửa thành cổng tò vò biến thành động băng, lập tức mệnh lệnh trong quân tinh nhuệ trực tiếp từ trên tường thành phi hạ, đi cứu viện những cái đó đã tử thương thảm trọng thân binh. Nghiêm Chính Thanh vừa thấy, biết đột kích đột nhiên tính ưu thế đã biến mất, tiếp tục chiến đấu bất lợi, lập tức dẫn dắt đột kích đội lui về phía sau, nhưng lui về phía sau không phải trực tiếp lui về phía sau, mà là đánh đánh đuổi lui, nếu đối phương đuổi theo, liền chạy, nếu đối phương không truy kích, liền đánh. Làm cho Quách Quý Bang không ngừng dậm chân chửi má nó, như vậy dây dưa, làm trên tường thành cường nọ đều không thể xạ kích. Như thế dây dưa, thẳng đến rời khỏi cung nỏ tầm bắn ở ngoài, Nghiêm Chính Thanh mới dẫn dắt bọn lính lui lại, một hồi kịch liệt xung đột xung dưới, 100 đột kích tinh anh, thế nhưng cũng là thiệt hại 12 cái, dư lại cũng là mỗi người mang thương. Vừa rồi giao phong bất quá chén trà nhỏ công phu, lại là dị thường thảm thiết, kịch liệt. Nghiêm Chính Thanh dẫn dắt dư lại 88 người, khoảng cách tường thành có 2 dặm khoảng cách nhìn xa, mà Quách Quý Bang cũng không có làm người tiếp tục truy kích, ngược lại là chỉ huy bọn lính mau chóng hoàn thành bố phòng. Kia bị đóng băng cửa thành, càng là trực tiếp dùng ngọn lửa phụ triện hòa tan, một lần nữa đóng cửa cửa thành. Đóng cửa thành sau, trên tường thành liền không có bỏ sót, trận pháp càng thêm hoàn chỉnh, phòng ngự năng lực càng cường đại hơn. Hai bên như vậy rằng co xuống dưới. Cửa thành phía trước, lại là một mảnh hỗn độn. Nghiêm Chính Thanh nơi này tổn thất 12 cá nhân, Quách Quý Bang nơi đó lại tử vong hơn 400 người. Mặt đất đều bị nhiễm hồng. Sau đó, Nghiêm Chính Thanh làm hai người đi lên thu thập thi thể. Quách Quý Bang cũng làm người ở thu thập thi thể, đây là trong chiến tranh ít có hòa bình, có chứa bi tráng hòa bình. Chỉ là thu thập thi thể thời điểm, Quách Quý Bang phương diện người đông thế mạnh, đem An Dương binh lính trong tay phát khí, phụ triện chờ cường ngạnh cướp đoạt lại đây. Đứng ở trên tường thành, Quách Quý Bang nhìn một chữ triển khai 12 binh pháp khí phi kiếm, dần dần mà nhìn ra một ít môn đạo, giống nhau hình dạng, giống nhau ánh sáng, giống nhau tài chất, tất cả đều là đỉnh cấp pháp khí. Chuẩn hóa. Quách Quý Bang muốn đánh này gần nhất xuất hiện một cái danh từ, đây là theo công thương nghiệp Hưng Quốc lý niệm mà xuất hiện đông đảo danh từ chí nhất. Quách Quý Bang ngẩng đầu trông về phía xa, cùng Nghiêm Chính Thanh xa xa tương vọng. Rất xa, Nghiêm Chính Thanh đối Quách Quý Bang chắp tay, xem như gặp qua, nhưng Nghiêm Chính Thanh tư thái rất là cao ngạo, thực tùy ý chắp tay liền không hề để ý tới. Quách Quý Bang tức giận hừ một tiếng, đồng nhiên đối bên cạnh cung nỏ binh lính nói, đại gia cùng An Dương dũng sĩ chào hỏi một cái. Đã sớm khẩn trương. Thậm chí có chút sợ hai binh lính vừa nghe cái này mệnh lệnh, lập tức phóng ra. Cương đại nỏ dường có thể đem cánh tay phẩm chất nỏ thất bắn ra 2 dặm khoảng cách, chỉ là 2 dặm mà lúc sau đã không có bất luận cái gì lực sát thương, ngược lại làm An Dương các binh lính cất tiếng cười to. Nghiêm Chính Thanh cũng đang cười, nhưng Nghiêm Chính Thanh lại thường thường về phía sau phương quan khán. Như thế chờ đợi rằng có ước chừng 2 khắc, cũng chính là nửa giờ thời gian, nơi xa rốt cuộc xuất hiện máy xe thân ảnh. 150 chiếc máy xe thực mau tới đến Nghiêm Chính Thanh trước mặt. Súng ngắm, pháo từ từ một chữ bài khai. Hải, Lão Nghiêm, ngươi như thế nào như vậy chật vật đâu? Thật xa, Lưu Lôi Cương liền tiếp đón lên. Nghiêm Chính Thanh chỉ phía trước nọ thất, chạy nhanh, đối phương ở cùng chúng ta chào hỏi đâu, mau cùng đối phương chào hỏi một cái. Ha ha, chào hỏi, ta thích. Lúc trước ta liền cùng Thái Quốc biên phòng binh lính chào hỏi qua, hiện tại trong quân không ít người đều nhận thức ta lặc. Nghe nói lúc trước có một viên đạn pháo thiếu chút nữa rơi xuống Lưu Thành Cương trên đầu đâu. Đáng tiếc, vẫn luôn muốn tìm cơ hội hỏi một chút lão Lư ngay lúc đó cảm thụ, kết quả vẫn luôn không có thời gian. Chờ ta có thời gian là, lão Lư đã bị chuộc lại đi. Nhắc tới Thái Quốc, Nghiêm Chính Thanh sắc mặt tối sầm lại, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. rồi sau đó liền có chút tức giận, chạy nhanh, vô nghĩa cái gì, không thấy các tướng sĩ đều tức điên sao. Lập tức. Lưu Lôi Cương lập tức chỉ huy 10 môn pháo một chữ triển khai, tới, trước tới 3 lần tẩy bắn, liền nhắm chuẩn. Nhắm chuẩn cái kia Quách Quý Bang đi. An Dương phương diện tới 150 chiếc quái dị máy xe, Quách Quý Bang đương nhiên cũng thấy được, con thứ này đã không phải cái gì bí mật. Cho nên Quách Quý Bang vừa thấy 10 môn pháo nhắm chuẩn phía chính mình, lập tức sắc mặt biến đổi, rốt cuộc bất chấp cái gì tướng quân mặt mũi, lập tức hạ lệnh, tập thể nhảy tường, nhảy đến tường thành phía sau tranh né. Quách Quý Bang vừa mới rơi xuống, liền nghe được tường thành ngoại bỗng nhiên truyền đến một mảnh cuồng mãnh tiếng nổ mạnh, mà Thanh Nưu trấn không phải thực kiên cố tường thành, thế nhưng ở lay động, đại địa càng là rất nhỏ phập phồng. Thực mau vẫn đục khói thuốc súng phóng lên cao, càng có đại lượng bùn sa đá vụn rơi xuống, sái Quách Quý Bang một thân. Nhưng mà không đợi Quách Quý Bang đứng dậy an bài cái gì, liền lại là một mảnh tiếng nổ mạnh, lúc này đây nổ mạnh vị trí, lại là ở đầu tường thượng, trên tường thành tường chắn mái đứt gãy, bay tán loạn, bùn sa đầy trời bay múa. Không ít lữ lương quận binh lính càng là kêu cha gọi mẹ, kẻ ra quần. Sao, lần đầu tiên thượng chiến trường liền gặp được như vậy chẳng huống, thật sự là làm tân binh hỏng mất. Quách Quý Bang nhìn nơi xa mười mấy giống như phá bút bê vải giống nhau tạp rơi xuống đất mặt thi thể, hít hà một hơi. Nhưng mà không đợi này một ngụm khí lạnh phun ra, 10 viên đạn pháo lại là trực tiếp lướt qua tường thành, rơi xuống tường thành mặt sau. Giờ khắc này cấp Quách Quý Bang để lại vĩnh hằng không quên thảm thiết ký ức. 10 viên đạn pháo rơi vào run bần bật binh lính đàn trùng, phạm vi 100 mét nháy mắt quét sạch, hơn 1.000 danh sĩ binh lung tung bay múa. Nổ mạnh kết thúc, khắp nơi rên rỉ. Quách Quý Bang nháy mắt liền đỏ mắt, không được, không thể còn như vậy đi xuống. Đối, xuất lĩnh trúc cơ kỳ trở lên cao thủ, ra khỏi thành tác chiến. Hãn, một ngày đầu góc hôn hôn trầm trầm, viết 4 chương còn tu sửa chữa sửa. Thiếu đại gia canh ba. Bất quá vẫn là ra mặt dạy cầu phiếu. Bụng mặt lăn lộn cầu. Tiếp tục nỗ lực, tranh thủ hôm nay buổi tối bổ thượng canh 1. Chương 127, phản bội. Đề cử phiếu lạp lạp lạp. Quách Quý Bang nghĩ đến liền làm, lập tức hạ lệnh sở hữu trúc cơ kỳ trở lên bước ra khỏi hàng, ra khỏi thành quyết chiến. Đã có thể vào lúc này, Nghiêm Chính Thanh ngự kiếm lăng không, chân nguyên dẫn âm. Mên ngông quần quận thanh âm, bao phủ toàn bộ Thanh Nưu trấn, các vị, chúng ta là phụng đại hạ quốc phương Đông Đô đốc, An Dương Mục Lý Hiển chi mệnh, tiến đến chóc nã nghịch tặc Triệu Quốc Sơn, vào kinh diện thánh. Triệu Quốc Sơn làm trái hoàng mệnh, làm việc ngang ngược, dài đến 6 năm thời gian chưa giao nộp mảy may thuế má. Hiện tại khai thành đầu hàng, chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không ấn mưu phản tội phán quyết. Ta biết mọi người đều là hảo nam nhi, không sợ hãi tử vong, nhưng chết cũng phân rất nhiều loại, vì như vậy phản tặc mà chết, đáng giá sao? Cấp các vị nửa canh giờ suy xét thời gian, sau nửa canh giờ, chúng ta đem khởi xướng tổng tiến công. Nghiêm Chính Thanh nói, cấp Quách Quý Bang thủ hạ tạo thành cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng. Vốn dĩ, này đó binh lính liền không có thượng quá chiến trường, hiện giờ càng là bị vừa rồi pháo kích cấp dọa sợ. Lại nghe được Nghiêm Chính Thanh tỏ vẻ chuyện cũ sẽ bỏ qua, lập tức liền có người dao động. Cho nên, đương Quách Quý Bang muốn tổ chức người ra khỏi thành tác chiến khi, không ít người lùi bước. Đúng vậy, hiện tại Triệu Quốc Sơn làm lơ bệ hạ, này đã là mọi người đều biết sự tình. Tuy rằng mọi người đều không có đem cái này tồn tại trên danh nghĩa đại hạ quốc đế vương đặt ở trong mắt, nhưng lại cũng không có người dám công khai làm trái. Bất quá, Lữ Lương quận thứ sử Triệu Quốc Sơn cùng Trung Sơn quận thứ sử Thạch Thành Tùng hai người, lại là cái thứ nhất công khai làm trái bệ hạ. Hai người cũng thực bất đắc dĩ, hoàn toàn là bị An Dương cấp bức tới rồi cái này phân thượng. Này hai người muốn thật sự đi võ dương diện thánh, tuyệt đối là hạ nhà tù kết cục. Hào một chút một ly rượu độc, hư mãn môn sao chạm. Nhưng có một phân khả năng, hai người cũng không muốn nhìn đến như vậy một cái kết quả, hiện tại cũng chỉ có thể căng ra đầu căng đi xuống. Muốn nói có kết cục như vậy, vẫn là hai người tự tìm. Vốn dĩ An Dương cũng không có chuẩn bị tìm hai người phiền toái, chính là này hai người lòng tham không đáy, lại là chủ động chạy đến An Dương xảo trá làm tiền, kết quả tiền không muốn tới, lại muốn tới một đống phiền toái. Cho nên này hai người còn có một chút không được dân tâm, nếu là đánh thắng trận cũng liền thôi. Nhưng hiện tại lại là đánh bại trận, này hậu quả xấu liền bắt đầu hiện lên. Quách Quý Bang lặp lại khuyên bảo, trừ bỏ thân binh ở ngoài, thế nhưng gần chỉ có 56 cái trúc cơ kỳ nguyện ý ra khỏi thành tác chiến. Nhìn đến như vậy kết quả, đối mặt mỗi người khiếp chiến tình huống, Quách Quý Bang thở dài một tiếng, minh bạch tiếp tục kiên trì đi xuống chỉ có thể là tự chịu diệt vong, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, triệt binh. Kêu lên Ngưu Sơn quan thủ tướng Trịnh Nguyệt Trung, dư thừa nói ta cũng không nói nhiều. Ta đem dẫn dắt chủ lực lui lại. Ngươi dẫn dắt dư lại người, cho ta đứng vững nửa canh giờ, như thế nào? Trịnh Nguyệt Trung sắc mặt khẽ biến, tướng quân, ta cùng tướng quân cộng tiến thối. Quách Quý Bang thực vui mừng vô Trịnh Nguyệt Trung bả vai, có ngươi những lời này như vậy đủ rồi. Nếu ngươi có tâm, sau đó có thể đến Nam Lương phủ tìm ta. Là. Quách Quý Bang lập tức dẫn dắt thân binh, chủ lực, cùng với một ít nguyện ý đi theo binh lính xuất phát, cái gì cũng bất chấp sửa sang lại, vội vã từ Thanh Nhu Trấn phương Nam cướp đường chạy như điên. Nhưng mà chờ Quách Quý Bang đám người vừa mới rời đi Thanh Nhu Trấn, liền thấy Trịnh Nguyệt Trung đỗng nhiên bay lên đầu tường, hô to, Nghiêm Chính Thanh tướng quân, tại hạ Trịnh Nguyệt Trung, có nói mấy câu cùng tướng quân nói nói. Chuyện gì? Nghiêm Chính Thanh lại lần nữa bay lên trời. Trịnh Nguyệt Trung hô to, nếu tướng quân có thể bảo đảm không truy cứu ta, cùng với sở hữu nguyện ý đầu nhập vào An Dương người sai lầm, ta nguyện ý báo cho tướng quân một cái quan trọng tin tức. Nghiêm Chính Thanh đôi mắt nhíu lại, đống nhiên nói, có phải hay không Quách Quý Bang chạy? Ngạch Trịnh Nguyệt Trung trợn mắt há hốc mồm. Nghiêm Chính Thanh lại hơi hơi mỉm cười, ta nói rồi, bảo đảm chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ta có thể thề với trời. Trịnh Nguyệt Trung rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi thật là bị sợ hãi, này nửa ngày thời gian đã trải qua quá nhiều kinh hách, thật sự là không dám lại cùng An Dương đối địch. Mắt thấy Trịnh Nguyệt Trung lơi lỏng, Nghiêm Chính Thanh tiếp tục hỏi, hắn mang đi bao nhiêu người? Trịnh Nguyệt Trung không dám giấu giếm, 3.200 người tả hữu. Tất cả đều là tinh nhuệ. Từ Nam thành môn rời đi. Nghiêm Chính Thanh nhìn phía sau máy xe, lại hỏi, Thanh Nhu Trấn con đường, có bao nhiêu khoan? Có không thông qua máy xe? Trung ương con đường có thể song hành tam chiếc xe ngựa, cũng đủ máy xe chạy. Tiếc hảo, mở cửa thành, mọi người rời đi thành trì. Là. Trịnh Nguyệt Trung ra lệnh một tiếng. Đã sớm bị dọa phá lá gan các binh lính sôi nổi từ trên tường thành nhảy xuống, thực tự giác đem vũ khí ném tới trên mặt đất, đứng xa xa. Mà Trịnh Nguyệt Trung càng là tự mình mở ra cửa thành, đóng cửa Thanh Nhu Trấn tường thành trận pháp, túi đầu không lưng đi vào Nghiêm Chính Thanh trước mặt, muốn đích thân dẫn đường. Lưu Lôi Cương có chút do dự, thật sự cứ như vậy nên ngang thông qua Thanh Nhu Trấn. Không sợ mai phục. Nghiêm Chính Thanh nhìn kia đã tàn phá tường thành, tự tin cười, đi thôi, binh quý thần tốc, lần này ta bảo đảm không có vấn đề. Bất quá nhớ rõ vào thành khi nhiều kêu mấy lần khẩu hiệu. Chính là, Phụng Đại Hạ Quốc Phương Đông Đô Đốc, An Dương Mục Lý Hiển Chi Mệnh, tiến đến chóc nã nghịch tặc Triệu Quốc Sơn, vào kinh diện thánh. Người không liên quan tránh lui. Trịnh Nguyệt Trung cũng lập tức tỏ vẻ không có vấn đề, thậm chí thể với trời. Như thế, Lưu Lôi Cương lập tức hạ lệnh khởi hành, Nghiêm Chính Thanh lưu lại vài người ở chỗ này chờ đợi kế tiếp bộ đội sau, cũng đi đầu đi tới. Quả nhiên, một đường kêu khẩu hiệu, đội ngũ thuận lợi thông qua Thanh Nhu Trấn. Lập tức khai đủ mã lực, về phía trước phương đuổi theo. Vẫn luôn đuổi theo 10 dặm mà, rốt cuộc thấy được Đào Vong đội ngũ bóng dáng. Những người này đã sớm bị dọa phá lá gan, ven đường đều không có lưu lại mai phục chờ. Nghiêm Chính Thanh lập tức ngự kiếm lăng không, hô to, Quách Quý Bang, lập tức dừng lại, thúc thủ chịu trói, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đang ở điên cuồng chạy trốn Quách Quý Bang hòa thân binh từ đột nhiên nghe thế thanh âm, mọi người quay đầu liền thấy được An Dương quân đội đã xa xa mà đánh tới. Quách Quý Bang cái thứ nhất phản ứng chính là chửi ầm lên, Trịnh Nguyệt Trung, ngọa tào ngươi tổ tông 18 đại. Trịnh Nguyệt Trung lại tiến lên một bước, Quách tướng quân, thứ sử Triệu Quốc Sơn tuy vô mưu phản khẩu hiệu, nhưng thực tế hành vi đã cùng mưu phản vô dị. Quách tướng quân, bỏ gian tà theo chính nghĩa đi, bởi vì mưu phản mà chết, thật sự là không đáng. Quách Quý Bang bị Trịnh Nguyệt Trung tức giận đến thiếu chút nữa trợn trắng mắt, Trịnh Nguyệt Trung, ngươi cho ta nhớ kỹ, ngàn vạn đừng dừng ở trong tay của ta, nếu không ta nhất định sẽ đem ngươi rút gân lột ra. Đại đỉnh trưng chín lại dầu chiên. Nghiêm Chính Thanh lại bỗng nhiên lớn tiếng quát lớn, Quách Quý Bang, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, ngươi là lựa chọn bệ hạ, vẫn là lựa chọn nghịch tặc. Quách Quý Bang ngửa mặt lên trời cười to, hào đỉnh đầu mũ. Nghiêm Chính Thanh, ngươi An Dương thật là vì bệ hạ chinh chiến sao? Không thấy được đi. Ừ, Triệu Quốc Sơn thứ sử không có mưu phản, đây là đứng ở thái tử một bên mà thôi. Ngươi An Dương đâu? Ta xem các ngươi An Dương mới là chân chính mưu phản. Bệ hạ còn ở. Các ngươi liền gấp không chờ nổi khơi mào nội chiến. Lòng ngông dạ thú. Hơi chút tạm dừng, Quách Quý Bang căn bản là không cho Nghiêm Chính Thanh cơ hội phản bác, lập tức giống giận, các vị các huynh đệ, liều mạng thời điểm tới rồi. Thượng, tản ra đánh sâu vào, bọn họ cũng chỉ có 600 người, pháo phóng ra tốc độ thông thả, mà gần gũi giao chiến pháo căn bản chính là sắt vụn một khối. Quách Quý Bang đi đầu, phía sau 3.000 lượng hơn 100 thân binh, trung thành tướng sĩ khởi xướng tử vong xung phong. Nghiêm Chính Thanh sắc mặt. Xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Quách Quý Bang không hổ là Lữ Lương quận đệ nhất tướng quân, liếc mắt một cái liền nhìn ra pháo hoàn cảnh xấu. Chương 128, độc kế. Đánh thưởng thêm càng. Tình thế xưa nay chưa từng có nghiêm túc, con thỏ nóng này còn đặng ưng, càng đừng nói một cái tay cầm 3.000 nhiều tinh nhuệ đại tướng quân. Quách Quý Bang đi đầu, bên người mười mấy thân binh bảo hộ, cứ như vậy vọt lại đây. Hai bên khoảng cách chỉ có 3 dặm, lấy người tu chân tốc độ, tốc độ cao nhất đánh sâu vào cũng chính là chén trà nhỏ thời gian, pháo phóng ra lại mau, cũng chính là 3 lần xạ kích cơ hội mà thôi, có lẽ liền 2 lần phóng ra cơ hội đều sẽ không có, bởi vì có phi kiếm. Quách Quý Bang phi kiếm lại là dẫn đầu đến, đối với một tòa pháo liền bay đi. Phi kiếm tốc độ quá nhanh, Lưu Lôi Cương đám người lại không có chuẩn bị, không có chuẩn bị linh tính tài liệu bệnh đại vong chặn lại phi kiếm. Phút một tiếng, phi kiếm trực tiếp chát xuyên dùng bình thường vật liệu thép, phi huyền thiết chờ linh tài, chế tạo pháo. Lưu Lôi Cương mồ hôi lạnh đều chảy ra, nguy hiểm thật đạn pháo còn không có tới kịp nhét vào pháo thang, nếu không lần này rất có khả năng kiếp nổ bom. Bởi vì thuốc nổ TNT sản lượng thật sự hữu hạn, chủ yếu là dùng làm đạn, cho nên đạn pháo dùng đều là hỏa dược, mà hỏa dược thực dễ dàng bị kiếp nổ. Bất quá ngay sau đó Lưu Lôi Cương liền cười, nay pháo ống trung quy là sắt thép đâu, kia Quách Quý Bang phi kiếm tuy rằng không tồi, nhưng trung quy vẫn là pháp khí, một chút cắm vào pháo ống trung, thế nhưng bị tạp trụ. Lưu Lôi Cương cười quái dị một tiếng, đột nhiên tế ra chính mình phi kiếm, nhất kiếm gọt bỏ, Quách Quý Bang phi kiếm theo tiếng mà đoạn. Phi kiếm bị chạm, Quách Quý Bang linh thức bị hao tổn, sắc mặt đỗng nhiên trắng bệch không nói, càng là một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã, nếu không phải bên cạnh thân binh tay mắt lanh lẹ, này Quách Quý Bang khẳng định phải là một cái lăn địa cầu. Quách Quý Bang đứng vững, trong ánh mắt tất cả đều là khiếp sợ, lại là pháp bảo. Này tuyệt đối là pháp bảo. An Dương như thế nào sẽ có nhiều như vậy pháp bảo? Bên cạnh thân binh khuyên nhủ, tướng quân, ngươi hiện tại đã bị thương, vẫn là đến mặt sau chỉ huy đi. Quách Quý Bang nhìn hạ bốn phía, rốt cuộc vẫn là gật đầu, ở mấy cái thân binh hộ tống hạ nhanh chóng lui về phía sau. Liên lần này công phu, Lưu Lôi Cương chỉ huy dư lại 9 môn pháo theo thứ tự khai hỏa, người ở nơi nào tương đối nhiều, liền hướng nơi nào khai hỏa, 3.000 nhiều người tệ ở phía trước, liền tính tảng ra, như cũ vẫn là tương đối dày đặc, một pháo đi xuống vẫn như cũ có mười mấy người ngã xuống. Nhưng so với 3.000 nhiều người tới nói, này mười mấy người thật sự là không đáng giá nhắc tới, chờ đến pháo lần thứ 3 khai hỏa khi, đại lượng binh lính đã vọt tới trước trận. Nhưng mà không chờ Lữ Lương quận binh lính cao hứng, bọn họ liền gặp tân thương vong, thương. Bất đồng với pháo, pháo chỉ có 10 môn, còn hủy hoại một tòa, súng ống lại có 500 chi số. Chỉ thấy xông vào trước nhất mặt 300 nhiều người nháy mắt giống như đầu gô giống nhau ngã xuống, mặt sau người ngây người, lại là hơn 400 người ngã xuống. Còn có chút binh lính gan lớn không tin tà, tiếp tục về phía trước phóng đi, một ít trúc cơ kỳ tiểu cao thủ thậm chí đã sử dụng phụ triện, pháp thuật, pháp khí chờ công kích, tự bảo vệ mình. Đừng nói, trúc cơ kỳ tiểu cao thủ toàn lực tự bảo vệ mình, thật đúng là có thể đứng vững súng ống nguy hại, nhiều lắm chính là sắc mặt tái nhợt, phun mấy khẩu huyết. Nhưng như vậy tiểu cao thủ trung quy quá ít, không thay đổi được gì. Chiến tranh cùng cá nhân tỉ thí nhưng bất đồng, đây là tập đoàn tác chiến đâu. Huống hồ mấy cái tiểu cao thủ liền tính một lần không chết, lại cũng nội thương, như thế nào chống đỡ được lần thứ 2, lần thứ 3 công kích, liền tính ngẫu nhiên có cá lọt lưới, nghiêm chính thanh nơi này còn có 88 cái trúc cơ kỳ tinh anh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lữ Lương quận trúc cơ kỳ cao thủ có pháp khí, có phụ triện, có pháp thuật, nhưng An Dương phương diện còn có pháp bảo đâu. Ở cái này tiên vực, ở hiện tại cái này tiên vực chung, công pháp gì đó trên cơ bản đều không có nhiều ít khác biệt, chân chính có thể thể hiện khác nhau, chính là bảo vật. Thật đáng tiếc, có huyền thiết, có đại lượng hải hồn thi, An Dương phương diện tinh anh chính là không thiếu bảo vật. Phụ triện. Các ngươi dùng ngọc thạch, bọn yêm An Dương dùng hải hồn thi, thậm chí huyền thiết sợi tơ chế tắc càng cường đại phụ triện. Ngọn lửa bốc lên, băng tuyết bay múa, đao quang kiếm ảnh qua lại xuyên qua, ngay sau đó Lữ Lương quận sông tới trúc cơ kỳ tiểu các cao thủ liền toàn quân bị diệt. Bên cạnh, Lưu Lôi Cương như cũ ở chỉ huy binh lính chơi xạ kích, khoảng cách gần, một thương một cái, cơ hồ không chật một phát. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp, Lữ Lương quận 3.000 lượng hơn 100 binh lính liền dư lại 1.800 tả hữu. Đúng lúc vào giờ phút này, phương Bắc, cũng chính là Thanh Nhu trấn phương hướng có bụi đất phi dương, Bắc Thần Ngọc Khanh dẫn dắt đại bộ đội rốt cuộc đổi tới. Đến tận đây, Quách Quý Bang minh bạch đại thế đã mất, hạ lệnh lui lại, hướng bốn phía núi rừng trung tự do, tán loạn lui lại, đây là trước mắt phương pháp tốt nhất. Mà Quách Quý Bang chính mình cũng dẫn dắt mấy cái thân binh nhảy vào núi rừng trung. Chính đã Huyền Lưu Lôi Cương lập tức tỏ vẻ, muốn dẫn dắt 200 cái tinh nhuệ súng kiếp tay tiến vào rừng rậm truy kích. Bác Thần Ngọc Khanh lập tức phủ định, nơi này không phải An Dương, chúng ta đối địa hình không phải rất quen thuộc, tiến vào trong đó chỉ có thể đổ tăng thương vong. Huống chi chúng ta mục đích không phải muốn truy kích hội binh, càng không phải chiếm lĩnh Lữ Lương quận, mà là chóc nã Triệu Quốc Sơn. Đội ngũ tiếp tục đi tới, ven đường không còn có gặp được giống dạng ngăn cản. Tả tướng quân Quách Quý Bang đều đã tan tác, hơn nữa An Dương quận một đường kêu khẩu hiệu, người bảo đảm chứng, ven đường sở quá lại là ngoài dự đoán thái bình. Mà đương An Dương quân đội đại phá Quách Quý Bang, nhanh chóng đi tới khi, Lữ Lương quận thứ sử Triệu Quốc Sơn cũng rốt cuộc nhận được phía trước tin tức, An Dương lại là ngang nhiên xuất binh công kích chính mình, mà ra binh địa điểm càng là tất cả mọi người không nghĩ tới nơi, một cái tới gần bờ biển, lại còn có phòng thủ nghiêm mật như sơn quan. Triệu Quốc Sơn giờ phút này là đại kinh thất sắc, Thái tử Điện Hạ chân chức còn lời thề son sắt nói An Dương nguyện ý một sự nhịn chín sự lành, kết quả An Dương sau lưng liền đánh lại đây. Triệu Quốc Sơn ánh mắt nhíu lại, hung quang lập lòe, lập tức viết thư một phòng, Quách Tiểu Lâm, lập tức đem tin đưa cho Thái tử. Thái tử hiện tại hẳn là không có rời đi Lữ Lương quận, có khả năng nhất ở Tiên Đái Hà lưu luyến quên phản. Tiên Đái Hà, một cái trong truyền thuyết ôn nhu hương chi hà. Quách Tiểu Lâm, vị này lúc trước đi An Dương đi sứ thiếu niên lại lần nữa bước lên hành trình. Lần này cũng không phải là ra roi thúc ngựa, mà là trực tiếp dùng phụ triện cùng pháp thuật lên đường. Phong độn thuật, loại này thực sang quý kỳ dị phụ triện, cứ như vậy một trường tiếp một trường sử dụng, tại đây phong độn thuật dưới sự trợ giúp, Quách Tiểu Lâm liền giống như một sợi thanh phong giống nhau bay về phía phương Nam. Tốc độ, cơ hồ là tuấn mã gấp ba nhiều. Quách Tiểu Lâm mới vừa đi, càng ngày càng nhiều tin tức liền truyền lại đến Triệu Quốc Sơn trên tay. Cái thứ nhất tin tức, gặp được An Dương tiền trạm đội, dẫn đầu chính là Nghiêm Chính Thanh. Nhìn đến nơi này, Triệu Quốc Sơn cũng là hít hà một hơi. Vô luận như thế nào, Nghiêm Chính Thanh kia cũng là một quốc gia thống soái đâu. Không lâu truyền đến cái thứ hai tin tức, chúng ta thành công ngăn cản An Dương tiền trạm đội. Cái thứ ba, 150 chiếc máy xe tới. Đệ tứ, Nghiêm Chính Thanh tiến lên kêu gọi, binh lính dao động, Quách Quý Bang từ bỏ thanh lưu trấn, đem tinh nhuệ rút về Nam Lương Phủ. Thứ năm cái, thứ sáu cái, thứ bảy cái. Chúng ta tan tác. Nhìn này đó tin tức. Triệu Quốc Sơn là cả người run rẩy. Quách Quý Bang, ngươi trong tay có tam vạn người, đánh không lại An Dương, kia bám trụ An Dương tiến công bước chân tổng có thể đi. Lý Nguyên Minh, ngươi nói chúng ta hiện tại sửa như thế nào làm? Lý Nguyên Minh chính là Lữ Lương quận văn thừa, cũng là Triệu Quốc Sơn mưu sĩ. Nghe chủ công dò hỏi, Lý Nguyên Minh cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, đầu tiên, giải rác lời đồn, liền nói An Dương đánh tới, bọn họ muốn phát động nội chiến, bọn họ giết người không chớp mắt, bọn họ tàn bạo. Quan trọng nhất, chúng ta đầu tiên tuyên bố cường điệu An Dương tạo phản, bọn họ nói không thể tin. Đệ nhị, Nam Lương Phủ tiến vào độ cao trạng thái giới nghiêm, sở hữu binh lính tất cả đều thượng tường thành, bên trong thành từng nhà khẩn cấp chứng minh, không thể chiến đấu, cố làm ra vẻ tổng có thể đi. Đệ tam, ngăn chặn tự mình ra ngoài, khống chế bên trong thành ngôn luận, liền nói vì phòng ngừa An Dương thẩm thấu. Đệ tứ, thời điểm chiến đấu, tận lực làm bình thường dân chúng xông vào trước nhất mặt, chế tạo tử thương, chế tạo cứu hận. Thứ năm, nói xấu An Dương, lộng mấy cái An Dương tới, có nhất định mức độ nổi tiếng thương nhân, đánh cho nhận tội, làm cho bọn họ tự mình mở miệng với chỉ ra và xác nhận An Dương tội ác, tà ác. Cuối cùng, chúng ta lấy toàn thành nhân vi áp chế, kéo dài thời gian, tranh thủ cơ hội, lấy này khiến cho An Dương không thể không lui binh. Rốt cuộc, An Dương hiện tại trực tiếp chủ sự chính là công chúa Hạ Thanh Thanh, nàng không có khả năng đối dân chúng thương vong không quan tâm. Còn có một chút, phái người hướng Trung Sơn quận cầu cứu, nhưng không cần ôm quá lớn hy vọng. Triệu Quốc Sơn nghe chính là trợn mắt há hốc mồm, cộng thêm hai mắt tỏa ánh sáng, toàn bộ tiếp thu Lý Nguyên Minh ý kiến. Chương 129, bị chơi. Lữ Lương quận phương Nam, tới gần Đông Nguyên quận địa phương, có một cái thập phần thần kỳ con sông, đây là nổi danh Tiên Đái Hà. Tiên Đái Hà huyện nếu như danh, thanh triệt như băng tinh ngai ngọc, rong chơi ở thanh sơn mây trắng chi gian, mà Tiên Đái Hà trùng, có một cái chứ danh hồ nước, đây là Thúy Yên Hồ. Truyền thuyết, Tiên Đái Hà là bầu trời tiên tử lưu lại đai lưng biến thành. Thúy Yên Hồ là tiền tử lưu luyến nhân gian chạy xuống nước mắt. Đương nhiên, truyền thuyết là tốt đẹp, hoặc là nói thêm mỹ. Nhưng cần thiết muốn nói, đại hạ quốc phương đông đệ nhất cảnh đẹp, chính là Thúy Yên Hồ. Nơi này là ôn nhu hương, lại cũng là nhân vật nổi tiếng tụ tập chỗ. Thúy Yên Hồ là Lữ Lương quận, Viên Gia nơi Đông Nguyên quận, cùng với Khổng Gia nơi Nam Dương quận chi gian một viên minh châu. Thực tự nhiên, Thái tử Điện Hạ vô luận là vì ngắm phong cảnh, thưởng phong lưu, vẫn là vì chính trị mục đích, nơi này đều là cần thiết muốn tới. Ở chỗ này, Thái tử Điện Hạ ngoài ý muốn gặp được Khổng gia đại công tử Khổng Anh Trí. Kỳ thật, hạ thù trong lòng loạn minh bạch, này căn bản là không phải ngoài ý muốn gặp được, mà là Khổng Anh Trí chuyên môn tại đây chờ. Nhưng này đều không quan trọng, quan trọng là Khổng Anh Trí đại biểu Khổng gia, nếm thử cùng Thái tử tiếp xúc, đây mới là quan trọng nhất. Ngoạn nhạc mấy ngày, hai người rốt cuộc tìm được rồi một chút cộng đồng đề tài, cũng có vài phần quen thuộc, nói chuyện, cũng dần dần thâm nhập. Khổng Anh Trí dẫn đầu tung ra một cái mồi. Điện hạ hiện tại hay không còn ở vì An Dương sự tình phiền não đâu. Hạ thù thở dài một hơi, đúng vậy, hiện tại Lý Hiền rõ ràng có tâm làm phản, ta lại không cách nào vì phụ hoàng bài ưu giải nạn. Ai? Khổng Anh Trí mượn dùng rót rượu cơ hội cúi đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia khinh bỉ, chờ ngẩng đầu sau, lập tức thay tán đồng biểu tình. Đúng vậy, chúng ta cũng đã sớm xem thấu Lý Hiền dã tâm, đáng tiếc Lý Hiền lại đem An Dương kinh doanh tích thủy bất lậu. Điện hạ, nếu không, chúng ta liên thủ như thế nào? Ở nhằm vào Lý Hiền, hoặc là nói Lý ra sự tình vế trên tay. Hạ Thù hơi chút một tự hỏi, lập tức liền tâm động, như thế nào liên thủ? Rất đơn giản, nếu điện hạ có thể làm ta Khổng gia có người lại vào triều đường, như vậy ta Khổng gia là có thể thông qua người này cùng điện hạ liên thủ áp bách Lý gia. Cuối cùng, ít nhất có thể đem Lý Ngọc Long đuổi đi đế đô. Mà đã không có Lý Ngọc Long, Lý Hiền cùng Lý Lương hai người cũng chính là châu chấu sau thu, nhảy nhót không được bao lâu. Các ngươi lại hồi triều đình. Hạ Thù nhắm mắt lại nỗ lực tính toán. Lúc trước Khổng gia chính là bị đuổi đi đế đô, tuy nói mặt ngoài xem ra là Thái sư Khổng Tường chủ động xin từ chức, nhưng bản chất lại là bị đuổi đi. Bất quá hiện tại thật là có một cái cơ hội, tể tướng. Xác thực nói là Âu Dương Vô Bệnh bị hạ ngục sau, tể tướng vị trí vẫn luôn chỗ trống. Chỉ là, Khổng gia lại hồi triều đình, việc này, có điểm khó làm a. Huống chi, Hạ Thù hiện tại chính là mượn sức Thái úy Viên Dung, này lại là một cái chướng ngại. Khổng Anh Chí thấy Hạ Thù tự hỏi, do dự, lập tức hơi chút đề cao một chút thanh âm, điện hạ, chúng ta Khổng gia tuyệt đối sẽ không phản bội bệ hạ, chúng ta dám đối với thiên thể. Vì tỏ vẻ thành ý, chúng ta đã lại lần nữa chuẩn bị 10 vạn lượng hoàng kim, chôn cùng Hoàng Lăng. Mặt ngoài nói như vậy, Khổng Anh Chí nội tâm lại là đang nói, dù sao hiện tại bệ hạ cũng không có mấy năm hảo sống, chúng ta liền chờ 2 năm cũng không quan hệ. Nhưng có cái này bảo đảm, có 10 vạn lượng hoàng kim, Hạ Thù rốt cuộc tâm động. Có này hai cái lấy cớ, sự tình liền hảo thao tác rất nhiều, mà nếu có thể đem Khổng gia một lần nữa kéo về triều đình, ít nhất hẳn là sẽ đối chính mình có trợ giúp. Gia tộc lực lượng so ra kém Tam hoàng tử Hạ Quảng, xuất thân địa vị so ra kém Đại hoàng tử Hạ Húc, cái này làm cho Hạ Thù không thể không khổ tâm luồn túi, cho nên Khổng gia tỏ thái độ sau, Hạ Thù tâm động. Khổng Anh Chí sắc mặt tiệm hỉ, biết đã thuyết phục Hạ Thù. Đang ở Khổng Anh Chí muốn càng tiến thêm một bước thời điểm, thái tử thị vệ tới báo, điện hạ, Lữ Lương quận thứ sử thị lang Quách Tiểu Lâm khẩn cấp cầu kiến, nói sự tình vạn phần khẩn cấp. Vạn phần khẩn cấp. Hạ Thù đầu tiên là sửng sốt, theo sau đông nhiên nghĩ tới Viên Dung nói, này tin tuyệt đối không thể đưa. Nếu không vạn sự hưu rồi. Chẳng lẽ, thật sự như Viên Dung theo như lời sao? Khổng Anh Chí thực tự giác rời đi, Hạ Thù gặp được sắc mặt tái nhợt Quách Tiểu Lâm, sử dụng phụ triện tuy rằng so trực tiếp sử dụng pháp thuật nhẹ nhàng, còn là muốn tiêu hao linh thức, này một đường bay tới. Quách Tiểu Lâm cũng đã ở vào tiêu hao quá mức trạng thái. Hạ Thù cũng không để ý này đó, tiếp nhận tin vừa thấy, nháy mắt sắc mặt tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ, rồi sau đó chính là giận tím mặt, Lý Hiền, ngươi mẹ nó dám chơi ta. Quách Tiểu Lâm cúi đầu, lại cũng vẫn là bị thái tử điện hạ này lửa giận cấp hạ nhảy dựng, thật lớn hỏa khí, thật lớn oan khí. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, thế nhưng có thể làm thái tử điện hạ không màng lễ nghi, chửi ầm lên. Hạ Thù phát tiết một hồi, rốt cuộc vẫn là không thể không đối mặt hiện thực. Lập tức hạ lệnh phản hồi Lữ Lương quận trị sở Nam Lương Phủ. Hạ Thù vì cái gì như vậy phẫn nộ? Không chỉ là bị Lý Hiền chơi như vậy thêm đơn, mà là liên tiếp sai lầm. Giúp Lý Hiền truyền tin, đưa lại là chính mình bị đánh tin. Lý Hiền lời thề son sắt nói là khuyên nhủ tin, cuối cùng kết quả biểu hiện, này kỳ thật là một phong khuyên chiến tin. Không tín nhiệm Thái úy Viên Dung, này tất nhiên dẫn phát một ít nghiêm trọng hậu quả. Rồi sau đó Hạ Thù lại chạy đến Trung Sơn quận cùng Lữ Lương quận hô to. Bổn thái tử đã làm Lý Hiền chịu thua, An Dương sẽ một sự nhịn chín sự lành. Kết quả chân trước mới vừa đi, An Dương sau lưng liền phát động chiến tranh. Mà cơ hồ không hề phòng bị Lữ Lương quận trước tiên liền lâm vào nguy cơ chung. Này liên tiếp sự tình, tổng kết lên cũng chỉ có một câu, Lý Hiền đem Hạ Thù trở thành ngốc tử giống nhau chơi xoay quanh. Này như thế nào không cho Hạ Thù phẫn nộ? Này không phải bị chơi một lượng thứ, mà là bị chơi một chuỗi, nhân tiện còn làm Hạ Thù cùng Viên Dung chi gian quan hệ xuất hiện cái khe. Một đường chạy như điên, Hạ Thù nhất định phải ở Nam Lương Phủ cùng An Dương người hỏi cái rõ ràng, các ngươi vì cái gì muốn làm như vậy. Mà lúc này, Bắc Thần Ngọc Khanh tắc dẫn dắt đại quân mênh mông quần quận Nam Hạ, sắp binh lâm Nam Lương Phủ thành hạ. Lữ Lương quận tả tướng quân Quách Quý Bang rốt cuộc mang theo tàn binh bại tướng đi tắt, dẫn đầu đến Nam Lương Phủ. Một lát sau, Nam Lương Phủ liền hoàn toàn phong bế lên, mà Triệu Quốc Sơn càng là y theo Lý Nguyên Minh độc kế, bắt đầu kinh doanh Nam Lương Phủ. Nam Lương Phủ, một cái âm u ngầm nhà tù trung. Lữ Lương quận Văn Thừa, Triệu Quốc Sơn mưu sĩ Lý Nguyên Minh mỉm cười nhìn phía trước bị một chữ cột lấy 13 danh thương nhân. Những người này, tất cả đều là An Dương người. Các vị, dư thừa nói ta cũng không nói nhiều. Hiện tại, các ngươi nếu tiếp thu điều kiện, ra mặt chỉ ra và xác nhận An Dương đủ loại tội ác, hết thảy đều hảo thuyết. Nếu không đâu, việc này đã có thể khó làm lạc. Thế nào, nghĩ kỹ không có. 13 danh thương nhân một câu không nói, tất cả đều căm tức nhìn Lý Nguyên Minh. Lý Nguyên Minh bỗng nhiên chỉ vào cái thứ nhất thương nhân, Trương Vân Hải, ngươi là này 13 người chung nhất có danh vọng một cái. Thế nào, đi đầu biểu cái thái như thế nào? Trương Vân Hải vẻ mặt phẫn nộ, Lý Nguyên Minh, lão tử ở An Dương kinh thương, hết thảy đều có pháp luật. Ở ngươi Lữ Lương quận kinh thương, lại nơi trốn gặp bóc lột. Hiện tại ngươi thế nhưng làm ta chỉ trích An Dương. Ta phi ngươi lão mẫu. Lý Nguyên Minh cũng không tức giận, con ngược lại là hơi hơi mỉm cười, kia hy vọng ngươi sau đó còn có thể như thế cường ngạnh. Ngươi tới, đem bằng Trình Vạn Lý cửa hàng người tất cả đều mang tiến vào. Ngay sau đó liền có binh lính áp Trương Vân Hải cửa hàng 200 nhiều người đi tới. Những người này tiến vào sau đã bị đá ngã xuống đất, hung thần ác sát binh lính một chân dẫm lên cửa hàng mọi người phía sau lưng, một tay cầm đao, lưới đao ấn ở cửa hàng mọi người trên cổ. Lý Nguyên Minh tiếp tục mỉm cười đối Trương Vân Hải nói, tới, ngươi nói lại lần nữa, ta cho ngươi một lần cơ hội. Bọn họ tánh mạng đã có thể ở ngươi trên tay. Tới, biểu cái thái A. Trương Vân Hải nghiến răng nghiến lợi, các huynh đệ, ta thực xin lỗi các ngươi. Lý Nguyên Minh, ngươi muốn ta nói xấu An Dương, lão tử làm không được. Làm không được. Chính là làm không được. Hảo, có cốt khí. Ta người này liền thích có cốt khí. Lý Nguyên Minh phất tay, cái thứ nhất binh lính kéo một cái cửa hàng người tới Trương Vân Hải bên chân, một đao chặt bỏ đầu. Máu loang xuống nước Trương Vân Hải cẳng chân. Lý Nguyên Minh lại lần nữa đi vào Trương Vân Hải trước mặt, tới, nói lại lần nữa. Ngươi còn có 207 lần cơ hội Nga. Trương Vân Hải không nói. Lý Nguyên Minh lại bắt đầu đếm ngược, 5, 4, 3, 2, 1. Lại sát một cái. Lại một sĩ binh kéo một cái cửa hàng người tới Trương Vân Hải dưới chân. Từ từ. Trương Vân Hải rốt cuộc mở miệng, thanh âm khàn khàn vô lực. Lý Nguyên Minh phất tay, binh lính tiếp tục một đao chặt bỏ người này đầu. Xin lỗi, ngươi nói chậm. Ân, ngươi hiện tại có thể nói. Liên tục thêm càng, còn có các loại mưu kế chuyện xưa xen kẽ, quá thiếu não. Ngày hôm qua bắt đầu hôn hôn chầm chầm. Một buổi sáng cũng chưa viết mấy chữ. Chương 130, giang co. Choáng váng đầu, đêm nay liền canh một. An Dương đánh lại đây. Lý Hiền giết người không chớp mắt. Lý Hiền muốn tạo phản. Đủ loại tin tức ở phong bế Nam Lương phủ thành nội lan tràn, đối mặt phía chính phủ tuyên truyền, có người cười lạnh, có người không sao cả, có người mê hoặc, càng có người tin. Theo không ngừng mà tuyên truyền, không ngừng có người ra mặt làm chứng, lời nói dối đang ở hướng chân lý tới gần, bất quá muốn làm lời nói dối hoàn toàn trở thành chân lý, còn khiếm khuyết một chút, đó chính là làm An Dương chính mình người hiện thân thuyết pháp. Mà ở Triệu Quốc Sơn thủ hạ số 1 mưu sĩ Lý Nguyên Minh kế hoạch hạ, nhóm đầu tiên 13 danh đến từ An Dương thương nhân, tự nguyện hiện thân thuyết pháp. Trong lúc nhất thời Nam Lương phủ đám người kích động, mọi người đều ở hướng thành chủ phủ phía trước tới gần. Thành chủ phủ nội, Lý Nguyên Minh lạnh lùng nhìn Trương Vân Hải chờ 13 danh thương nhân, các vị, các ngươi thủ hạ tên họ liền nắm giữ ở các ngươi trong tay, nên làm cái gì bây giờ? Các ngươi trong lòng hiểu rõ. Đi ra ngoài đi. 13 danh thương nhân đầy mặt du quang, quần áo hoa lệ, căn bản là nhìn không ra bất luận cái gì không ổn. Trương Vân Hải đột nhiên vượt trước một bước. Các vị, ta là Trương Vân Hải, ta tưởng rất nhiều người đều biết ta bằng Trình Vạn Lý cửa hàng, cũng có rất nhiều người nhận thức ta. Các ngươi cảm thấy, con người của ta như thế nào? Phía dưới tự nhiên sẽ không có cái gì minh xác đáp án. Trương Vân Hải cũng biết, nghe được phía dưới đủ loại thanh âm sau, tiếp tục lớn tiếng nói. Ta Trương Vân Hải không phải cái gì người tốt, nhưng cũng là hành đang ngồi đến đoan. Hôm nay, ta lấy tánh mạng vì đại giới, tới vạch trần một kiện rèm pha. Triệu Quốc Sơn bắt lấy ta chờ 13 người cùng với sở hữu thương đội thành viên, lấy thương đội thành viên sinh tử tới uy. Ngậy! Một chi phi kiếm bay qua Trương Vân Hải cổ, Trương Vân Hải trực tiếp tử vong. Lý Nguyên Minh sắc mặt xâm hàn, như thế nào cũng không thể tưởng được thế nhưng sẽ ra này bại lộ. Cái này xong rồi, phía trước sở hữu bố cục hoàn toàn sụp đổ. Bất quá không phải không có cứu lại cơ hội, nếu kế tiếp 12 người tất cả đều chỉ ra và xác nhận An Dương có vấn đề, hơn nữa chỉ ra và xác nhận An Dương giam Trương Vân Hải ra quyến vì áp chế, như cũng được không? Nhưng mà sự thật luôn là làm người phát điên. Kế tiếp 2 người thế nhưng đều chỉ trích Lữ Lương quận thứ sử Triệu Quốc Sơn làm việc ngang ngược, tội ác ngập trời. Bốn phía sớm đã là tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, thậm chí còn có cười nhạo tiếng động truyền đến, hiển nhiên này Lý Nguyên Minh, Triệu Quốc Sơn xem như thành chê cười. Bên cạnh, Quách Quý Bang dẫn dắt sở thừa không nhiều lắm thân binh sắc mặt xâm hàn, lúc trước thảm bại, phản bội, cùng với thân binh đại lượng thương vong, đã làm Quách Quý Bang tâm sinh thô bạo, đối An Dương đã có một phần vô pháp hóa giải cửu hận. Vừa rồi ra tay, chính là Quách Quý Bang. Bên cạnh Lý Nguyên Minh sắc mặt đồng dạng xâm hàn, đồng dạng lửa giận quay cuồng, lần đầu tiên gặp được như vậy. Trước kia mọi việc đều thuận lợi thủ đoạn, hôm nay thế nhưng tải một cái đại đại té ngã. Nếu sự tình đã như thế, Lý Nguyên Minh cũng bung ra, các vị, An Dương hưng binh tấn công chúng ta có trách nhiệm bảo hộ thành trì. Hiện tại bắt đầu, mỗi nhà mỗi hộ cần thiết ra một người hiệp trợ phòng thủ. Quách Quý Bang tướng quân, chuyện này giao cho ngươi giám sát. Minh Bạch. Quách Quý Bang lập tức mang binh, từng nhà trưng binh, kéo trắng đinh. Đương nhiên, tại đây trưng binh trong quá trình, Quách Quý Bang mấy lần mặt sáng mày cho. Đừng quên, đây là tiên vực A, dân gian chưa bao giờ khuyết thiếu người tài ba. Mỗi một cái nhìn qua thực bình thường gia đình, thế nhưng trận pháp tạo nghệ rất cao, trưng binh không thành, ngược lại bị khấu hạ vài cái binh lính. Vô pháp giới, Quách Quý Bang chỉ có thể thỏa hiệp. Lại đi ngang qua một cái làm nghề ngội cửa hàng, Quách Quý Bang thiếu chút nữa bị nướng chín, này làm nghề ngội một nhà tu luyện chân hỏa rất lợi hại, cái kia nhìn qua trung thực thợ rèn thế nhưng là kim đan kỳ cao thủ. Lại đi ngang qua một nhà bình thường cửa hàng, Quách Quý Bang lại chết sống không dám bước vào cái này cửa hàng một bước. Bởi vì cửa hàng cửa thế nhưng có kỳ quỷ hắc tấm bia đá, chiêu hồn tấm bia đá. Đây là mới phát lưu phái chiêu hồn vu sư sở trường kỹ xảo. Lúc trước Lý Hiền xuyên qua, liền có chiêu hồn vu sư trợ giúp, bộ phận cường đại chiêu hồn vu sư, thậm chí có thể trực tiếp đem kim đan kỳ cao thủ linh hồn cấp rút ra. Một nhà lại một nhà. Bình thường bất giác, hiện tại Quách Quý Bang chân chính minh bạch một cái chân lý, cao thủ ở dân gian. Nhất sau, đương trưng binh sắp kết thúc khi, Quách Quý Bang gặp một cái phương sĩ. Này phương sĩ nhìn thoáng qua Quách Quý Bang, nhàn nhạt nói, chạy nhanh trốn chạy đi, nói không chừng còn có thể mạng sống. Nhưng lúc này Quách Quý Bang không chỉ có tức giận hướng đầu, càng là lệ khí công tâm, đã sớm ở vào một loại tâm ma nảy sinh giai đoạn, đây là người tu chân nhất sợ hãi trạng thái, loại trạng thái này, chính mình là rất khó phát hiện. Tỷ như hiện tại, Quách Quý Bang nghe thế phương sĩ nhắc nhở, không những thờ ơ, ngược lại còn muốn đem này phương sĩ trảo lại đây xung quân. Này phương sĩ khe khẽ thở dài. Thân ảnh lại là giống như mây mù giống nhau dần dần biến mất, chỉ có một tiếng như ẩn như hiện thanh âm lưu lại, phúc họa không cửa, duy người tự chịu. Quách Quý Bang như cũ bất giác, nhưng Quách Quý Bang phía sau không ít binh lính, lại lộ ra bất đồng thần sắc. Đương Nam Lương phủ thành nội gà bay chó sủa là lúc, phương Bắc đông nhiên bụi đất phi dương, hoàng hôn hạ, Bắc thần Ngọc Khanh xuất lĩnh An Dương đại quân rốt cuộc nguy cấp. Lữ Lương quận thứ sử Triệu Quốc Sơn sớm đã đứng thẳng đầu tường, thấy thế hô to, An Dương, ra tới một cái nói chuyện. Bắc thần Ngọc Khanh trực tiếp bay lên trời cao, Triệu Thứ Sử, tại hạ Bắc thần Ngọc Khanh, phụ mệnh mang ngươi đến đế đô diện thánh. Thỉnh đi. Triệu Quốc Sơn thực bực bội, thỉnh. Các ngươi cứ như vậy thỉnh. Ngươi nói phụ mệnh, là ai mệnh lệnh? Là bệ hạ khâm thưởng đại hạ quốc phương Đông Đô Đốc Lý Hiền mệnh lệnh, từ công chúa điện hạ giám sát. Chẳng lẽ Lý Hiền mệnh lệnh, chính là khởi xướng đối Lữ Lương quận tiến công? Các ngươi này căn bản chính là nội chiến. Công thành đoạt đất, các ngươi muốn làm cái gì? Bắc thần Ngọc Khanh tức khắc cười lạnh lên, Triệu Thứ Sử, thỉnh ngươi không cần nói sang chuyện khác. Ba tháng phía trước, khiến cho chính ngươi đi đế đô diện thánh, Thứ Sử đại nhân thật lớn cái giá, ba tháng lại là một bước bất động. Vì giữ gìn bệ hạ uy nghiêm, chúng ta không thể không đem binh mời. Vẫn là một câu, chỉ cần Thứ Sử đại nhân chịu theo chúng ta đi đế đô diện thánh, An Dương lập tức lui binh. Mà Lữ Lương quận kế tiếp do ai khống chế, toàn xem bệ hạ ý tứ. Như thế nào? Triệu Quốc Sơn nóng nổi. Đế đô là tuyệt đối không thể đi, nơi đó tuyệt đối là có đi mà không có về. Nhưng hiện tại lại không có gì tốt lấy cớ chối từ. Chính lo âu chung, văn thừa Lý Nguyên Minh lên đây, Bắc thần Ngọc Khanh đúng không? Không phải chúng ta Thứ Sử đại nhân không nghĩ vào kinh diện thánh, mà là đang chờ đợi tin tức. Ba tháng trước, Thứ Sử đại nhân liền đem chính mình kiểm điểm thư, cùng với sở thiếu ngạch sở hữu thuế khoản giao cho hiện tại Thái tử điện hạ, lao thỉnh Thái tử chuyển giao bệ hạ. Ba tháng tới nay, Thứ Sử đại nhân vẫn luôn đang chờ đợi bệ hạ thánh chỉ, vì chờ đợi thánh chỉ, đại nhân thậm chí không dám rời đi Nam Lương phủ một bước. Nhưng hết hạn hôm nay, đại nhân như cũ không có chờ đến thánh chỉ. Bắc thần Ngọc Khanh là trợn mắt há hốc mồm, ta dựa, mở to mắt nói dối, đây cũng là nhân tài à. Hơn nữa này nói dối còn có căn có theo. Bất quá thánh chỉ. Bắc thần Ngọc Khanh lập tức cười, các ngươi thật là đang đợi thánh chỉ. Là, chỉ cần thánh chỉ tới rồi, Thứ Sử đại nhân đem lập tức khởi hành. Bắc thần Ngọc Khanh chờ chính là những lời này, lập tức đối phía sau hộ vệ vẫy tay, một cái trúc cơ kỳ hộ vệ phủng thánh chỉ bay đến Bắc thần Ngọc Khanh bên cạnh. Trên tường thành, Lữ Lương quận thứ sử Triệu Quốc Sơn cùng văn thừa Lý Nguyên Minh hai người đồng tử tức khắc co rút lại. Chương 131, ngoan cố chống lại. Thánh chỉ. Thật là thánh chỉ. Bất đồng với giống nhau tài chất, thánh chỉ tài chất có thực đặc thù đến yêu cầu, bởi vì này yêu cầu, hoàng khí. Ở tiên vực, thánh chỉ không phải dệt, hoặc là trang giấy làm. Thánh chỉ kỳ thật là một loại cấp thấp pháp khí, nhưng loại này pháp khí lại có một chút đặc thù, nó yêu cầu hoàng khí, đế vương chi khí. Như thế, thánh chỉ thật giả liếc mắt một cái là có thể phán đoán, đại khái đúng không? Tiên vực người tài ba quá nhiều, phỏng chế cũng không phải làm không được, chính là phí tổn sẽ có điểm cao. Ở mọi người chú ý trong ánh mắt, Bắc Thần Ngọc Khanh chậm rãi triển khai thánh chỉ, hoàng hôn cấp thánh chỉ bằng thêm một phần đẹp đẽ quý giá. Phụng Thiên thừa vận. Giao trách nhiệm Lữ Lương quận thứ sử Triệu Quốc Sơn có thể khởi hành, không được có lầm. Niệm xong thánh chỉ, Bắc Thần Ngọc Khanh nhìn đầu tường rõ ràng ngốc lăng Triệu Quốc Sơn, hừ lạnh một tiếng, "Triệu thứ sử, tiếp chỉ đi." Thật sự có thánh chỉ. Giờ khắc này Triệu Quốc Sơn nội tâm rẽ rủa liền không cần phải nói. Bên cạnh Lý Nguyên Minh nhỏ giọng nói, "Đại nhân, chạy nhanh tiếp chỉ." Bất quá nhớ rõ tiếp chỉ khi, như thế như thế. Triệu Quốc Sơn vừa nghe Lý Nguyên Minh kiến nghị, tức khắc cười, rồi sau đó Triệu Quốc Sơn thế nhưng chỉnh đốn quần áo, cởi xuống phối kiếm, chậm rãi bay về phía Bắc Thần Ngọc Khanh, một bên phi, một bên nói, "Thần, Triệu Quốc Sơn, tiếp chỉ." Bắc Thần Ngọc Khanh tâm sinh cảnh giác, tổng cảm thấy này Triệu Quốc Sơn cười quá đắc ý, ngươi hiện tại hẳn là mặt ủ mày hê mới đối sao. Nhưng Triệu Quốc Sơn cũng đã đi vào Bắc Thần Ngọc Khanh trước mặt, chậm rãi khom lưng, vươn đôi tay, làm ra một cái dáng vẻ cung kính. Bắc Thần Ngọc Khanh không có phát hiện cái gì không ổn, liền đem cực thánh chỉ đặt ở Triệu Quốc Sơn trong tay. Nhưng là, ngay sau đó, Triệu Quốc Sơn bỗng nhiên vận khởi chân nguyên, đột nhiên đem thánh chỉ hóa thành cho bụi, mà Triệu Quốc Sơn chính mình, lại là hộc máu bay ngược, đột nhiên đâm hướng tường thành. Trên tường thành văn thừa Lý Nguyên Minh đại kinh thất sắc, đại nhân. Mau tới người A. Hào một cái An Dương, các ngươi thế nhưng. Các ngươi thế nhưng. Như thế ti tiện. Quách Quý Bang phản ứng nhanh nhất, nháy mắt phi hạ đầu tường, một phen vớt lên trọng thương Triệu Quốc Sơn. Đứng ở đầu tường thượng, Triệu Quốc Sơn không ngừng hộc máu, đầy mặt bi thương, thánh chỉ là giả. Là ảo ảnh. An Dương giả truyền thánh chỉ, muốn lừa lừa bổn thứ sử. Bắc Thần Ngọc Khanh, An Dương, còn có Lý Hiển, các ngươi mới là phản tạo. Bắc Thần Ngọc Khanh là trợn mắt há hốc mồm, đủ tàn nhẫn. Trực tiếp dùng chân nguyên, không cần pháp thuật tới đánh nát thánh chỉ, hơn nữa là hôi phi yên diệt cái loại này, nhưng không đơn giản, mà Triệu Quốc Sơn cuối cùng hộp máu bay ngược, có rất lớn một phân bộ là bởi vì quá mức điều động chân nguyên tạo thành. Ngoài ra, còn có chính mình chấn động chân nguyên, hình thành nội thương. Nhưng sự tình diễn biến đến tận đây, liền tính là Bắc Thần Ngọc Khanh cũng không nghĩ tới. Rồi sau đó, Bắc Thần Ngọc Khanh thấy được Triệu Quốc Sơn bên cạnh Lý Nguyên Minh, nhìn thấy Lý Nguyên Minh cười thực vui vẻ, Bắc Thần Ngọc Khanh tức giận hừ một tiếng, chung quy đầu xoay chuyển mau, lấy ra người tu chân cuối cùng nhất chiêu, thề. Ta Bắc Thần Ngọc Khanh thề với trời, thánh chỉ là thật sự. Triệu Quốc Sơn thứ sử, ngươi, dám thề sao? Triệu Quốc Sơn hừ lạnh một tiếng, hừ. Ta như thế nào biết này có phải hay không ngươi lại một cái bẫy? Động bất động liền thề, ngươi cũng thật đủ nhàm chán. Bắc Thần Ngọc Khanh lúc này đây hoàn toàn bị Triệu Quốc Sơn chọc giận, thực hảo, Triệu Quốc Sơn, thánh chỉ đã đưa đến, ngươi lại dám hủy diệt thánh chỉ. Nếu ngươi tự đoạn sinh lộ, ta đây cũng liền không hề khách khí. Sở hữu Nam Lương phủ người nghe, Triệu Quốc Sơn hủy thánh chỉ, như phản chi tâm rõ như ban ngày. Nhưng niệm cập bên trong thành vô tội, cho đại gia cả đêm chạy trốn thời gian. Ngày mai mặt trời mọc là lúc, bên trong thành mọi người coi đồng nữ phản, quyết không khinh tha. Nói xong, An Dương binh lính lập tức lui về phía sau 10 dặm, chôn nồi tạo cơm, bắt đầu nghỉ ngơi chỉnh đốn. Nên có tuần tra cảnh giới tự không cần phải nói. Pháo binh phương diện nhất vội, đại gia nắm chặt thời gian dùng chân nguyên hòa tan sắt thép, tu bổ ban ngày bị hư hao kia môn pháo. Tuy rằng như vậy chữa trị vật liệu thép độ cứng so ra kém nguyên lai, nhưng tạm chấp nhận dùng cũng không thành vấn đề. Cơm chiều sau, Nghiêm Chính Thanh tìm được Bắc Thần Ngọc Khanh, có nói mấy câu muốn cùng Bắc Thần ngươi nói một chút. Mời ngồi. Có phải hay không về bên trong thành bá tánh vấn đề? Nghiêm Chính Thanh vừa nghe lời này, liền hơi hơi có chút tức giận, ngươi biết rõ, vì sao còn muốn làm như thế? Đêm nay Triệu Quốc Sơn nhất định sẽ cường lực trấn áp bình thường bá tánh, căn bản là sẽ không có bá tánh chạy ra Nam Lương Phủ. Đến lúc đó, chẳng lẽ ngươi muốn đem toàn thành bá tánh đều trở thành phản tặc giết chết không thành? Chẳng lẽ muốn tàn sát dân trong thành? Bác Thần Ngọc Khanh không chút hoang mang tẩy trà, Nghiêm tướng quân, ngươi cảm thấy hẳn là như thế nào làm? Đương nhiên là trấn an ba cánh, tuyên bố chỉ trừng trị đầu đảng tội ác. Bác Thần Ngọc Khanh tẩy trà, pha trà, hướng trà, nước chảy mây trôi, không ổn không ổn. Ngươi muốn thật sự làm như vậy toàn thành ba cánh liền sẽ không kiêng nể gì hỗ trợ thủ thành, đến lúc đó sẽ đổ tăng rất nhiều biến số. Ngươi đây là ngụy biện. Ngươi làm như vậy, mới là buộc ba cánh cùng thành cùng tồn vong. Không không không, làm như vậy có hai loại kết quả. Đệ nhất, ba cánh suốt đêm chạy trốn, nếu Triệu Quốc Sơn trở ngại. Bên trong thành sẽ loạn thành một đoàn. Đệ nhị, bá tánh không phản kháng, hoặc là phản kháng thất bại, không thể không từ Triệu Quốc Sơn. Nhưng vô luận là đệ nhất loại tình huống vẫn là đệ nhị loại tình huống, đều sẽ tạo thành Nam Lương bên trong phủ phân liệt, đây mới là ta muốn. Nếu sở hữu ba cánh bị Triệu Quốc Sơn, hoặc là Lý Nguyên Minh cổ động, cùng thành cùng tồn vong đâu. Kia Lý Nguyên Minh cũng không phải là cái gì dễ đối phó. Bác thần Ngọc Khanh đã hướng hảo trà, cấp, nếm thử, đây là thiếu gia thích nhất lá trà đâu. Đến nỗi ngươi nói cùng thành cùng tồn vong liền càng đơn giản, trực tiếp tàn sát dân trong thành. Nghe bác thần Ngọc Khanh nhẹ nhàng bâng cơ nói tàn sát dân trong thành, Nghiêm Chính Thanh thật sự có chút nổi giận, ngươi như thế nào có thể như vậy lanh khốc? Ngươi biết nơi này có bao nhiêu vô tội người? Bác thần Ngọc Khanh nghiên cứu không chút hoang mang, vô tội người. Vô tội người a, ta nhớ rõ mấy tháng trước, Thái Quốc có người một nhà liền thiếu chút nữa bị mãn môn sống sờ sờ đói chết. Lúc ấy, tựa hồ không có vài người đi nói vô tội đi. Nghiêm Chính Thanh không nói. Đó là một đoạn làm cho cả Nghiêm gia vô pháp quay đầu lại thống khổ, cùng tra tấn. Loại này tra tấn không chỉ là thân thể thượng, càng là tâm linh thượng, Nghiêm gia khuynh tận toàn lực đem Thái Quốc đỡ lên trùng hưng chi lộ, kết quả Thái Quốc hoàng đế lại tá ma giết lửa, qua cầu rút ván. Thấy Nghiêm Chính Thanh không nói, Bắc thần Ngọc Khanh mới buông chúng trà, thở dài một hơi, ngươi biết không, thiếu gia đối chúng ta nói qua như vậy một cái chuyện xưa. Câu chuyện này đã kêu làm bọn cấp cùng con tin quan hệ, lại gọi người chất nguy cơ. Đại khái tình huống như thế như thế. Thiếu gia cuối cùng nói như vậy, này nhìn qua yêu quý con tin cách làm, lại phát sinh tội ác, sở hữu người xấu đều sẽ bắt con tin. Nhất hữu hiệu phương pháp, chính là mặc kệ con tin chết sống, trực tiếp tiêu diệt bọn cướp. Như vậy, tài năng chân chính ngăn chặn con tin nguy cơ. Đương nhiên đây là thực cực đoan tư tưởng, hiện thực không thể thực hiện, nhưng cái này tư tưởng có lẽ đáng giá ngươi tham khảo. Hiện tại Nam Lương trong phủ ba cánh, kỳ thật chính là con tin. Nếu chúng ta không đủ cường ngạnh, như vậy không chỉ có sẽ bị Triệu Quốc Sơn nắm đi, cuối cùng còn sẽ chẳng làm nên trò chống gì, mà nếu hình thành thời gian dài giằng co, tất nhiên sẽ sinh ra càng nhiều thương vong. Hơn nữa, An Dương trung quy quá tiểu, chịu không nổi lan lộn. Nếu cần thiết phải có hy sinh, như vậy ta lựa chọn bảo toàn An Dương ba cánh, mà không phải Nam Lương phủ ba cánh. Nay một đêm, Nghiêm Chính Thanh một đêm không ngủ, cứ như vậy không ngừng tự hỏi, mai cho đến sáng sớm. Ngày hôm sau sáng sớm, đương Bắc thần Ngọc Khanh cùng Nghiêm Chính Thanh dẫn dắt đại quân lại lần nữa đi vào dưới thành. Trong một đêm, tường thành đã xảy ra biến hóa, nhiều máu, tường thành phía trước nhiều thi thể. Bắc thần Ngọc Khanh lặng lẽ cười, nay Triệu Quốc Sơn là chuẩn bị ngoan cố chống lại rốt cuộc. Giữa chưa hảo. Trước một đoạn thời gian bùng nổ, gần nhất hai ngày đầu vóc hôn hôn chầm chầm. Hôm nay tận lực, tranh thủ canh 4, đánh sâu vào canh 5. Cảm tạ đại gia to lớn duy trì. Chương 132, Giao Phong. Đệ nhị càng. Đầu tường thượng, Lữ Lương quận thứ sử Triệu Quốc Sơn cùng Bắc thần Ngọc Khanh xa xa tương vọng, cười lạnh một tăng, như thế nào, giả thánh chỉ bại lộ, thẹn quá thành giận, muốn tiến công. Bắc thần Ngọc Khanh lúc này đây lười đến giải thích cái gì, Triệu Quốc Sơn, minh bạch người không nói hồ đồ lời nói. Cho ngươi cả đêm thời gian, cũng cho Nam Lương phủ cả đêm thời gian, xem ra các ngươi đã làm ra lựa chọn. Bắc thần Ngọc Khanh ra lệnh một tiếng An Dương phương diện 1 vạn tinh binh cùng 1 vạn tân binh liền trưng bày Nam Lương phủ phương Bắc. Nhằm vào phía bắc tường thành triển khai công kích. Đặc biệt là 10 môn pháo, càng là điều tăng hảo phương hướng, đen nhánh phao ống chỉ hướng tường thành. Trên tường thành Quách Quý Bang thấy thế, trong lúc cấp thiết hét lớn một tiếng, mau tránh ra. Sớm đã từ Quách Quý Bang nơi này biết được pháo lợi hại Lữ Lương quận mọi người lập tức tránh né một bên, mà pháo lại không có di động, liền đối với một đoạn này tường thành khởi xướng công kích. Vâng! Đất rung núi chuyển. Này pháo đường kính tất cả đều là 150mm. Một viên đạn pháo liền trọng đạt 50 nhiều kg, một pháo đi xuống chính là một cái lỗ thủng, 10 pháo tề bắn, một mảnh lỗ châu mai liền bắt đầu lay động. Này Nam Lương phủ tường thành tuy rằng không tồi, nhưng chung quy so không được biên phòng trường thành, ít nhất biên phòng trường thành là thời khắc bảo dưỡng, nơi này lại có chút năm lâu thiếu tu sửa, ai có thể nghĩ đến bỗng nhiên liền bùng nổ chiến tranh đâu. Hơn nữa này chiến tranh không giống người thường, đi lên chính là đạn pháo oanh kích, so phi kiếm lợi hại nhiều. Ít nhất phi kiếm chiến đấu nói. Đại gia còn muốn bận tâm một chút, tỉ như phi kiếm hư hao sẽ thương cập linh thức, nhưng đạn pháo đã có thể không có gì bận tâm. Quan trọng nhất chính là, đại gia chưa từng có gặp qua như vậy chiến đấu a. Địch nhân ở 2 dặm ở ngoài khởi xướng công kích, chính mình chỉ có thể bị động bị đánh, muốn nên chiến đều làm không được. Liên tính là dùng nỏ dương phản kích, 2 dặm ở ngoài cũng không có gì lực sát thương. Trừ bỏ dương mắt nhìn, chính là trợn trắng mắt. Nhưng là không cần xem thường địch nhân, trải qua lúc ban đầu hoảng loạn sau. Quách Quý Bang rốt cuộc nghĩ ra phương pháp, đại nhân, dựa theo chúng ta lúc trước kiến nghị, lợi dụng trúc cơ kỳ trở lên cao thủ đánh bất ngờ, sử dụng phi kiếm, phụ triện chờ đối kháng An Dương công kích. Triệu Quốc Sơn cũng bị pháo cấp chấn động, nhìn đến binh lính cũng không dám thượng tường thành, nhìn đến tường thành đã lung lay, rốt cuộc gật đầu. Người dẫn dắt 200 danh trúc cơ kỳ từ bên trái công kích, thiếu tướng quân Triệu Hưu Đan xuất lĩnh 200 danh trúc cơ kỳ từ bên phải công kích, nhất định phải phá hư đối phương tháo. Triệu Hưu Đan là Triệu Quốc Sơn nhi tử, lại cũng có kim đan kỳ tu vi, cùng Quách Quý Bang hai người một tả một hưu dẫn dắt 400 cao thủ, trực tiếp nhảy xuống tường thành, nhào hướng 1 km ở ngoài An Dương quân đội. An Dương phương diện, Lưu Lôi Cương vừa thấy như thế trận trượng, lập tức lớn tiếng hạ lệnh, trừ bỏ pháo binh ở ngoài, dư lại chỉ cần có súng ống đều bắt đầu phản kích. Đã có thể vào lúc này, Lữ Lương quận các cao thủ lại là tập thể sử dụng pháp thuật, phong độ thuật. Sở hưu trúc cơ kỳ tiểu cao thủ nháy mắt hóa thành thanh phong, đột nhiên đánh tới. 400 cái cao thủ giống như thấy không rõ ảnh tử giống nhau, tựa như mũi tên, cơ hồ là nháy mắt liền tới rồi An Dương đội ngũ phía trước. Nghiêm Chính Thanh kinh nghiệm chiến đấu phong phú, không chút nào hoảng loạn, sử dụng liệt hỏa phụ triện. Phía trước nhất tinh binh móc ra liệt hỏa phụ triện, trực tiếp thôi phát, nháy mắt một mảnh đỏ đậm ngọn lửa phóng lên cao, che ở đội ngũ phía trước. Có nói là phong hỏa tương sinh, phong độn thuật cùng liệt hỏa pháp thuật tương ngộ, lại là hai hai thêm thành, ngọn lửa thiêu đốt càng kịch liệt, lại là hướng tử thanh sắc chuyển biến. Mà ở vào phong độn thuật chung, Lữ Lương quận cao thủ lại kêu thảm thiết một tiếng. Phong trợ hỏa thế, nhưng nghề hà hiện tại Lữ Lương quận các tinh anh liền dung hợp ở trong gió a. Nay hỏa chính là trực tiếp thiêu ở bọn họ trên người. Ít nhất có hơn 100 người bởi vì kinh nghiệm chiến đấu không đủ phong phú, hoặc là lần đầu thượng chiến trường khẩn trương, lại là quên mất tu hành chung, tương sinh tương khắc quan hệ. Liệt hỏa thiêu đốt, phong độn thuật tự nhiên đã bị phá giải, tức khắc súng kiếp tay bắt đầu phát huy, hiện trường xuất hiện một mảnh bạo cây đậu thanh âm. Chỉ là thanh âm này tựa hồ có điểm đại, có điểm dày đặc. Mà tam chiếc thực nghiệm tính chất xe thiết giáp thượng, càng là có tốc bắn súng máy. Lữ Lương quận 400 tinh anh vọt tới, nháy mắt liền ngã xuống 100 nhiều, chung quy là có chuẩn bị trúc cơ kỳ cao thủ, tổn thất 100 nhiều người, dư lại gần 300 người lại là vọt tới An Dương binh lính đội ngũ phía trước, đánh giáp lá cả, bắt đầu rồi. Giờ khắc này, pháo, súng ống đều không phải sử dụng đến, có thể có hiệu lực cũng chỉ có tu vi, pháp khí, pháp thuật. Liền sử dụng phụ triện thời gian đều chịu không ra trở về. Nói cách khác, hiện tại có thể dựa vào, cũng chỉ có bản thân tu vi, ghê gớm hơn nữa pháp khí trở. Giờ phút này liền nhìn đến Nghiêm Chính Thanh chỉ huy tài năng, làm trúc cơ kỳ trở lên đội trưởng, tinh anh, cao thủ đi lên chiến đấu, rồi sau đó Nghiêm Chính Thanh hạ đạt thực tàn khốc mệnh lệnh, chung quanh binh lính hướng chiến đấu hai bên trực tiếp ném hàn băng, đóng băng, rét lạnh, chậm chạp linh tinh phụ triện, hơn nữa không phải một lượng trường, là mấy trăm trường. Một mảnh phụ triện đi xuống, chiến đấu hai bên đều giống như cổng kềnh rối gỗ. Nghiêm Chính Thanh hét lớn một tiếng, Lưu Lôi Cương, mau. Tận lực thương mà không giết. Lưu Lôi Cương cũng là lão binh, nâng lên họng súng liền xạ kích, lúc này hai bên hành động đều thực chậm chạp, tưởng động đều không động đậy, Lữ Lương quận các cao thủ chính là một cái sống miệng ngắm. Bạch 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 một mảnh tiếng súng, trong nháy mắt liền ngã xuống 200 nhiều. Ngao Triệu Hưu Đan, Quách Quý Bang một chút mấy cái còn có thể bảo trì hành động năng lực hét lớn một tiếng, rốt cuộc bất chấp còn thừa người chết sống. Lập tức méo lên độn thuật chạy trốn đi. Chiến đấu thắng lợi thực mau, từ nơi này là có thể nhìn ra Nghiêm Chính Thanh tài năng, chính là, thực mau hiện trường liền vang lên một mảnh hát xì thanh, pháp thuật không phải như vậy hảo ai, còn tuy rằng địch nhân bị đánh ngã, nhưng chính mình cũng bị thương không nhẹ, đây là pháp thuật, không phải giống nhau thời tiết rét lạnh. Thời tiết rét lạnh chỉ nhằm vào thân thể, mà pháp thuật lại nhằm vào chân nguyên, linh hồn từ từ. Một ít vừa mới tiến vào trúc cơ kỳ tiểu các cao thủ, giờ phút này chính ôm cánh tay run bần bật. Nhìn về phía Nghiêm Chính Thanh ánh mắt, kia kêu một cái oán hận. Đương nhiên chỉ là sơ qua oán trách, đều là tinh binh, đương nhiên biết Nghiêm Chính Thanh phương pháp là chính xác nhất, cũng là phía chính mình tử vong ít nhất. Bên cạnh bình thường binh lính tắc đem Lữ Lương quận các cao thủ tụ tập lên, tận lực cứu rút, trên thực tế chân chính tử vong thật đúng là không nhiều lắm, trúc cơ kỳ cao thủ sát thật đủ cường hãn. Này đó cao thủ, vô luận là Bắc Thần Ngọc Khanh vẫn là Nghiêm Chính Thanh, đều muốn thu phục. Thu phục một cái, đều là thu hoạch. Kỳ thật lúc này đây quân sự hành động, Hứa Nhân phân tích rất rõ ràng, hiện tại còn không thể chiếm lĩnh Lữ Lương quận, nếu không Lý Hiển hiện có chính trị ưu thế đem không còn sót lại chút gì. Nhưng địa phương không thể chiếm lĩnh, nhưng nơi này cao thủ lại muốn quát đi, quát mà ba thước cái loại này. An Dương bên này thu thập chiến lợi phẩm, Lữ Lương quận hai vị tướng quân chỉ dẫn theo 20 mấy người người chật vật trốn trở về thành đầu, mà giờ phút này tường thành, đã có một đoạn bắt đầu ra nẻ. Trên tường thành Triệu Quốc Sơn xem chính là trận mắt há hốc mồm. Nổi trận lôi đỉnh, tức muốn hụt máu. 400 trúc cơ kỳ tinh anh A. Đây chính là Triệu Thứ Sử đại nhân trong tay át chủ bài, cứ như vậy chết. Mọi người thấy rõ, lần này chiến bại trách nhiệm, thật không ở Quách Quý Bang cùng Triệu Hưu Đan trên người, hai người chỉ huy vẫn là rất được đường, nghề hà địch nhân quá giảo hoạt. Át chủ bài thiệt hại, kế tiếp nên như thế nào làm? Triệu Quốc Sơn nhất thời lòng nóng như lửa đốt. Tình huống như thế nào như thế, như thế nào diễn biến đến tận đây. Chương 133, phẫn nộ. Đệ tam cảng. Đã không có trở ngại, pháo hoanh kích càng hoan, pháo binh nhóm thế nhưng bắt đầu sướng nổi lên ngũ âm không được đầy đủ ca khúc. Mỗi tể bắn một lần, này đó đại binh liền hi hi ha ha không cái đứng đắn, mà tường thành lay động một chút, bọn họ liền kêu to đảo cũng. Rốt cuộc, liên tục mười mấy thứ tể bắn sau, một mảnh tường thành mãnh liệt mà lay động vài cái, trên tường thành trận pháp hoàn toàn tan vỡ, biến mất, lũy xây tường thành cự thạch bắt đầu bung lỏng, tường thành giống như cuộn sóng giống nhau bắt đầu phập phồng. Pháo nổ vang, làm vô số lữ lương quận binh lính dọa phá lá gan, không ít người đã run bần bật tránh ở lỗ châu mai phía sau, cuộn tròn thành đại tôm. Pháo bị xưng là chiến tranh chi thần, rất quan trọng một chút chính là đối tâm linh thượng chấn động cùng lộng lẫy, đối mặt đại pháo oanh kích, không có không sợ hãi. Lại là một lần tề bắn, một đoạn này dài đến hơn 30 mễ tưởng thành ầm ầm sập, bùi đất phóng lên cao. Không nghĩ đúng lúc này, An Dương phương diện thế nhưng không hề oanh kích. Đây là có chuyện gì? Lữ lương quận, Nam lương phủ mọi người đều nghi hoặc. Tựa hồ này An Dương chính là vì oanh sụp một đoạn tường thành. Bắc thần Ngọc Khanh lại lần nữa bay lên trời, Triệu Quốc Sơn, không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, chính mình trói tay đầu hàng đi. Ngày mai buổi sáng, chúng ta lại đến. Nhớ kỹ, đây là cuối cùng một lần cơ hội. Ngày mai buổi sáng, nếu còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, như vậy đừng trách ta chờ không cho mặt mũi. Mặt khác, Nam Lương bên trong phủ các ba cánh, tường thành đã mở ra. Không muốn cùng phản tặc Triệu Quốc Sơn cùng nhau mai táng, chạy nhanh rời đi đi. Đồng dạng, đây cũng là các ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Ngày mai chiến đấu, tàn sát dân trong thành. 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 Mênh mông quần quận thanh âm khuyết tán mở ra, phối hợp bị mở ra có 10 trượng chiều dài tường thành chỗ hổng, rốt cuộc làm Nam Lương bên trong phủ bá tánh điên cuồng, vừa rồi mở ra tường thành chỗ hổng phá hoanh, cũng cho bá tánh tử vong chấn động. Nguyên lai. Like. Chiến tranh như thế thảm thiết, chạy nhanh trốn chạy đi. Lập tức vô số ba cánh giống như vỡ đê nước sông từ chỗ hổng hướng ra phía ngoài trào ra, thứ sử Triệu Quốc Sơn muốn phái người ngăn cản, lại là không làm nên chuyện gì. So với đêm qua, hiện tại Nam Lương phủ thành tường sập, tinh anh đánh mất, rốt cuộc vô lực ngăn cản ba cánh thoát đi. Bắc thần Ngọc Khanh chậm rãi rơi xuống, cũng chuẩn bị mang theo quân đội bắt đầu lui lại. Đông nhiên nơi xa có xe ngựa tới rồi, lại là đi mà quay lại thái tử, nhị hoàng tử hạ thủ rốt cuộc đuổi trở về. Nhìn thấy An Dương binh lính sau, thái tử điện hạ lập tức không màng thân phận, tức muốn hộp máu bay ra xe ngựa, bay về phía Bắc thần Ngọc Khanh. Một mở miệng chính là nghiến răng nghiến lợi, thanh âm xâm hàn, Bắc thần Ngọc Khanh. Ngươi An Dương dám nói không giữ lời, khinh nhục với ta. Các ngươi trong mắt nhưng có ta cái này thái tử. Bắc thần Ngọc Khanh khẽ như mày, lời này là một cái thái tử nói. Liên tính muốn nói, kia cũng là trong lén lút nói a, trước công chúng, thật là, còn thể thống gì. Nhưng giờ phút này thái tử điện hạ thật là bị khí điên rồi, cứ như vậy thẳng tắp bay đến Bắc thần Ngọc Khanh trước mặt, trợn mắt giận nhìn. Bắc thần Ngọc Khanh rốt cuộc không thể không hơi hơi thở dài, điện hạ, chúng ta không có nói không giữ lời à. Ngươi hạ thù chỉ vào Bắc thần Ngọc Khanh nói không ra lời, cũng đã tức giận đến cả người phát run, An Dương người xấu, mở to mắt nói dối. Bắc thần Ngọc Khanh rất là thở dài một hơi, chậm rãi nói, điện hạ, chẳng lẽ ngươi biết tin chung nói gì đó. Hạ thù lập tức mắc kẹt, sao có thể thừa nhận đâu. Chính mình nếu là thừa nhận biết tin chung nói gì đó, kia không phải là nói cho người khác chính mình trông coi tự trông sao, giúp người khác truyền tin, lại chính mình mở ra nhìn, kia sẽ trở thành trò cười. Do dự một hồi, hạ thù mới mở miệng nói, Lý Hiền làm cho cô mặt bảo đảm quá muốn một sự nhịn chín sự lành. Bắc thần Ngọc Khanh tiếp tục lắc đầu, điện hạ, một sự nhịn chín sự lành cũng có một cái tiền đề, Trung Sơn quận cùng Lữ Lương quận cần thiết muốn bổ thượng tiền nợ, hơn nữa nhập kinh diện thánh. Chính là Lữ Lương quận thứ sử Triệu Quốc Sơn không chịu nhượng bộ. Bệ hạ ban cho Lý Hiền Phương Đông Đô đốc vinh dự, chúng ta nhất định phải gánh vác khởi bệ hạ tín nhiệm. Trong đó bất đắc dĩ, còn thỉnh điện hạ tha thứ. Bắc thần Ngọc Khanh nói chính là, chúng ta chung với bệ hạ, mà không phải ngươi cái này thái tử. Cho nên, Triệu Quốc Sơn cùng ngươi làm cái gì nhận sai lạc, bồi thường lạc, chúng ta một mực không nhận. Thái tử tức giận đến cả người phát run, lần đầu tiên có người giáp mặt nói, ngươi cái này thái tử không dùng được. Hảo, thực hảo. Ta nhớ kỹ. Nói xong, thái tử lại là không có vào thành, cũng không mặt mũi vào thành, liền trực tiếp xoay người Nam Hạ, nơi này sự, thái tử điện hạ đã hoàn toàn bất lực. Nhưng một khang lửa giận, cũng ở nướng nướng thái tử lý trí. Bắc thần Ngọc Khanh nhìn thái tử xe ngựa đi xa, nhìn nhìn lại đầu tường mặt trên sắc cảm đạm, lại có chút giữ tận Triệu Quốc Sơn, tiếp tục chỉ huy binh lính lui lại. Lúc này, Nghiêm Chính Thanh lại dựa hướng Bắc thần Ngọc Khanh, Bắc thần A, hiện tại lui lại, không có đạt tới lớn nhất hiệu quả. Nếu có thể hướng thủ thành binh lính trung bắn mấy pháo, hiệu quả tất nhiên sẽ càng tốt. Bác thần Ngọc Khanh cười khổ, ngươi cho ta nguyện ý lui lại à, Lưu Lôi Cương hỗn đản này một hơi đem đạn pháo đều đánh hết. A không đạn pháo. Này nhưng làm sao? Nghiêm Chính Thanh trong lúc nhất thời có chút luống cuống. Đừng nhìn Nghiêm Chính Thanh lúc trước chỉ huy thực không tồi, nhưng đối mặt pháo, máy xe này đó mới tinh sự vật, lại có chút mới lạ. Bác thần Ngọc Khanh lại không nóng nảy, không có việc gì không có việc gì, sau đó làm Lưu Lôi Cương dẫn người đi bờ biển tiếp thu vật tư. Nơi này khoảng cách bờ biển có 200 hơn dặm, cũng chính là 100 nhiều km, lấy hiện tại máy xe tốc độ tính toán, liền tính con đường không phải thực hảo, 4 cái giờ cũng đủ qua lại. Bờ biển. Kia tam con tàu chiến bọc thép. Nghiêm Chính Thanh lập tức phản ứng lại đây. Bác thần Ngọc Khanh đắc ý, Lao Nghiêm à, về sau đâu, chiến tranh hình thức tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa. Hiện tại vẫn là hải lục kết hợp, chờ về sau phủ vân đảo kỹ thuật thành thục, còn có thiếu gia nói cái gì phi hành khí, phi cơ kỹ thuật thành thục, chiến tranh hình thức sẽ càng thêm phức tạp. Ngươi hiện tại a, ánh mắt muốn mở rộng một ít. Nghiêm Chính Thanh bị Bắc Thần Ngọc Khanh này ngạo kiểu tư thái cấp kích thích một chút, lập tức không nói chuyện nữa, mà là đi an ủi những cái đó đông lạnh đến run bần bật tinh nhuệ đi. Đội ngũ chính đi tới, đông nhiên phía sau có một người đuổi theo, Bắc Thần tướng quân từ từ, ta có lời muốn nói. Bắc Thần Ngọc Khanh ý bảo đội ngũ đừng có ngừng, chính mình dẫn dắt mấy cái thân binh hộ vệ dừng lại. Người này vọt tới Bắc Thần Ngọc Khanh phía trước 10 trượng khoảng cách, rốt cuộc thở dốc dừng lại, Bắc Thần tướng quân, ta kêu Vương Tĩnh Đức, là An Dương người, thủ hạ có một cái Thanh Tuyển cửa hàng, tiểu cửa hàng. Sự tình là cái dạng này, hôm trước, Lữ Lương quận thứ sử Triệu Quốc Sơn nghe theo văn thừa Lý Nguyên Minh độc kế, đem Nam Lương trong phủ nhất có danh vọng 13 danh An Dương thương nhân và thương đội thành viên bắt giữ. Muốn hiếp bức 13 danh An Dương thương nhân chỉ ra và xác nhận An Dương làm việc ngang ngược, lấy này tới kích thích phát bá tánh thể sống chết chống cự quyết tâm. Nhưng ngày hôm qua buổi sáng, 13 danh thương nhân lại là thà chết không tử, Quách Quý Bang thân thủ chém giết bao gồm Trương Vân Hải ở bên trong 3 gã thương nhân, dư lại thương nhân cùng với tùy tùng, tất bị Quách Quý Bang hạ lệnh toàn bộ chém giết. Không một cái người sống. Cái gì? Bác thần Ngọc Khanh đôi mắt nháy mắt liền sung huyết. Ngươi cho ta đem sở hữu ngọn nguồn nói rõ ràng, một chút. Không cần rơi rớt một cái chi tiết. Bên cạnh, Nghiêm Chính Thanh cũng dừng lại bước chân, lặng lặng nghe. Vương Tĩnh Đức chạy nhanh nói, Bác thần tướng quân, ta cũng chỉ là biết bộ phận. Nhưng mặt sau còn có rất nhiều An Dương thương nhân, ngài có thể đem đại gia triệu tập lên, cùng nhau thương thảo. Này kiến nghị không tồi, Bác thần Ngọc Khanh lập tức làm thị vệ về phía trước phương tìm kiếm, sốt ruột An Dương thương nhân. Chương 134, Độc Sĩ, 1. Đệ tử cảng. Mặt trời chói chang vào đầu. Bác thần Ngọc Khanh cùng Nghiêm Chính Thanh cùng nhau đối mặt hơn 10 vị An Dương tiểu thương nhân, này đó tiểu thương nhân ngươi một lời ta một ngữ, dần dần đem sở hữu ngọn nguồn nói rõ ràng. Đối mặt An Dương đống nhiên tiến binh, Lữ Lương quận thứ sử Triệu Quốc Sơn vô kế khả thi, chỉ có thể thỉnh giáo bên người mưu sĩ, văn thừa Lý Nguyên Minh. Mà Lý Nguyên Minh lại là một cái tàn nhẫn người, liên tiếp mưu lược âm hiểm dị thường. Giải rác lời đồn, hướng dẫn Nam Lương phủ ba cánh cùng thành cùng tồn vong, nhân tiện đem toàn thành ba cánh trở thành con tin. Uy hiếp công chúa Hạ Thanh Thanh, ngươi này công chúa tổng không thể không màng bá tánh chết sống đi. Không chỉ có như thế, Lý Nguyên Minh còn có càng ngoan độc thủ đoạn, chuẩn bị không từ thủ đoạn khuất phục mấy cái An Dương thương nhân, làm này đó An Dương thương nhân hiện thân thuyết pháp, nói xấu An Dương. Ngoài ra, còn chuẩn bị an bài bình thường bá tánh xông vào trước nhất mặt, có kế hoạch tạo thành thương vong, tiến tới làm Lữ Lương quận cùng An Dương dân gian xuất hiện cửu hận, hoàn toàn ngăn chặn An Dương nhúng chàm Lữ Lương quận kế hoạch. Này liên tiếp ngoan độc kế hoạch, nghe được Bắc Thần Ngọc Khanh cùng Nghiêm Chính Thanh là trợn mắt há hốc mồm. Rốt cuộc cuối cùng, Bắc Thần Ngọc Khanh chậm rãi phun ra một ngụm khí lạnh, "Độc sĩ." Này Lý Nguyên Minh là mưu sĩ trung ma giáo, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn độc sĩ. Nghiêm Chính Thanh nghe Bắc Thần Ngọc Khanh như thế phán đoán, cũng là trong lòng cả kinh, xem ra ngày mai chiến đấu phải cẩn thận, đừng cống ngầm phiên thuyền. Bên cạnh Lưu Lôi Cương có chút nghi hoặc, "Cái gì là độc sĩ? Ta chỉ biết mưu sĩ, văn sĩ, phương sĩ, võ sĩ, thực khách." Nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua độc sĩ. Bác thần Ngọc Khanh nhìn thoáng qua Lưu Lôi Cương, lại là trực tiếp hạ lệnh, Lưu Lôi Cương, hiện tại, lập tức đi bờ biển, tam con tàu chiến bọc thép hẳn là đã sớm tới rồi. Khoảng cách ngày mai sáng sớm, còn có 18 tiếng đồng hồ chuẩn bị thời gian, 18 tiếng đồng hồ, ngươi cần thiết đem tàu chiến bọc thép thượng đạn pháo tất cả đều dọn lại đây, ngày mai khả năng sẽ có một hồi khổ chiến. Đúng rồi, ven đường nếu gặp được người quan sát chờ, tận lực không cần gây chuyện. Nhưng nếu có người rõ ràng biểu hiện ra địch ý, cũng không cần lưu thủ. Lưu Lôi Cương hừ hừ vài tiếng, rốt cuộc vẫn là xoay người chuẩn bị đi, nhưng lại đối độc sĩ cái này từ để bụng. Bác thần Ngọc Khanh đứng dậy, xa xa nhìn phía Nam Lương phủ phương hướng, trong ánh mắt, dần dần có hung quang lập lòe. Rồi sau đó, nhìn về phía bên người đồng dạng lửa giận quay cuồng thị vệ, đi, đem chuyện này nói cho sở hữu binh lính. Theo sau, Bắc Thần Ngọc Khanh quay đầu lại, nhìn về phía Vương Tĩnh Đức chờ thương nhân, các ngươi sự tình, ta sẽ hướng thiếu gia hội báo. Mặt khác, các ngươi tổn thất nhiều ít tài phú, chính mình thống kê một chút. Cũng nhân tiện giúp Trương Vân Hải 13 vị dũng sĩ thống kê hạ, dựa theo tối cao tiêu chuẩn thống kê. Lữ Lương Quận, Triệu Quốc Sơn, cần thiết phải vì chuyện này trả giá đại giới. Xử lý xong những việc này, Bắc Thần Ngọc Khanh lập tức phái mấy cái hộ vệ chạy về An Dương, báo cho tọa trấn An Dương Hứa Nhân, phát hiện độc sĩ. Hộ vệ không dám chậm trễ, dọc theo đường đi đồng dạng là bất kể đại giới sử dụng phong độn thuật phụ triện, hướng bắc phương bay đi. Cơm trưa sau, An Dương binh lính tất cả đều phẫn nộ rồi, Trương Vân Hải chờ thương nhân sự tình đã truyền khắp trong quân, đặc biệt là kia 13 cái thương nhân, thế nhưng còn có cá biệt thân thích ở trong quân nhậm chức, càng là làm An Dương quân đội cùng chung kẻ địch. Sau khi ăn xong, bọn lính thế nhưng sướng khởi ca dao. Há rằng không có quần áo, cùng tử cùng bảo, tu ta qua mâu, cùng tử cùng thủ. Há rằng không có quần áo, cùng tử cùng trạch, tu ta mâu kích, cùng tử giai làm. Há rằng không có quần áo, cùng tử cùng thường, tu ta binh giáp, cùng tử giai hành. Binh lính sướng sướng, lại là hào khí tận trời. An Dương binh lính tại đây một khắc đã xảy ra một chút bản chất tính thay đổi, bọn họ tác chiến, có mục đích. Không hề thuần túy chính là vì chính mình, còn có chính mình yêu cầu bảo hộ thân nhân, quê nhà. Lại nói Lưu Lôi Cương, mang theo một bụng nghi vấn chấp hành mệnh lệnh đi, 150 chiếc máy xe, trừ bỏ đại pháo cùng xe thiết giáp ở ngoài, dư lại tất cả đều hướng phương đông bước vào, ven đường sở quá lại là không hề ngăn cản. Đương nhiên, có thể trộm quá liền tận lực trộm quá, nhưng cũng có thể nhìn ra tới. Triệu Quốc Sơn này thứ sự thật sự là thất bại. Đi vào bờ biển, Lưu Lôi Cương lập tức hướng không trung phóng ra một viên đạn tín hiệu, thực mau phương bắc ước chừng 5-6 ở ngoài liền truyền đến tín hiệu. Lưu Lôi Cương theo tín hiệu, mới phát hiện tam con tàu chiến bọc thép đang ở chậm rãi xử tới. Màu trắng đồ trang tàu chiến bọc thép ở hải dương trung cũng không rõ ràng, chậm nhìn qua thực dễ dàng xem nhẹ qua đi. Nhìn tam con tàu chiến bọc thép xử tới, Lưu Lôi Cương bỗng nhiên cười, mẹ nó, lao tử đánh giặc vô số lần, liền số trước mắt nhất thư thái. Bất quá, dựa vào cái gì hải quân phải dùng 240mm đường kính tháo, lục quân chỉ có thể dùng 150mm đường kính. Hào đi, này cũng chỉ là phát cầu nhỏ, nhìn đến này tàu chiến bọc thép, Lưu Lôi Cương thật sự là quá mắt thèm. Tàu chiến bọc thép thực mau tới gần, chờ đã đến thiển bờ biển, vô pháp tiếp tục tiếp cận, liền có chút cơ kỳ tiểu các cao thủ cầm trong tay phụ triện, đóng băng một đoạn mặt biển, đại lượng đạn pháo cứ như vậy thông qua mặt băng, dùng tấm ván gỗ kéo dài tới bờ biển. Lưu Lôi Cương chỉ huy các tướng sĩ nhanh chóng đem đạn tháo, viên đạn trang thượng máy xe, lập tức phản hồi. Phản hồi khi, Lưu Lôi Cương nhìn đến nơi xa đỉnh núi có mấy người ở quan sát, trong lúc nhất thời có chút do dự, có phải hay không qua đi xử lý đâu. Bất quá nghĩ đến Bắc Thần Ngọc Khanh nói, Lý Lôi mới vừa vẫn là từ bỏ này vài người, hiện tại chính yếu, là khuân vác đạn tháo, còn lại có thể nhẫn tắc nhẫn. Lại nói kia đỉnh núi thượng vài người nhìn đến Lưu Lôi Cương rời đi, nhìn đến tam con tàu chiến bọc thép lẳng lặng chờ đợi ở bờ biển. Rốt cuộc vẫn là rời đi. Đương Bắc Thần Ngọc Khanh cùng Nghiêm Chính Thanh chỉnh đốn quân đội, bổ sung vật tư khi, Lữ Lương Quận, Nam Lương bên trong phủ, Thứ sử Triệu Quốc Sơn, Văn Thừa Lý Nguyên Minh, Tả tướng quân Quách Quý Bang, Thiếu tướng quân Triệu Hưu đang chờ đang ở thảo luận. Triệu Quốc Sơn mày thâm nhăn, khuôn mặt chua xót, vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, sự tình thế nhưng phát triển đến tận đây. Trong thành bá tánh bị lửa đạn sợ hãi, binh lính cũng bị lửa đạn sợ hãi. Vẫn là Lý Nguyên Minh dẫn đầu mở miệng, nếu đã không có cái loại này pháo, chúng ta là có thể thủ thắng. Ta suy nghĩ, An Dương lúc trước vì cái gì muốn triệt binh đâu. Tòng quân sự binh pháp thượng xem, cũng không có đạt tới lớn nhất hiệu quả. Có lẽ, có một cái khả năng. Bọn họ đạn pháo dùng xong rồi. Triệu Quốc Sơn, Quách Quý Bang hai người lại là trăm miệng một lời. Triệu Hưu Đan đông nhiên mở miệng, con ngựa khí có chút oán hận, cha, ta dẫn người đi xem. Nếu bọn họ đạn pháo dùng xong rồi, chúng ta lập tức chủ động ra khỏi thành công kích, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Lý Nguyên Minh cúi đầu trầm tư một hồi, rốt cuộc lắc đầu, thiếu tướng quân, này không phải hảo thời cơ. Ngày mai sáng sớm phía trước, làm thứ sử đại nhân làm bộ bất đắc dĩ đáp ứng điều kiện, tự trói đôi tay, ở cửa thành phía trước chờ đợi. Lấy này làm mồi. Mà thiếu tướng quân cùng tả tướng quân tắc dẫn dắt cao thủ ở bên cạnh mai phục, dùng ẩn thân phụ triện cùng pháp thuật ẩn thân, dùng thổ độn thuật cường hóa. Chờ An Dương Bắc Thần Ngọc Khanh, Nghiêm Chính Thanh đám người, hoặc là An Dương chủ lực tiến vào vòng vây sau, lập tức phóng thích sở hữu giết lạnh, đóng băng, trói buộc loại pháp thuật, phụ triện. Chỉ là, thứ sử đại nhân khả năng muốn ăn chút khổ. Triệu Quốc Sơn trên mặt sầu khổ trở thành hư không, nếu sự tình có thể thành, chịu khổ sợ cái gì? Bất quá chúng ta hay không triệu hồi đóng giữ phương Nam hữu tướng quân Châu Chí Toàn. Văn thừa Lý Nguyên Minh lập tức gật đầu, hiện tại lại là yêu cầu viện trợ. Làm hưu tướng quân Châu Chí Toàn dẫn dắt trúc cơ kỳ trở lên tinh nhuệ, tức khắc xuất phát, ngày mai sáng sớm phía trước, hẳn là có thể đổi tới, gia nhập mai phục vòng. Mặt khác phái người giám thị phương Bắc, cần phải không thể làm An Dương phương diện được đến bất luận cái gì tiếp viện. Vừa mới nghỉ tạm lại đây Quách Tiểu Lâm lại lần nữa xuất phát, như cũng là một đường sử dụng phong độn thuật, bất kể đại giới lên đường, buổi chiều thời gian liền đuổi tới Lữ Lương quận phương Nam một cái quân sự cứ điểm, Thạch Đường Trấn, ở chỗ này gặp được hữu tướng quân Châu Chí Toàn. Châu Chí Toàn lại cũng dứt khoát, không nói hai lời, lập tức điểm khởi đại bộ phận tinh nhuệ, tức khác xuất phát. Chương 135, chặn lại. Thứ năm càng. Thời gian ở nặng nề chung qua đi, Nam Lương phủ không khí càng thêm nặng nề. Dân chúng ở điên cuồng chạy trốn, dân gian tuy rằng có cao thủ, nhưng càng nhiều như cũng là bình thường ba cánh, mà này đó ba cánh, lại là bị lửa đạn cấp dọa sợ. Hơn nữa Triệu Quốc Sơn phía trước ti tiện thủ đoạn, càng là làm bình thường ba cánh sợ như rắn giết. Triệu Quốc Sơn đối mặt loại tình huống này, cũng đã vô lực ngăn cản, đêm qua điên cuồng mà huyết tinh trấn áp, hơn nữa hôm nay sáng sớm An Dương biểu hiện, đã làm Nam Lương phủ ba cánh nhìn thấu Triệu Quốc Sơn dối trá. Triệu Quốc Sơn đã đủ phiền, lại vào lúc này, đột nhiên có người tiến đến, nói có quan trọng sự tình muốn thông báo. Thứ sử đại nhân, tiểu nhân là Khê Sơn huyện huyện lệnh Vương tự mình cố gắng phái tới. Hôm nay buổi sáng thời gian, chúng ta thấy được An Dương Lưu Lôi Cường, dẫn dắt 130 nhiều chiếc máy xe, đi Khê Sơn huyện bờ biển tiếp thu đại lượng tiếp viện. Vận chuyển tiếp viện, là tam con màu trắng thuyền lớn. Hiện tại tam con thuyền lớn cũng không có rời đi, liền bỏ neo ở bờ biển. Cái gì? Bọn họ từ trên biển vận chuyển. Sao có thể? Triệu Quốc Sơn kinh ngạc đứng lên. Văn thừa Lý Nguyên Minh lại nheo lại đôi mắt, hảo một cái An Dương, thế nhưng từ trên biển vận chuyển. Ta rốt cuộc minh bạch, vì cái gì An Dương không lựa chọn Trung Sơn quận, lại lựa chọn chúng ta Lữ Lương quận. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Đại nhân, lập tức phái ra tinh nhuệ, nghiêm lệnh bờ biển chư huyện xuất binh, cắt đứt An Dương tuyến tiếp viện. Quách Quý Bang cũng bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được Trịnh Nguyện chung cái này phản đồ nói đạn pháo là từ bờ biển đánh tới. Kia thuyền lớn có bao nhiêu đại? Người tới đại khái miêu tả lên, ước chừng có 16-17 trượng chiều dài, 4 trượng nhiều độ rộng, màu trắng, tựa hồ không phải giống nhau một sắc thuyền, bởi vì bề ngoài bóng loáng vô đường lối. Nghe này miêu tả, Lý Nguyên Minh đôi mắt nhíu lại, chẳng lẽ, này thuyền lớn là làm bằng sắt không thành? Khiếp sợ sau, Triệu Quốc Sơn cũng bình tĩnh lại, đường động có phải hay không làm bằng sắt, Quách Quý Bang, Triệu Hữu Đan, các ngươi lập tức xuất lĩnh tinh binh, ven đường chặn lại An Dương vận chuyển đội. Văn thừa Lý Nguyên Minh lại đưa ra bổ sung, đại nhân, làm sở hữu tinh binh hóa trang trở thành bình thường chạy nạn ba cánh, mặt khác An Dương tam con thuyền lớn nếu bỏ neo ở bờ biển không có rời đi, đã nói lên An Dương quân đội tất nhiên còn sẽ có lần thứ hai tiếp viện hành động. Làm hóa trang trở thành bình thường ba cánh tinh binh theo đuôi An Dương tiếp viện đội ngũ, chờ rời xa An Dương chủ lực sau, tìm cơ hội tiêu diệt. Quách Quý Bang cùng Triệu Hưu Đan lập tức chọn lựa 2000 tinh binh, thay ba cánh trang phục, chỉ dẫn theo phi kiếm, bộ phận thực dụng pháp khí, cùng với đại lượng phụ triện xuất phát. Này đó tinh binh chung, vẫn như cũ có 200 nhiều trúc cơ kỳ tiểu cao thủ, Quách Quý Bang chính mình vẫn là kim đan kỳ cao thủ. Dư lại tất cả đều là luyện khí kỳ 7 tầng trở lên tinh anh. Quách Quý Bang đám người ở An Dương binh lính nơi dừng chân bên cạnh bồi hồi một hồi, quả nhiên liền nhìn đến Lưu Lôi Cương dẫn dắt 130 nhiều chiếc chống không máy xe hướng phương đông bước vào. Đuổi kịp. 2000 nhiều Lữ Lương quận tinh binh giải rác, dường như chạy nạn ba cánh giống nhau, tán loạn đi tới, mượn dùng đối bản địa quen thuộc. Này đó binh lính khi thì che giấu, khi thì tiến vào sơn thôn huyện thành dò hỏi thân thích, khi thì hóa trang trở thành tiểu thương từ từ, lại là rất xa treo ở Lưu Lôi Cương đám người phía sau. Bởi vì tiên vực cơ hồ mỗi người tu hành, liền tính là bình thường ba tánh cũng tùy thân mang theo vũ khí, này đó binh lính cũng cứ như vậy quang minh chính đại đeo vũ khí. Đáng tiếc, gần nhất vẫn luôn thuận lợi Lưu Lôi Cương lại có chút lên mặt, hơn nữa lúc trước một lần tiếp viện thuận lợi, cũng liền không có làm tốt điều tra công tác. Cứ như vậy dẫn dắt máy xe đội ngũ mênh mông quần quận hướng Đông Hải khai đi. Chỉ là dần dần, Lưu Lôi Cương lại tâm sinh cảnh giác, chung quy là lao tướng quân, vẫn là nhận thấy được một chút khác thường. Bốn phía ba cánh có phải hay không có điểm nhiều? Này tiểu thương có phải hay không có điểm quá giả? Có vấn đề, sở hữu máy xe gia tốc, dùng lớn nhất tốc độ hướng bờ biển tới gần. Máy xe đội ngũ một gia tốc, Quách Quý Bang cùng Triệu Hữu Đan liền biết bại lộ, hơn nữa giờ phút này đã rời xa An Dương chủ lực. Lập tức hạ lệnh xuất kích. Tiểu thương buông xe gánh, từ giữa lấy ra vũ khí phụ triện, chung quanh ba tánh cũng cởi bên ngoài quần áo, lộ ra kính trang. 2000 nhiều tinh anh bắt đầu ra tốc, nhằm phía Lưu Lôi Cương đoàn xe. Hiện tại máy xe tốc độ cũng không phải thực mau, cũng chính là 60 km khi tốc, mà truy kích tinh binh tất cả đều là người tu chân, tốc độ cao nhất đánh sâu vào, phối hợp pháp thuật, tuyệt đối vượt qua 60 km. Lưu Lôi Cương chỉ huy thủ hạ phản kích, súng ống bạch 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 vang thành một mảnh, này đó súng kiếp tay cũng là người tu chân, chuẩn độ từ từ tất nhiên là không cần phải nói. Nhưng đối phương cũng là tinh binh, hơn nữa thực mau liền học được như thế nào tránh né súng ống, đường cong đi tới. Mã Đức, bọn người kia học thật mau. Lưu Lôi Cương đau mắng một tiếng, chuẩn bị phụ triện, nếu dựa vào thân cận quá, chịu không ra tay tới, liền dùng phụ triện cùng pháp thuật công kích. Hai bên một đường đi một đường đánh, bằng vào cường đại hỏa lực, cùng với bất kể đại giới sử dụng phụ triện, Lưu Lôi Cương dẫn dắt đội ngũ một đường đi tới, hướng bờ biển tới gần. Nhưng là Quách Quý Bang cùng Triệu Hưu Đan cũng không phải ngu ngốc, hai người thực mau liền nắm giữ súng ống quy luật, lệnh đội ngũ tản ra đi tới. Đồng thời làm một ít tốc độ càng mau trúc cơ kỳ cao thủ đuổi tới đoàn xe phía trước, lợi dụng pháp thuật, phụ triện chờ cản trở đoàn xe đi tới. Chiến đấu có thể nói thực kịch liệt, Lưu Lôi Cương máy xe đội ngũ, thế nhưng bắt đầu hữu cơ xe bị hủy hư. Mà thương vong, cũng liền không thể tránh khỏi đã xảy ra. Nhưng Lữ Lương quận cũng trả giá thảm trọng đại giới, 2.000 nhiều người tử vong gần 600 người, mà Lưu Lôi Cương phương diện gần chỉ tổn thất mười mấy chiếc máy xe, cùng 8 người. Có máy xe bảo hộ, binh lính thương vong giảm bớt rất nhiều. Nhưng lúc này đây Quách Quý Bang cùng Triệu Hữu Đan cũng phát ngoan, vô luận như thế nào cũng muốn đem Lưu Lôi Cương đội ngũ dập tắt, chính là bọn họ hội thao phóng hỏa pháo, chính là bọn họ ở vận chuyển tiếp viện. Một đường đi một đường đánh, một đường đánh một đường chết. Mà theo đi tới, Lữ Lương quận bản thổ ưu thế rốt cuộc phát huy, càng ngày càng nhiều huyện trấn bắt đầu xuất binh tiếp viện. Kết quả chờ Lưu Lôi Cương đến bờ biển khi, chỉ còn lại có suốt 110 chiếc máy xe, tử vong 54 người. Đây là máy xe đội ngũ lần đầu tiên tử thương, thả giảm quân số 1/10. Mà Lữ Lương quận phương diện bao vây tiêu trừ đội ngũ, lại từ ít nhất thời điểm 1.400 nhiều người gia tăng đến 9.000 nhiều. Tới gần bờ biển Khê Sơn huyện huyện lệnh Vương tự mình cố gắng lại mang theo hơn 800 binh lính giảm đến, Lữ Lương quận nhân số gia tăng đến vạn người. Gần vạn người đem Lưu Lôi Cương đội ngũ trình hình bán nguyệt vây quanh ở bờ biển. Quách Quý Bang trong đám người kia mà ra, sở hữu An Dương người, các ngươi hôm nay, một cái đều sống không được. Giết ta Lữ Lương quận Nam Nhi, khơi mào nội chiến, chỉ có tử vong tài năng rửa sạch các ngươi tội ác. Đền mạng đi. Đền mạng. Đền mạng. Mênh mông quần quận thanh âm từ thượng vạn binh lính trong miệng truyền đến, thanh như sóng lớn, tựa hồ muốn cọ rửa rất An Dương binh lính dũng khí. Ồn ào trong thanh âm, Quách Quý Bang cùng Triệu Hưu Đan hai người bay lên trời, cao cao trông về phía xa nơi xa thuyền lớn. Thấy rõ ràng thuyền lớn sau, Quách Quý Bang cùng Triệu Hưu Đan hai người hít hà một hơi, này không phải bình thường thuyền, đây là chiến thuyền. Trên một con thuyền lại có 11 tòa pháo. Hạm thủ pháo tựa hồ càng thêm thô to. Triệu Hưu Đan nhìn khoảng cách, này thuyền lớn khoảng cách chúng ta có 3-4 dặm, hẳn là không có nguy hiểm đi. Lại là Lưu Lôi Cương lúc trước oanh kích Nam Lương phủ thành tường thời điểm, khoảng cách chỉ có 2 dặm, cấp Triệu Hưu Đan tạo thành như vậy ảo giác. Quách Quý Bang có chút do dự, liền phải mở miệng, đồng nhiên phát hiện nơi xa tam con thuyền lớn bắt đầu chặn ngang. Muốn trốn chạy sao? Triệu Hưu Đan có chút trào phúng. Nhưng ngay sau đó, Triệu Hưu Đan liền gặp cả đời đều không thể quên trường hợp. Bổn chu cộng đổi mới 28 chương, bao gồm 14 chương thêm càng. Căn cứ thêm càng quy tắc, còn thiếu canh ba. Tận lực, thêm càng thêm đau đầu, bình quân ngày càng 1 vạn. Bất quá vẫn là ra mặt dày cầu cuối tuần đề cử phiếu, cầu cất chứa, cầu đánh thưởng, cầu đánh giá. Cầu hết thảy, cuối tuần tiếp tục liều mạng. Chương 136, kế trung kế. An Dương, thành chủ phủ, Bắc thần Ngọc Khanh đưa tin, rốt cuộc tới. Hứa Nhân là cao mày xem xong thư tín. Độc sĩ. Này Lý Nguyên Minh thế nhưng là độc sĩ. Phiền phải A. Hạ Thanh Thanh tò mò, thiên sinh, cái gì là độc sĩ? Chung quanh không ít người cũng nhìn về phía Hứa Nhân, chờ đợi giải thích, ngay cả Nghiêm Trạch An đều như thế. Hứa Nhân thấy thế, nhịn không được cười lên một tiếng, lão Nghiêm, ngươi chính là tể tướng A, ngươi không nghe nói qua độc sĩ. Nghiêm Trạch An hơi hơi mỉm cười, nghe nói qua, nhưng ta càng muốn nghe một chút Hứa tiên sinh phân tích giải thích. Hứa Nhân nhìn một chút bốn phía chờ mong ánh mắt, độc sĩ, nghe tên liền biết này không phải một cái hảo tử. Độc sĩ, là mưu sĩ chung các loại. So với giống nhau mưu sĩ mà nói, độc sĩ vì đạt được mục tiêu không từ thủ đoạn, bọn họ không chỗ nào cố kỵ. Độc sĩ, chính là mưu sĩ chung ma đạo, liền giống như người tu chân chung ma đạo giống nhau. Giống nhau người tu chân đều là theo đuổi phi thăng tiên giới, nhưng ma đạo lại theo đuổi phi thăng ma giới. Đồng dạng, độc sĩ theo đuổi, cũng là ma giới. Giống nhau mưu sĩ, đều là theo đuổi trị thế, quốc gia càng ổn định, càng cương đại, chúng ta là có thể hấp thu càng nhiều càng tinh thuần số phận. Nhưng độc sĩ theo đuổi lại là hỗn loạn, một quốc gia càng hỗn loạn, bọn họ là có thể hấp thu càng nhiều, càng tinh thuần vận rủi. Nếu một quốc gia đại loạn, chinh phạt nổi lên bốn phía, dân chúng lầm than, như vậy sinh ra vận rủi đủ để đem độc sĩ đẩy đến kim đan kỳ độ cao, không tính bản thân tu hành tư chất trở. Nếu có 4-5 cái đại hạ quốc giống nhau quốc gia nội loạn, vận rủi đủ để đem độc sĩ đẩy đến nguyên anh kỳ. Nếu doanh châu đại loạn, chư quốc loạn chiến, sinh ra vận rủi đem đủ để đem độc sĩ đẩy đến hóa thần kỳ. Thành tựu lục địa thần tiên cảnh giới, đương nhiên, đây là ma tiên. T. Hiện trường một mảnh hít hà một hơi thanh âm. Rốt cuộc, Hạ Thanh Thanh có chút lo lắng hỏi, tiên sinh, độc sĩ nhiều sao? Hay không rất nguy hiểm? Hứa Nhân sắc mặt ngưng trọng lên, phu nhân, độc sĩ không nhiều lắm, thậm chí rất ít, nhưng mỗi một cái độc sĩ đều rất nguy hiểm, bởi vì bọn họ làm việc trước nay đều là không từ thủ đoạn. Hạ Thanh Thanh hơi chút thả lỏng lại, nếu độc sĩ rất nguy hiểm, kia nhất định không thể buông tha Lý Nguyên Minh. Yên tâm đi phu nhân, liền tính ngươi không nói, người trong thiên hạ cũng sẽ tru sát độc sĩ. Vô luận là hiện tại bệ hạ, vẫn là hiện tại các nơi cắt cứ quân phiệt, mọi người đều là theo đuổi trị thế, bởi vì trị thế tài năng đạt được số phận, tài năng tăng lên tu vi. Trừ phi là cùng đường tiêu hùng, nếu không không có người sẽ dùng độc sĩ. Bởi vậy độc sĩ rất ít, cơ hồ ngộ không đến. Nhưng mỗi một cái độc sĩ đều rất nguy hiểm. Bất đồng với mưu sĩ, độc sĩ có thể không thuận theo phụ chủ công, bọn họ hoàn toàn có thể khắp nơi châm ngòi ly gián, khắp nơi châm ngòi thổi gió, vu oan hãm hại, giá họa lương thiện, đều là bọn họ sở trường cho hay. Hứa Nhân như vậy vừa nói, Hạ Thanh Thanh càng khẩn trương, nghĩ nghĩ, rốt cuộc hạ quyết tâm, tiên sinh, bắt đầu dùng hiện có 2 con phi hành khí, nhất định không thể làm Lý Nguyên Minh đào tẩu. Hứa Nhân sửng sốt, nhưng nghĩ đến Hạ Thanh Thanh đại hạ quốc công chúa thân phận, rốt cuộc vẫn là gật đầu, rồi sau đó lập tức đưa tới hiện tại không quân tướng quân Trình Kế Minh. Trình Kế Minh, sự tình chính là như vậy, nhiệm vụ của ngươi chính là coi chừng Lý Nguyên Minh, vô luận như thế nào không thể làm Lý Nguyên Minh chạy trốn. Ngoài ra, tận lực che giấu phi hành pháp khí, có thể không bại lộ liền không cần bại lộ. Đương nhiên, bắt giữ Lý Nguyên Minh là hàng đầu nhiệm vụ. Nếu thật sự vô pháp, bại lộ cũng không có gì, chúng ta đã giải quyết linh thạch bổ sung năng lượng vấn đề, không sợ ngoài ý muốn. Nhớ kỹ, Lý Nguyên Minh là độc sĩ, gặp mặt sau đừng động 3721, trực tiếp cho ta ném đóng băng, chậm chạp loại phù triện pháp thuật, trước chói lại nói mặt khác. Trình Kế Minh sắc mặt nghiêm túc, chết sống bất luận. Tận lực bắt được. Người đã chết liền không có giá trị. Chúng ta còn cẩn thận vẫn chờ, nhìn xem hay không có thể liên lụy ra mặt khác độc sĩ. Nhưng nếu nguy hiểm, chết cũng đúng. Minh Bạch, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Hứa Nhân nghĩ nghĩ, bổ sung nói, nhân tiện thông chi Bắc Thần Ngọc Khanh cùng Nghiêm Chính Thanh 2 người, vô luận như thế nào không thể phóng chạy Lý Nguyên Minh. Trình Kế Minh lập tức dẫn dắt tinh nhuệ nhất 30 danh thân tín, thẳng đến Thanh Vân Sơn Cốc, ở trải qua nghiêm khắc giao tiếp sau, lập tức điều khiển phi hành pháp khí bay lên không. Ở bay lên không đồng thời, đại lượng ẩn thân loại phù triện bị tiêu hao, 2 con khổng lồ phi hành khí cứ như vậy lặng yên không một tiếng động lên tới 500 mét trời cao, rồi sau đó nhanh chóng hướng phương nam bay đi. Cảm thụ được nên diện đánh tới cuồng phong, Trình Kế Minh cười. Nhìn dưới chân phi hành khí, nhìn chính cấp tốc xoay tròn cánh quạt, lại nhìn mặt sau một con thuyền ít hơn, tân sinh sản thí nghiệm kích cỡ phi hành khí, lẩm bẩm tự nói, đây là khoa học kỹ thuật lực lượng sao? Ngang trời phi độ 3000 dặm, đó là kim đan kỳ phối hợp pháp bảo phi kiếm tài năng làm được. Nhưng hiện tại lại như thế nhẹ nhàng. Hạ Thanh Thanh, Hứa Nhân, Nghiêm Trạch Đan chờ nhìn xa phương Nam, đều ở quan tâm phương Nam hình thức. Nghiêm Trạch Đan bỗng nhiên thở dài, đáng tiếc, thiếu gia bởi vì có đô đốc thân phận, tài năng không kiêng nể gì xuất binh, nhưng cũng là bởi vì đô đốc thân phận, mới vô pháp chiếm lĩnh Lữ Lương quận. Hứa Nhân lại hơi hơi mỉm cười, bỏ được, có xá mới có đến. Kỳ thật, Lữ Lương quận chỉ là chúng ta lập vi mục tiêu, chúng ta chân chính mục tiêu, vẫn là Trung Sơn quận. Bất quá muốn chân chính được đến Trung Sơn quận, khả năng còn muốn Nghiêm tể tướng hỗ trợ a. Nghiêm Trạch Đan sửng sốt, theo sau cười ha ha, Hứa tiên sinh hảo tính kế, xoay một cái cong, chờ tất cả mọi người cho rằng chúng ta mục tiêu là Lữ Lương quận khi, chúng ta lại đem Trung Sơn quận cải đi. Làm ta hỗ trợ, có phải hay không muốn cùng Thái úy Viên Dung tiến hành chính trị giao dịch? Làm Viên gia chiếm cứ Lữ Lương quận, mà chúng ta tắc chiếm cứ Trung Sơn quận. Nhưng ta tổng cảm thấy còn có một chút khiếm khuyết. Hứa Nhân lại giơ nổi lên chính mình quạt lông vũ, đương nhiên, Trung Sơn quận rốt cuộc cùng đế đô nơi Võ Dương quận giáp giới, chính trị thượng sẽ có chút mẫn cảm, cho nên, hiện tại liền thỉnh tể tướng đi đại công tử Lý Lương nơi đó đi một chuyến. Khuyên bảo đại công tử từ bỏ đang ở cùng đại hoàng tử tranh đoạt được đến Tân An quận, đổi lấy đại hoàng tử duy trì. Như thế, thiếu gia cùng đại công tử cùng chiếm lĩnh Trung Sơn quận, cuối cùng chia đều Trung Sơn quận Đông Tây. Nghiêm Trạch Đan hơi hơi suy xét một chút mới nói, không tồi. Rất cao minh chủ ý Tân An quận mặt trái cùng Thái quốc hoàn toàn giáp giới, đây là một cái phòng tay khoai lang. Từ bỏ Tân An quận, hướng phương Nam phát triển, là thực tốt sách lược. Hạ Thanh Thanh ở bên cạnh nghe được Tú Mỹ nhíu chặt, bọn người kia càng ngày càng quá mức, coi như công chúa điện hạ mặt, thương lượng như thế nào chia cắt đại hạ quốc. Cũng may, thời điểm mấu chốt có người lên sân khấu, về nhà thăm viếng tiểu đảo, chính là Hạ Thanh Thanh thị nữ rốt cuộc đã trở lại. Về nhà thời gian dài như vậy, hay không gặp được phiền toái. Tiểu đào có chút ngượng ngùng, không có nha, công chúa, ở nhà của chúng ta hương một cái sụp đổ trên vách núi, phát hiện một loại dạ quang đá quý, thật xinh đẹp đâu, có sáng trong kim hoàng, có trong suốt thủy lục, có giống như hoàng kim tạo hình thủy tinh thốc, có giống như đóa hoa giống nhau hoàn mỹ. Này đó đá quý không chỉ có xinh đẹp, hơn nữa vô luận ban ngày đêm tối đều có thể phát ra ánh huỳnh quang. Tiểu đào cấp công chúa mang đến mười mấy khối nhất xinh đẹp nhất đá quý đâu. Hạ Thanh Thanh hơi hơi mỉm cười, nói đi, còn làm cái gì? Tiểu đào lập tức cúi đầu, công chúa, tiểu đào đem mẫu thân, còn có rất nhiều thân nhân đều mang theo lại đây. Hạ Thanh Thanh rốt cuộc tươi cười đầy mặt, đây là chuyện tốt đâu. Người nhà của ngươi, làm cho bọn họ đi hộ bộ đưa tin, tự nhiên sẽ có người an bài bọn họ sinh hoạt. Đem đá quý lấy lại đây ta nhìn xem. Trương Hồng Đào đám người đem đá quý bưng tới, có ngón cái lớn nhỏ, có nắm tay lớn nhỏ, lớn nhất chính là một thốc giống như hoa sen nở rộ. Này đó đá quý tinh ánh dịch tấu, so pha lê sắc thái nhiều một phân tự nhiên linh động cùng thuần mỹ, hơn nữa mặt ngoài hình như có nhàn nhạt, cơ hồ không dễ phát hiện ánh sáng nhạt lưu động. Thật xinh đẹp. Thế nhưng có như vậy đá quý. Hạ Thanh Thanh trước tiên đã bị hấp dẫn. Nghiêm Trạch Gan nhìn thoáng qua, chỉ là một ít ngoạn vật, không có chút nào linh tính. Hạ Thanh Thanh tự động đem Nghiêm Trạch Gan lời nói cấp xem nhẹ, lập tức cùng tiểu đào hai người đem đá quý dọn vào phòng gian thưởng thức đi. Đại gia đoan xem, đây là cái gì đá quý. Chương 137, cả đời khó quên. Đương An Dương tiến hành bước tiếp theo bố trí khi, Lữ Lương quận Đông Phương Hải Biên, chính phát sinh một hồi truy kích cùng vây quanh chiến. Quách Quý Bang cùng Triệu Hưu Đan xuất lĩnh tổng số ước vạn người đội ngũ, đem Lưu Lôi Cương dư lại hơn 400 người, bao quanh vây quanh ở bờ biển. Nhưng cũng đúng lúc này, mặt biển thượng tam con tàu chiến bọc thép đã chặn ngang, một chữ bài khai. Triệu Hưu Đan thấy thế cho rằng này tam con thuyền lớn muốn trốn chạy, nhưng ngay sau đó, tam con thuyền lớn chặn ngang sau liền không hề chuyển hướng. Hoàn toàn ổn định xuống dưới, ngược lại là trên thuyền lớn pháo ống bắt đầu dơ lên. Bất đồng với trên đất bằng pháo, tàu chiến bọc thép thượng hỏa pháo pháo ống càng dài. Mà hạm thủ 240mm pháo, càng hiện dữ tợn, liền tính khoảng cách 3 dặm, người tu chân cũng có thể nhìn đến đen nhánh pháo ống, hình như là ma quỷ mở ra buồn máu mồm to. Kinh nghiệm phong phú nhất Quách Quý Bang trước tiên liền sắc mặt cuồng biến, không tốt. Mau tản ra, mọi người lập tức lui về phía sau. Rời khỏi bờ biển. Hấp tấp gian. Mệnh lệnh sao có thể được đến chấp hành? Những người này cũng không phải là cái gì tinh binh hạng tướng, đều đến từ bất đồng huyện trấn, căn bản chính là đám ô hợp, đánh thuận gió trượng còn hành, một khi gặp được phức tạp tình hình chiến đấu lạc, yêu cầu thống nhất chỉ huy lạc, liền sẽ lộn xộn. Lúc trước truy kích hảo hảo, vì cái gì muốn lui về phía sau? Không ít binh lính đầu góc chung còn một đoàn hồ nhau đâu. Nghe Quách Quý Bang dồn dập mệnh lệnh, Lưu Lôi Cương cười, cười có chút tàn nhẫn, tiểu dạng, dám truy ta như thế chật vật. Không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, ngươi còn muốn ban ngày phi thăng A. Mà nơi xa tàu chiến bọc thép thượng thường lâm đâu, đã sớm chờ mong vô cùng, mau mau, lại nhanh lên, các ngươi tốc độ này quá chậm, địch nhân đều muốn trốn chạy. Mau, trừ bỏ máy xe đội ngũ chung quanh 150 mẹ ở ngoài, còn lại địa phương đều cho ta dùng pháo bao trùm. Trước tới 10 liền bắn. Bên cạnh có quan chỉ huy dùng cờ xí truyền lệnh, nhìn đến sở hữu pháo đều dựng thẳng lên cờ xí, tỏ vẻ chuẩn bị tốt lúc sau, lập tức hạ lệnh tẩy bắn. Lữ Lương quận đám ô hợp chính mê hoặc, Quách Quý Bang cùng Triệu Hưu Đan đang chuẩn bị dẫn dắt thân binh lui về phía sau. Tam môn 240mm pháo cùng với 18 môn 150mm pháo tới lần đầu tiên tẩy bắn. Một tiếng nổ vang, tam con tàu chiến bọc thép lướt ngang 1 mét nhiều, kích khởi mấy thước cao sóng biển, pháo khẩu một đoàn khói thuốc súng nổ tung, 21 viên đạn pháo lấy tốc độ siêu âm tư thái, cơ hồ nháy mắt liền tạp rơi xuống Lữ Lương quận dày đặc binh lính giữa. Oeng! Toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Bờ biển bờ cắt bị tạc ra 21 cái mấy thước lớn nhỏ hố bom, hàng trăm binh lính trực tiếp bay lên trời, càng có gần ngàn binh lính bị chấn đến chóng mặt nhức đầu, đờn đột, sợ hãi tới rồi cực hạn. Không trung xôn xao hạ khởi vũ, có bùn sa, có tàn chi đoạn tí. Trong nháy mắt, nhân gian biến thành luyện ngục. Mà Quách Quý Bang không biết xem như may mắn vẫn là xui xẻo, bom khoảng cách hắn chỉ có 4 mét, này khoảng cách làm Quách Quý Bang cái này kim đan kỳ cao thủ trọng thương, nội tạng lệch vị trí, chân nguyên tán loạn, lại không có chết đi. Kim đan kỳ cao thủ chính là cường đại, chung quanh thân binh đều bị xé rách, Quách Quý Bang thế nhưng còn sống. Xa hơn một chút chỗ Triệu Hưu Đan ngược lại không chịu cái gì thương tổn, lại cũng là ngây ra như phỗng, không biết cho nên. Phải biết rằng, Sáng sớm Lưu Lôi Cương pháo vây Nam Lương phủ thành tường thời điểm, trừ bỏ đệ nhất sóng binh lính ở ngoài, dư lại đều né tránh. Nhưng giờ phút này, 21 viên đạn pháo, còn có 3 viên 240mm đạn pháo cùng nhau ở trong đám người nổ mạnh, trường hợp này liền đổ sộ. Đầy trời đều là bùn sa, đầy trời đều là tàn chi đoạn tí, khói thuốc súng tựa hồ đều hơi hơi nổi lên một chút màu đỏ. Nổ mạnh kết thúc, nhưng sở hữu Lữ Lương quận binh lính đều bị dọa choáng váng. Pháo công kích, tâm lý thượng chấn động, đồng dạng không thể khinh thường. Đáng tiếc bọn họ ở chỗ này do dự, An Dương phương diện lại không do dự. Lưu Lôi Cương lập tức chỉ huy binh lính bắt đầu phản kích, bùm bùm liền ngã xuống một mảnh. Mà tàu chiến bọc thép thượng, 150mm pháo dẫn đầu chuẩn bị tốt, lần thứ 2 tể bắn bắt đầu, 18 viên 150mm đạn pháo tạp lạc, lại là tử thương một mảnh. Mà lúc này đây, lại có một viên đạn pháo dừng ở Quách Quý Bang bên người, khoảng cách chỉ có 5m. Lần này nổ mạnh còn không có muốn Quách Quý Bang mệnh, lại làm Quách Quý Bang thương càng thêm thương, phủ dơ tan vỡ. Quách Quý Bang giãy giụa, như vậy thương tổn đương nhiên rất lợi hại, đặt ở người thường trên người tất nhiên đã không thể chết lại. Nhưng Quách Quý Bang dù sao cũng là kim đan kỳ cao thủ, sinh mệnh lực cường đại rối tinh rối mù. Chính là, chung quanh nhưng không ai rối tay kéo Quách Quý Bang một phen, đều bị dọa choáng váng. Liên ở Quách Quý Bang dãy rùa khi, lần thứ 3 tể bắn bùng nổ, lại là 21 viên đạn tháo. Như cũng là đất rung núi chuyển, như cũng là phần còn lại của chân tay đã bị cột bay loạn. Nhưng trải qua 3 lần công kích sau, dư lại không ít binh lính rốt cuộc phản ứng lại đây. Trốn A. Không biết là ai hô như vậy một câu. Sở hữu còn sót lại Lữ Lương quận binh lính nhanh chân chạy như điên, có phụ triện sử dụng phụ triện, không có phụ triện sử dụng pháp thuật, tóm lại chính là mỗi người tự hiện thần thông, cấp đường chạy như điên. Quách Quý Bang giãy giụa, lần thứ 3 tể bắn rời đi lạc đạn điểm, Quách Quý Bang không có tiếp tục may mắn đi xuống, cuối cùng được đến một tia thở dốc, nhưng bọn lính điên cuồng chạy trốn, không có người bận tâm nằm trên mặt đất Quách Quý Bang. Lúc này, Quách Quý Bang bỗng nhiên nghĩ đến chính mình trưng binh khi, gặp được một cái kỳ nhân nói qua, chạy nhanh trốn chạy đi. Nói không chừng còn có thể mạng sống, phúc họa không cửa duy người tự triệu. Đồng nhiên, Quách Quý Bang cảm giác có người giẫm quá chính mình phía sau lưng, trọng thương trong người Quách Quý Bang lại là bị một chân giẫm đến hộp máu, giống như là xưởng khẩu chai nước giống nhau, một búng máu phun ra thật xa. Rồi sau đó lại có mấy người giẫm quá Quách Quý Bang phía sau lưng, Quách Quý Bang ý thức dần dần mơ hồ, cuối cùng, một cái đại tướng quân cứ như vậy bị hoảng loạn người cấp giẫm đạp đến chết. Lưu Lôi Cương đâu? Nhìn đến Lữ Lương quận binh lính đầy khắp núi đồi chạy trốn, lập tức dẫn dắt máy xe đội ngũ theo một phương hướng đuổi theo, giữ lại phương hướng, để lại cho tàu chiến bọc thép đi. Tàu chiến bọc thép thượng thường lâm xem chính là nhiệt huyết sôi trào, thật đủ chấn động. Quan chỉ huy đã ở chỉ huy thứ 7 thứ tây bán, tàu chiến bọc thép thượng các binh lính vội mồ hôi ướt đẫm, lại cao hứng phấn chấn, quá sung sướng. Nơi xa mặt biển thượng đống nhiên dâng lên một đạo cột nước, tuyệt mỹ khuynh thành lòng công chúa xa xa quan vọng. Hơn 10 phút sau, pháo binh đình chỉ. Ngắn ngủn một khắc thời gian, thượng vạn Lữ Lương quận binh lính lại là tử thương khắp nơi, bờ biển thượng một mảnh hỗn độn, bởi vì dày đặc trận hình, ít nhất có 6.000 nhiều người trực tiếp chết ở lửa đạn dưới, mà Lưu Lôi Cương thừa thắng xông lên, lại phóng đảo 2.000 nhiều, cuối cùng cũng chỉ có 1.500 tả hữu binh lính điên cuồng chạy trốn. Trên biển, Thường Lâm mệnh lệnh tàu chiến bọc thép một lần nữa điều chỉnh phương hướng, hạm thủ hướng nội địa, chủ pháo lại là tiếp tục dốc lên đến 45 độ tả hữu. Gia tăng thí nghiệm chủ pháo xa nhất công kích khoảng cách. Sở hữu chủ pháo, tam liền bắn. Pháo nổ vang, tàu chiến bọc thép chung quanh nước biển điên cuồng quay cuồng, ba viên thật lớn đạn pháo, lại là trực tiếp bay ra tầm nhìn, biến mất ở dãy núi lúc sau. Rất lâu sau đó, ước chừng 20 giây tả hữu, nơi xa bay lên trời tam đoàn ẩn ẩn khói thuốc súng, một phút tả hữu, nơi xa ẩn ẩn chuyển đến ẩn ẩn sấm vang. Thường Lâm nhắm mắt lại tính toán một chút, ước chừng 6 km nửa đến 7 km chi gian. Lại đến liên tục 3 lần tề bắn sau, Thường Lâm được đến một cái đại khái con số, khẳng định vượt qua 6 km tầm bắn, nhiều nhất có thể đạt tới 7 km. Đợi nửa giờ sau, Lưu Lôi Cương mới vừa lòng dẫn dắt máy xe đội ngũ phản hồi, tàu chiến bọc thép chậm rãi tới gần Thiền Hải, bắt đầu khuân vác vật tư. Mà Triệu Hữu Đan đâu? May mắn chạy trốn, trên mông lại ăn một chút, một khối mảnh đạn hung hăng mà cắm vào tả nửa bên, đã là huyết nhục mơ hồ. Vẫn luôn chạy ra 12-13 khoảng cách. Triệu Hưu Đan mới rốt cuộc dừng lại bước chân, vẻ mặt nghĩ mà sợ. Đã có thể vào lúc này, Thường Lâm hạ lệnh thí nghiệm pháo xa nhất tầm bắn, một viên đạn pháo lại là ở Triệu Hưu Đan phụ cận nổ mạnh, khoảng cách Triệu Hưu Đan gần chỉ có 15 trượng, ước chừng 50 mét khoảng cách. Mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, Triệu Hưu Đan sợ tới mức là hồn phi phách tán, tiếp tục nhanh chân chạy như điên, trong lòng cũng chỉ có một ý niệm, này pháo công kích khoảng cách thế nhưng có mười mấy, có thể so với Nguyên Anh kỳ phi kiếm công kích. Thái thái thật là đáng sợ. Chương 138, tạo phản muốn nhân lúc còn sớm. Đệ tam cảng, cầu phiếu A. Triệu Hưu Đan dùng hết toàn lực, mang theo vô tận sợ hãi, kinh hoàng chật vật trốn hồi Nam Lương Phủ. Mà Triệu Hưu Đan mang về tới tin tức, càng là làm Triệu Quốc Sơn kinh hoàng thất thố. Lại là 2.000 tinh binh điền đi vào, liền tả tướng quân Quách Quý Bang đều sinh tử không rõ, phỏng chừng là giữ nhiều lành ít. Lúc trước tổn thất gần 400 trúc cơ kỳ cao thủ, lúc này đây lại tổn thất 2.000 nhiều tinh nhuệ, Nam Lương Phủ tinh nhuệ, đã đánh mất 7 thành. Hoàng loạn mà mất đi chủ kiến Triệu Quốc Sơn không thể không thỉnh giáo bên người mưu sĩ, văn thừa Lý Nguyên Minh. Lý Nguyên Minh đồng dạng khiếp sợ, giờ phút này lại cũng nỗ lực làm chính mình bình ổn xuống dưới, nhắm mắt tự hỏi, hồi lâu, rốt cuộc mở nhã tĩnh, đại nhân, hiện tại tình huống, cũng chỉ dư lại một cái biện pháp, chính là ngày mai buổi sáng làm bộ đầu hàng, nhân cơ hội này đem An Dương phương diện chủ yếu tướng lãnh chờ tất cả đều bắt lấy. Chỉ có như vậy mới có một đường sinh cơ. Triệu Quốc Sơn dù sao cũng là một quận thứ sử. Trải qua lúc ban đầu hoảng loạn lúc sau, trung quy vẫn là chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nghe xong Lý Nguyên Minh kiến nghị sau, lập tức lắc đầu, gần chỉ có một bộ phương pháp quá mạo hiểm. Kia bác thần Ngọc Khanh cùng Nghiêm Chính Thanh đều không phải ngu ngốc, chưa chắc sẽ mắc mưu. Còn có hay không khác phương pháp? Lý Nguyên Minh ngữ khí trầm trọng không ít, còn có một cái phương pháp, đó chính là phái người đánh lén An Dương, chóc nã An Dương mấy cái nhân vật trọng yếu. Nếu có thể bắt được Hạ Thanh Thanh, như vậy, hết thảy vấn đề giải quyết dễ dàng. Triệu Quốc Sơn hiển nhiên bị cái này lớn mật mưu kế cấp chấn kinh rồi. Trầm mặc hồi lâu, mới có chút chờ mong, khẩn trương, lo lắng, cùng với một phần không có lựa chọn nào khác bất đắc dĩ nói, này, khả năng tính có bao nhiêu đại. Lý Nguyên Minh lập tức nói, chờ hưu tướng quân Châu Chí Toàn đi vào, chọn lựa 100 cái trúc cơ kỳ tinh anh, suốt đêm đánh lén An Dương. Như thế, xác suất thành công hẳn là ở một nửa trở lên. Một nửa? Quá thấp. Lý Nguyên Minh khe khẽ thở dài, đại nhân. An Dương có một cái hứa nhân, có người này tọa trấn An Dương, đồ tăng biến số. Triệu Quốc Sơn nghĩ nghĩ, đông nhiên nhìn về phía Lý Nguyên Minh, nếu tử tiên sinh tự mình mang đội đâu? 8 phần cơ hội. Triệu Quốc Sơn do dự một hồi, rốt cuộc cắn chặt răng, vậy lao thỉnh tiên sinh mạo hiểm đi một chuyến. Lý Nguyên Minh lập tức nghiêm túc lên, nhất định dốc hết sức lực. Không khí trong lúc nhất thời có chút nặng nề, đợi một hồi lâu, Triệu Quốc Sơn lại hỏi, tiên sinh, cho rằng hiện tại Trung Sơn quận hay không có thể tới tiếp viện? Lý Nguyên Minh lập tức lắc đầu, hiện tại Trung Sơn quận tự thân khó bảo toàn. Tự thân khó bảo toàn. Triệu Quốc Sơn lặp lại một lần. 4. 1.000 hơn dặm ở ngoài, Trung Sơn quận trị sở Định Sơn Phủ, Trung Sơn quận thứ sử Thạch Thành Tùng cũng ở cùng chính mình mưu sĩ tướng quân tham thảo. Nhưng Thạch Thành Tùng người này tính tình có nhưng táo bạo, động bất động liền đánh người, cho nên có thể cùng Thạch Thành Tùng thương lượng sự tình, cũng chỉ có một cái mưu sĩ, cũng chính là Trung Sơn quận Văn Thừa, Cố Tùng Phong. Giờ phút này, hai người chi gian bãi Lữ Lương quận thứ sử Triệu Quốc Sơn gửi thư có hai cái ý tứ, đệ nhất, chúng ta gặp công kích, An Dương không ấn lẽ thường ra bài, đệ nhị, An Dương công kích quá mãnh liệt, chúng ta ngăn không được, ngươi cần phải hỗ trợ à. An Dương như thế không ấn lẽ thường ra bài, đừng nói Lữ Lương quận bị động, liền tính là Trung Sơn quận thực bị động, tuy rằng nhìn như Trung Sơn quận tạm thời miễn với kiếp nạn, nhưng cần thiết muốn minh bạch, Trung Sơn quận cùng Lữ Lương quận, đó chính là người trên một chiếc thuyền, chỉ cần một cái đỉnh không được áp lực. Một cái khác cũng tuyệt đối chạy không được. Tự nhiên, nhận được Lữ Lương quận cầu cứu tin sau, Trung Sơn quận thứ sử Thạch Thành Tùng liền muốn hỗ trợ. Hỗ trợ có hai loại phương pháp, một loại là trực tiếp xuất binh Lữ Lương quận hỗ trợ, một loại khác chính là chỉ đông đánh tây, trực tiếp xuất binh tấn công An Dương. Nhưng tình huống không phải đơn giản như vậy, trên thực tế thực phức tạp. Cho nên, Trung Sơn quận Văn Thừa Cố Tùng Phong thống khổ xoa mày, đại nhân, chúng ta hiện tại thật sự vô pháp xuất binh. Vô luận là xuất binh Lữ Lương quận vẫn là xuất binh tấn công An Dương, đều không có lấy cớ. Vô cớ xuất binh a. An Dương có công chúa tọa trấn, Lý Hiền lại bị phong làm Phương Đông Đô đốc, cho nên có quyền lợi quang minh chính đại xuất binh. Nhưng chúng ta lại không có cái này quyền lợi. Trừ phi cái gì? Trung Sơn quận thứ sử Thạch Thành Tùng tựa hồ nghĩ tới cái gì, lại vẫn là dò hỏi Cố Tùng Phong. Cố Tùng Phong chậm rãi phun ra một hơi, phản đi. Chẳng sợ đã nghĩ tới cái này đáp án, Thạch Thành Tùng vẫn là hít hà một hơi. Hiện tại phản, chúng ta có thể thành công sao? Phía đông bắc có An Dương, phương bắc có Khai Bình quận, phương tây có Đế Đô nơi Võ Dương quận, tây nam mới có Ninh Châu quận, lại hướng tây nam chính là Nam Dương quận, phương nam là Đông Nguyên quận. Nay quả thực là thật mạnh vây quanh, căn bản vô pháp dừng chân. Có. Tạo phản cũng muốn nhân lúc còn sớm. Nói khai, Cố Tùng Phong cũng liền không có băn khoăn, sấn hiện tại An Dương còn không có hoàn toàn bắt lấy Lữ Lương quận phía trước, lập tức liên hợp Lữ Lương quận tạo phản. Nhưng không thể đơn giản tạo phản, phải có một cái nói được quá khứ lấy cớ, mà lấy cớ, rất đơn giản. Lấy cớ chính là, đại hạ quốc quốc chính ngu ngốc, dân chúng lầm than, đại nhân không đành lòng bá tánh đồ thán, mới không thể không động thân mà ra. Đồng thời, lợi dụng lấy cớ này, quảng chiêu thiên hạ anh tài, đồng thời cũng dùng lấy cớ này, chất vấn Lý Hiển, Hạ Thanh Thanh đám người, thông qua đàm phán trở, tới cho chúng ta thu hoạch một tia thở dốc cơ hội. Chỉ cần có một tia thở dốc cơ hội, chúng ta là có thể thoát khỏi phương Bắc Lý Lương, Khai Bình quận đại quân, cùng với An Dương những cái đó kỳ quái chiến tranh pháp khí uy hiếp. Còn có, đồng thời liên hệ phương Nam Nam Dương quận Khổng Gia, ký kết canh gác hỗ trợ hiệp nghị. Khổng Gia sớm có dạ tâm, tất nhiên sẽ không cùng chúng ta khai chiến. Càng phương Nam, là Đông Nguyên quận là Viên Gia thái độ tạm thời không minh xác. Nhưng không quan hệ, chỉ cần Nam Dương Khổng Gia bất động, chúng ta lại cùng Lữ Lương quận Triệu Quốc Sơn liên hợp, lượng Đông Nguyên quận cùng Viên Gia cũng sẽ không có sở động tác. Trong lúc thời cơ, muốn nói Viên Gia không có dị tâm, không có người sẽ tin tưởng. Không hổ là mưu sĩ, Cố Tùng Phong cũng có chút ít bản lĩnh, giam ba câu một phân tích, Trung Sơn quận thứ sử Thạch Thành Tùng đống nhiên phát hiện, nguyên lai là tứ phía vây quanh hình thức, nháy mắt liền đi một nửa. Bất quá dư lại, còn có một chút nguy hiểm, chúng ta hiện tại lực lượng quân sự, không đủ để hoàn toàn chống lại An Dương Lý Hiển cùng Khai Bình quận Lý Lương liên quân. Đơn giản, Cố Tùng Phong một lóng tay xa bàn phương Bắc, nơi này là Tân An quận, đại hoàng tử đang ở cùng Lý Lương tranh đoạt Tân An quận quyền không chế, mà Tân An quận hiện tại thứ sử sớm đã bị hư cấu. Cho nên, chúng ta có thể cùng đại hoàng tử liên hệ, cộng đồng đối kháng Lý Lương cùng Khai Bình quận lực lượng. Như thế nguy cơ là có thể giải trừ hơn phân nửa. Nhưng còn chưa đủ, không đủ bảo hiểm. Đại nhân hiện tại có thể liên hệ Thái Quốc, từ Thái Quốc mua sắm bộ phận binh lính. Thạch Thành Tùng đôi mắt càng ngày càng sáng, nếu có thể, ai không nghĩ quá đem hoàng đế nghiện. Nhưng vẫn là có chút cẩn thận, kia dung ta lại suy xét suy xét. Cố Tùng Phong nóng nảy, đại nhân, nào còn có thời gian suy xét ta. An Dương đột kích Lữ Lương quận, tình hình tất nhiên thập phần nguy cấp, nếu không Triệu Quốc Sơn sẽ không phát ra cầu cứu tin. Một khi Lữ Lương quận thất thủ, vạn sự toàn hưu. Sở hưu hết thể cần thiết nhanh càng tốt. Mau chóng giải quyết mấy vấn đề này, chúng ta tài năng có cơ hội phòng thủ phía Tây Đế Đô Võ Dương quận phương diện khả năng công kích. Thạch Thành Tùng vừa nghe Võ Dương quận, hơi có chút trào phúng, lần trước Ngự Lâm quân Bắc phạt Thái Quốc liền trở về 3.000 người, hiện tại Đế Đô còn có quân đội sao? Cố Tùng Phong trực tiếp phủ định, đại nhân không thể xem thường hoàng đế này mặt cờ sĩ, liền tính hoàng đế hiện tại trong tay không có một binh một tốt, cũng có thể hấp dẫn không ít dụng tâm kín đáo người nguyện trung thành. Xa không nói, Lý Hiền chính là tốt nhất ví dụ. Bệ hạ chỉ phong Lý Hiền một cái hữu danh vô thực đại hạ quốc phương Đông Đô Đốc, Lý Hiền liền dơ này mặt cờ sĩ binh tiến Lữ Lương quận, hơn nữa là quang minh chính đại xuất binh chính phạt. Đây là hoàng đế lực lượng. Huống hồ, Đế Đô còn có Lý Ngọc Long, Viên Dung hai người. Này hai người thủ đoạn như thế nào, không cần nhiều lời. Huống hồ, Lý Ngọc Long chính là Lý Lương cùng Lý Hiền phụ thân đâu. Cố Tùng Phong một phen phân tích, làm Thạch Thành Tùng không hề do dự, lập tức phái người đi trước Nam Dương Khổng Gia, phương Bắc đại hoàng tử nơi đó. Còn có chính là hướng Thái Quốc mua binh. Đồng thời phái Cố Tùng Phong tự mình lao tới Lữ Lương quận, cùng Lữ Lương quận thứ sử Triệu Quốc Sơn thương thảo nhân lúc còn sớm tạo phản sự tình. Trong lúc nhất thời, đại hạ quốc cảnh nội, sóng ngầm bắt đầu kích động. Phương Bắc, Lý Lương ở cùng đại hoàng tử tranh đoạt Tân An quận. Phương Đông, Lý Hiền, thủ hạ nhóm, đột kích Lữ Lương quận. Lữ Lương quận, xác thực nói là Lữ Lương quận thứ sử Triệu Quốc Sơn nguy ngập nguy cơ. An Dương phương diện, Hứa Nhân phái Nghiêm Trạch An đi gặp Lý Lương. Muốn khuyên bảo Lý Lương từ bỏ cùng đại hoàng tử tranh đoạt Tân An quận, ngược lại Nam Hạ, cùng An Dương toàn lực tranh đoạt Trung Sơn quận. Mà Trung Sơn quận văn thừa Cố Tùng Phong, lại khuyên Thạch Thành Tùng phái ra sứ giả, mang theo Thạch Thành Tùng tự tay viết tin, thực tế là Cố Tùng Phong trí tuệ, đi gặp đại hoàng tử, muốn cùng đại hoàng tử liên hợp kiểm chế Khai Bình quận cùng Lý Lương, Lý Hiển. Đại hoàng tử đâu? Đại hoàng tử còn đang tức giận đâu? Viên Tài đi sứ An Dương, bị Hạ Thanh Thanh trực tiếp đuổi đi, thương tâm lại sinh khí. Còn có nhị hoàng tử, hiện tại thái tử, phát hiện bị Lý Hiển cấp chơi lúc sau, phẫn mà Nam Hạ, chuẩn bị cùng Khổng Gia liên thủ. Mà Khổng Gia ý tứ, lại là muốn một lần nữa trở lại triều đình, cũng chuẩn bị liên hợp Viên Dung cùng nhau đem Lý Ngọc Long đá ra Đế Đô. Lúc này Trung Sơn quận lại có sứ giả đi trước Nam Dương quận, Khổng Gia, muốn cùng Khổng Gia ký kết canh gác hỗ trợ hiệp nghị. Vương Gia, Tam Hoàng tử bên này, cũng liên hợp Đại tướng quân Thượng Quan Quảng, cắt cứ Đại Hạ quốc Tây Nam Phương Quảng Lăng quận. Cuối cùng, Đại hạ quốc phong vũ phiêu diêu, bốn phía quốc gia tự nhiên là như hổ rình mồi. Có thể dự kiến, một hồi vô pháp tưởng tượng gió lốc, một hồi hỗn loạn bất kham gió lốc, sắp bùng nổ. Vì này bố cục, sầu chết vô số nao tê bảo, cái thứ nhất đại cao trào tiến đến. Xuất sắc đi, cấp cái thưởng bái ho, ho ha. Chương 139, đánh lén. Lữ Lương quận, Nam Lương phủ, đã là giữa trưa thời gian, Lữ Lương quận hữu tướng quân Châu Chí Toàn rốt cuộc mang theo 500 nhiều tinh nhuệ, cũng chính là trúc cơ kỳ cao thủ đổi tới. Kế tiếp, Văn Thừa Lý Nguyên Minh liền hướng hữu tướng quân Châu Chí Toàn tỏ vẻ kế hoạch của chính mình, đại gia chỉ mang 100 tinh nhuệ nhất, suốt đêm đánh lén An Dương, tận lực bắt An Dương nhân vật trọng yếu, đương nhiên, quan trọng nhất, chính là Hạ Thanh Thanh. Còn lại còn có Hứa Nhân, Nghiêm Trạch An, Phương Thế Tĩnh, Lăng Chí Phong, cùng với Thanh Vân Sơn cốc nội Thôi Sán tinh thần tập đoàn tương quan nhân viên. Dựa theo Lý Nguyên Minh phòng trường, hiện tại An Dương phòng thủ lực lượng cực độ hư không, đúng là đánh lén hảo thời cơ. Lữ Lương quận thứ sử Triệu Quốc Sơn cũng cực lực duy trì. Nhưng Châu Chí Toàn lại nhíu mày, làm tướng quân, Châu Chí Toàn một phương diện tương đối phản cảm như vậy hành vi, về phương diện khác lại là cảm thấy làm như vậy thành công tính không cao. Hơn nữa nếu là tướng quân, Châu Chí Toàn đương nhiên là có chính mình chiến lược suy xét, vì cái gì bỏ gần tìm xa. Hiện tại có 3 cái tốt nhất mục tiêu, chính là kia tam con thuyền lớn A. Kia tam con thuyền lớn liền ở nhà của chúng ta cửa dừng lại đâu, chúng ta 500 người hoàn toàn có thể sấn đêm sở lên thuyền lớn. An Dương quá xa, ngày mai sáng sớm căn bản là đuổi không trở lại, khủng sinh biến cố. Huống chi An Dương không chỉ có Hứa Nhân cùng Nghiêm Trạch An hai vị cao nhân tọa chấn, càng có một cái Lăng Chí Phong, Phương Sĩ rất nhiều kỳ quỷ lực lượng, sẽ làm sự tình càng thêm không thể đoán trước. So sánh với dưới, vô luận là đánh lén An Dương binh lính doanh địa, nếm thử bắt Bắc Thần Ngọc Khanh cùng Nghiêm Chính Thanh, hoặc là sấn đêm sở lên bờ biển thuyền lớn, đều thực tế rất nhiều. Gì? Này phương pháp tựa hồ càng tốt ta. Triệu Quốc Sơn bị Châu Chí Toàn thuyết phục. Chính là Lý Nguyên Minh lại có bất đồng ý kiến, Châu Tướng Quân, ngươi suy xét là chính xác, nhưng chỉ thích hợp với giống nhau tình huống. Ngươi cho rằng đóng tại chúng ta phụ cận An Dương quân đội, sẽ không có phòng thủ sao? Bắc Thần Ngọc Khanh cùng Nghiêm Chính Thanh đều là người nào, bọn họ doanh địa là như vậy hảo sấm. Còn có kia tam con thuyền lớn, đó là ở trên biển A. Chúng ta đều biết, Lý Hiền, An Dương cùng hải tộc có giao dịch, hải hồn ti chính là chứng minh. Nhưng chúng ta đâu? Có lẽ chúng ta vừa mới xuống biển, đã bị hải tộc cấp bắt đi. So sánh với dưới, đánh bất ngờ An Dương, mới là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần chúng ta có thể đánh bất ngờ thành công, ngày mai buổi sáng không cần phản hồi, trực tiếp làm Hạ Thanh Thanh, hoặc là Hứa Nhân, hoặc là Nghiêm Trạch An tuyên bố mệnh lệnh liền hảo. Ngày mai buổi sáng nhất hư tình huống, cũng bất quá là đại nhân bị bắt lại, nhưng cũng tuyệt đối không có sinh mệnh nguy hiểm. Ở tiến vào đế đô Võ Dương phía trước, An Dương mọi người nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ đại nhân. Hai người nói đều có đạo lý, kế tiếp lựa chọn như thế nào liền phải xem Lữ Lương quận thứ sử Triệu Quốc Sơn. Triệu Quốc Sơn suy xét một hồi, đồng nhiên có quyết định, Lý Nguyên Minh, ngươi cùng Châu Chí Toàn xuất lĩnh 100 tinh nhuệ, đi An Dương. Mặt khác làm Triệu Hưu Đan xuất lĩnh dư lại tinh nhuệ đi đánh lén trên biển tam con thuyền lớn. Như thế, vô luận phương diện kia thành công, đều có thể giải cứu hiện tại Lữ Lương quận nguy cơ. Lý Nguyên Minh nghĩ, làm như vậy thành công khả năng tính càng cao chút. Chủ yếu là Châu Chí Toàn mang đến người tương đối nhiều, cũng có càng nhiều lựa chọn. Đi An Dương lộ khá xa, cho nên Lý Nguyên Minh cùng Châu Chí Toàn dẫn dắt tinh anh tức khắc xuất phát, mà Triệu Hưu Đan dẫn dắt dư lại 400 tinh nhuệ, còn lại là chuẩn bị vào đêm sau, đi trước bờ biển, sờ lên An Dương thuyền lớn. Hoàng hôn dần dần rơi xuống, Triệu Hưu Đan dẫn dắt 400 tinh nhuệ, lại một lần sờ hướng bờ biển, tuy rằng ban ngày chiến đấu cấp Triệu Hưu Đan tạo thành cực đại chấn động, nhưng Triệu Hưu Đan lại sẽ không nhẹ giọng từ bỏ. Một trận chiến này chính là liên quan đến chính mình phụ tử vận mệnh một trận chiến, vô luận như thế nào không thể từ bỏ. Đồng dạng, Lưu Lôi Cương đã đi tới đi lui hai lần, vận chuyển tiếp viện, đang ở chuẩn bị lần thứ ba xuất phát. Triệu Hưu Đan dẫn dắt mọi người liền cẩn thận treo ở Lưu Lôi Cương phía sau, chờ Lưu Lôi Cương dừng lại chiếc xe, đại lượng nhân viên xuống xe, thuyền lớn tới gần bờ biển, mọi người bắt đầu bận rộn khuân vác khi, Triệu Hưu Đan ra lệnh một tiếng, 400 tinh nhuệ điên cuồng vận ra. Triệu Hưu Đan lúc này đây là đầu tàu gương mẫu. Quan hệ đến chính mình phụ thân sinh mệnh đâu, không thể không liều mạng. Trong tay phi kiếm quét ngang, phụ triển trực tiếp vứt sái đi ra ngoài. Nhưng liền tại đây một khắc, Lưu Lôi Cương lại lớn tiếng cùng tiếu, lao thử nhóm, chờ chính là các ngươi. Sở hữu đèn xe bỗng nhiên mở ra, phá lệ sáng ngời quang mang nháy mắt khiến cho Triệu Hưu Đan bên này mọi người xuất hiện ngắn ngủi mù. Ở cái này thời khắc mấu chốt, một khi xuất hiện mù, chẳng sợ chỉ là nháy mắt, cũng đủ để khiến cho nhất thảm thiết kết quả. Tiếng súng lập tức vang thành một mảnh. Vẫn luôn cẩn thận sử dụng súng máy, tại đây một khắc buộc phát ra nhất công kích mãnh liệt, đã không phải bạo cây đậu thanh âm, mà là liên tiếp nổ vang. Đông nhiên cường quang, đông nhiên súng máy bắn phá, làm Triệu Hưu Đan đoàn người trở tay không kịp. Đây là một cái bẫy, nếu dám ở nơi này vận chuyển vật tư, sao có thể suy xét không đến đâu. Như vậy tiểu tiểu bẫy dập, không cần Bắc Thần Ngọc Khanh đám người bố trí, Lưu Lôi Cương chính mình là có thể bố trí. Triệu Hưu Đan giống giận, đôi mắt lại là rất mơ hồ, đồng nhiên bị cường quang kích thích, trước mắt một mảnh thanh quang, cái gì đều thấy không rõ. Tuy nói kim đan kỳ cao thủ linh thức đã rất cường đại, nhưng một người lực lượng quá hữu hạn. Huống chi ít nhất có 5 chi súng ngắm chuyên môn nhìn chằm chằm Triệu Hưu Đan, làm Triệu Hưu Đan không thể không điên cuồng chạy trốn, căn bản là không rảnh lo dưới tay. Dây đặc thương hỏa làm Triệu Hưu Đan dẫn dắt 400 tinh nhuệ, nháy mắt liền đi 300, dư lại cũng không dám nữa tiếp tục đi tới, chật vật lui về phía sau, chạy trốn. Chiến đấu bùng nổ tấn mãnh, kết thúc cũng thực mau, không đến một khắc liền hoàn toàn kết thúc. Triệu Hưu Đan dẫn dắt dư lại 100 suất đầu tinh anh trốn vào núi rừng trung, lúc này mới tạm thời tránh cho toàn quân bị diệt. Nhìn bên người chật vật mọi người, Triệu Hưu Đan cắn chặt răng, rốt cuộc vẫn là không cam lòng thất bại, quyết định chờ Lưu Lôi Cương rời đi sau, mọi người lại nếm thử khống chế một chiếc thuyền lớn. Triệu Hưu Đan đã không trông cậy vào có thể khống chế tam con thuyền lớn, nhưng chỉ cần có thể khống chế một chiếc thuyền lớn cũng không tồi. Lưu Lôi Cương đâu, chứa đầy vật tư sau, đương nhiên là tức khắc xuất phát, mà trên biển tam con thuyền lớn cũng không có rời đi, như cũ ở bờ biển chờ đợi. Cơ hội. Triệu Hưu Đan đôi mắt tỏa sáng, các ngươi tuyệt không sẽ nghĩ đến, chúng ta thế nhưng còn sẽ sát một cái hồi mã thương. Triệu Hưu Đan cách nói cùng cổ vũ, làm dư lại kinh hồn phủ định tinh anh rốt cuộc cố lấy một tia dũng khí, lại lần nữa xuất phát. Như cũ là dọc theo bờ biển đi tới, nhưng hấp thụ lúc trước kinh nghiệm giáo huấn, mọi người không hề quang minh chính đại xung phong, mà là đại lượng sử dụng độ thuật, pháp thuật che giấu hành tung. Lợi dụng thổ độn thuật ẩn nút tới rồi bờ biển sau, nhìn khoảng cách bờ biển gần chỉ có 200 trượng khoảng cách tam con thuyền lớn, thực sự chấn động. Nhìn tựa như núi cao ổn định thuyền lớn, Triệu Hưu Đan trong lòng đỗng nhiên nhảy ra một cái ý tưởng, này thuyền, thế nhưng thật là thiết làm. Sắt thép làm thuyền. Triệu Hưu Đan hít hà một hơi, chứ không nói công nghệ gì đó, gần nói này phí tuần giới, kia đến hao phí nhiều ít tài phù a. Nhưng này càng thêm kiên định Triệu Hưu Đan hành động, cần thiết muốn bắt được một chiếc thuyền lớn. Như vậy tài năng đạt được đàm phán tư bản. Mắt thấy trên biển tựa hồ cái gì đều không có, mắt thấy trên thuyền lớn bóng người dần dần biến mất, tựa hồ đều nghỉ ngơi, Triệu Hưu Đan rốt cuộc hạ lệnh, xuất kích. Lần này là lợi dụng thủy độn thuật đi tới, quay cuồng bỏ sóng cho Triệu Hưu Đan thực tốt tiềm hộ, tựa hồ ông trời đều ở chiếu cố Triệu Hưu Đan. Triệu Hưu Đan đám người mới vừa xuống biển, đã bị hải tộc điều tra tới rồi, nhưng lúc này đây, vệ chết lại không có báo cho Thường Lâm, mà là chuẩn bị tọa sơn quan hổ đấu. Hải tộc cùng An Dương, trung quy còn không phải một lòng. Đệ tứ càng lạc. Một đoạn này thời gian ngày càng ước và tự. Cấp lực đi. Đại gia cũng cấp lực điểm A để cử phiếu để cử phiếu. Chương 140, mời ngồi. Ban đêm, ngàn dặm ở ngoài Lý Hiền đứng ở giữa sườn núi trông về phía xa, trong tay nhéo mới nhất tin, hiện tại tin, đã hoàn toàn dùng ngọc giản truyền lại tin tức. Lúc này đây tin tức lượng rất lớn, bao gồm An Dương gần nhất động tác, bao gồm tương lai quy hoạch trở. Tuy rằng xa ở ngàn dặm ở ngoài, nhưng dựa vào nhất bang trung thành, cùng trung trí hướng thủ hạ, Lý Hiền lại chặt chẽ đem An Dương nắm trong tay. Nói thực ra, loại cảm giác này. Giỏi quá. Ngẩng đầu nhìn bầu trời xa lạ lại lộng lây sao trời, Lý Hiền có vừa lòng, cũng có thở dài, hiện tại đại hạ quốc phương đông hẳn là loạn thành một nồi cháo đi. Đáng tiếc, hiện tại chỉ có thể canh giữ ở Hoàng Lăng nơi này, không thể tận mắt nhìn thấy xem. Tuy rằng có thể điều khiển từ xa An Dương, nhưng vô pháp tận mắt nhìn thấy đến. Tổng vẫn là có chút tiếc nuối. Bất quá hiện tại đại hạ quốc cũng thật đủ loạn, hoàng tử tranh phong, phiên trấn các cứ, thật xuất sắc ga một khi đã như vậy xuất sắc, ta Lý Hiền như thế nào có thể bình đạm đâu. Đồng dạng ban đêm, Thường Lâm lẳng lặng mà ngồi ở tàu chiến bọc thép hạm thủ, thổi gió biển, tuy rằng mỗi ngày ở chỗ này tính toán, nhưng lại trước nay không biết phiền chán. Làm tàu chiến bọc thép, hải quân tướng lãnh, Thường Lâm trong tay có một quyển sách nhỏ, này quyển sách nhỏ không chỉ có ký lục Lý Hiền đối tương lai hải thuyền cấu tứ, đối tương lai hải quân cấu tứ, còn có Thường Lâm chính mình công trình thiết kế. Không tồi, đừng nhìn Thường Lâm là tướng quân, nhưng ở hiện tại An Dương, muốn làm tốt một cái tướng quân nhưng không đơn giản, ít nhất, dù sao cũng phải biết này đó tân chiến tranh cơ giới và công cụ nguyên lý, có thể tổng kết kinh nghiệm, không ngừng mà cải tiến. Lý Hiền nói thực minh bạch, làm không được, khiến cho vị. Theo không kịp phát triển liền phải bị đào thải. Nhẹ nhàng mà phiên đến quyển sách nhỏ cuối cùng một tờ, chỉ có nói mấy câu. Nếu hải thuyền phát triển trở thành vì trên biển di động lục địa, kia sẽ là như thế nào rầm rộ đâu. Lại vào lúc này, phụ trách cảnh giới binh lính bỗng nhiên tới báo, tướng quân, có người lợi dụng thủy độn thuật, ở hướng chúng ta này thuyền tới gần. Phỏng chừng là lữ lương của người. Nguyên lai, mượn dùng kính viễn vọng, mượn dùng người tu chân nhạy bén ánh mắt, vẫn là có thể phát hiện một ít khác thường. Ngoài ra, An Dương còn có đặc thù điều tra thiết bị, tì võng. Xác thực nói là pháp khí tì võng. Loại này ti vong lợi dụng hải hồn ti biên chế, luyện chế sau, hình thành một loại rất thấp cấp pháp bảo, nhưng loại này pháp bảo lại có thể phiêu phù ở mặt biển thượng, bao trùm phạm vi rộng lớn, giống như mạng nhện giống nhau bao trùm ở tàu chiến bọc thép bốn phía, cũng chuyên môn có người phụ trách. Không cần phải nói, này quả thực có thể nói là khác loại gia đa, sử dụng thủy độn thuật Triệu Hưu Đan đám người, đã bị loại này điều tra thủ đoạn cấp phát hiện. Đương Triệu Hưu Đan đám người tự cho là thần không biết quỷ không hay đi vào thuyền lớn bên cạnh khi, chói mắt quang minh lại lần nữa bùng nổ. Lúc này đây, Triệu Hưu Đan đám người hưởng thụ tới rồi một loại khác đãi ngộ, cơ pháo. Bất đồng với mặt đất chiếc xe, tàu chiến bọc thép thượng sở hữu vũ khí tựa hồ đều lớn nhất hảo, tới gần Triệu Hưu Đan đám người bên này, ước chừng có 5 máy bản pháo bắn phá, này đó 30mm đường kính, mỗi phút bắn tốc 120 viên viên đạn cơ pháo, tuyệt đối là chân chính đại sát khí. Một viên đạn đánh vào Triệu Hưu Đan trên người, cho dù có phòng bị, Triệu Hưu Đan như cũ bị này một viên đạn cấp đánh cốt tô gân mềm, ngũ tạng lục phủ kháng nghị. Cũng chính là kim đan kỳ cao thủ, còn có thể chống đỡ được, bên cạnh trúc cơ kỳ tiểu cao thủ, trực tiếp bị này cuồng bạo cơ pháo cấp xé rách. Cường quang, cơ pháo, tử vong, làm no kinh tàn phá lữ lương quận tinh binh nhóm rốt cuộc hỏng mất. Liên Triệu Hưu Đan chính mình, cũng không thể không sợ hãi vạn phần chạy trốn đi. Muốn nói kim đan kỳ cao thủ không nên như vậy nhược mới đúng, chính là không có pháp bảo, kim đan kỳ cao thủ 10 tầng lực lượng phát huy không được 2 thành. Kim đan kỳ cao thủ thật giống như là đại lực sĩ, rõ ràng có thể ăn mặc giáp sắt, huy động đại thiết truy, lại ăn mặc bố ý ỉa, cầm gậy gỗ thượng chiến trường. Tài nguyên thiếu thốn, làm người tu chân phá lệ suy yếu. Người tu chân cường đại, có hơn phân nửa là thành lập ở pháp bảo phía trên, ở cái này tài nguyên thiếu thốn niên đại, người tu chân năng lực chiến đấu, hạ thấp nhất điểm. Trận này đánh lén, tuyệt đối là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, làm lữ lương quận vốn dĩ liền tổn thất thảm trọng, còn thừa không có mấy tinh anh, lại lần nữa giảm mạnh. Nay tổn thất nhưng đều là trúc cơ kỳ cao thủ A, đều là trụ cột giống nhau tồn tại, mỗi một cái đều là ngàn dặm chọn một hảo thủ. Hiện giờ, cứ như vậy xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Đương Triệu Hưu Đan chật vật trốn hồi Nam Lương phủ khi, lữ lương quận thứ sử Triệu Quốc Sơn rốt cuộc thở dài một tiếng, quả nhiên, không nên tiến công thuyền lớn A. Liên tục thất bại cùng tổn binh hao tướng, đã làm Triệu Quốc Sơn vạn phần tiểu tụy, thậm chí đều không quan tâm kia cái gọi là sắt thép làm thuyền lớn. Thở dài sau, Triệu Quốc Sơn trông về phía xa phương Bắc, hy vọng có thể thành công đi. Ta Triệu Quốc Sơn như thế nào sẽ rơi xuống tình trạng này? Chung quanh người không có dám nói tiếp. Ngươi Triệu Quốc Sơn vì cái gì sẽ rơi xuống tình trạng này? Còn không phải ngươi tự tìm. Giờ phút này Triệu Quốc Sơn tâm phiền ý loạn, sự tình phát triển tới rồi này một bước. Liền tính là tìm kiếm Thái quốc mua sắm binh lính đều không còn kịp rồi. Cầu cứu, hướng ai cầu cứu đâu. Nhưng tựa hồ trời không tuyệt đường người, nửa đêm thời gian, đồng nhiên có thị vệ tới báo, Trung Sơn quận Văn Thừa Cố Tùng Phong tới. Triệu Quốc Sơn giờ khắc này quả thực chính là tâm hoa nộ phóng, dường như đêm tối thấy được mặt trời mới mọc đông thăng, ở cái này thời khắc, Trung Sơn quận Văn Thừa, Nưu Sĩ tới rồi, khẳng định là đưa ấm áp tới lạc. Triệu Quốc Sơn căn bản là không cần người thông báo, mà là chính mình chủ động ra khỏi thành nên đón. Tự mình đem Cố Tùng Phong nên tiến vào, sau khi ngồi xuống, Cố Tùng Phong lại cho Triệu Quốc Sơn một kinh hỉ, chúng ta phản đi. Nếu không không có lấy cớ làm kế tiếp một loạt sự tình. Triệu Quốc Sơn lập tức liền ngây ngẩn cả người, ngươi xác thật là đưa ấm áp tới, lại không phải đưa than ngày tuyết, mà là ngày nóng bức đưa than. Cố Tùng Phong định liệu trước, Triệu Thứ Sử, thỉnh ngài quay đầu lại nhìn xem hiện tại lữ lương còn đi, nếu ngươi trước tiên tạo phản, hiện tại tình huống sẽ không như thế không xong, thế cho nên bị buộc đến như thế hoàn cảnh. Chính là bởi vì ngươi còn có điều băn khoăn, cho nên mới bó tay bó chân. Nếu không có băn khoăn đâu. Theo ta nhận thấy, hiện tại đúng là tạo phản tốt nhất thời cơ, hoàng tử đang ở tranh quyền đoạt lợi, các nơi thứ sử lẫn nhau kiềm chế. Mà chúng ta tạo phản sau, Thái quốc liền có tư cách quang minh chính đại chi viện chúng ta. Rồi sau đó, Cố Tùng Phong lại nói một lần Trung Sơn quận hiện tại hành động, Bắc Thượng liên hệ đại hoàng tử, Nam Hạ liên hệ Khổng gia. Hiện tại chỉ cần chúng ta hai nhà liên thủ, nhiều không dám nói. Tự bảo vệ mình lại là dư giả. Mà chỉ cần cầu được tự bảo vệ mình, tự nhiên là có thể đạt được thở dốc cơ hội, chậm rãi phát triển lớn mạnh cũng hảo, đầu nhập vào người khác cũng thế, tổng so hiện tại nửa vời, thậm chí có lật út chi nguy, hảo vô số lần đi. Đừng nói, Triệu Quốc Sơn tâm động. Chỉ là bên người Văn Thừa, Nưu Sĩ Lý Nguyên Minh không ở, Triệu Quốc Sơn tìm không thấy tâm phúc thương lượng, nhưng ở châm trước thật lâu sau, rốt cuộc gật đầu, tạo phản, không đúng, là khởi nghĩa đương nhiên không có vấn đề. Nhưng chúng ta hiện tại còn gặp phải một vấn đề, đó chính là hiện tại đóng quân ở cách đó không xa An Dương đại quân. Này đơn giản. Cố Tùng Phong mí mắt đều không nháy mắt một chút, toàn quân trung chọn lựa một cái khuôn mặt, thân thể tương cùng loại người, thay thế đại nhân tạm thời kéo dài thời gian. Đại nhân tắc suốt đêm xuất phát, đi Tây Nam Phương tiếp thu hữu tướng quân Châu Chí Toàn đại quân. Chỉ cần đem này chi đại quân nắm giữ ở trong tay, đại nhân liền có vũ lực, lại liên hệ Lữ Lương quận nội các huyện trấn, một lần nữa thu phục Lữ Lương quận. Hảo! Có quyết định, lập tức chấp hành, Triệu Quốc Sơn cũng mặc kệ ngày mai sáng sớm mây dập, mang theo nhi tử Triệu Hưu Đan suốt đêm chạy ra Nam Lương Phủ, hướng phương Nam bước vào. Cố Tùng Phong lại nhìn nhìn này tình thế vạn phần nguy cấp Lữ Lương quận, cũng rời đi Nam Lương Phủ, chuẩn bị suốt đêm chạy về Trung Sơn quận, chủ trì kế tiếp đem thập phần mấu chốt mưu lược kế hoạch. Đêm dài trầm, bóng đêm hạ An Dương lại như cũ phồn hoa náo nhiệt đường phố, cho người có tâm tốt nhất che giấu. Hơn 100 hắc ảnh vừa mới đi vào nơi này, liền mã bất đình để thẳng đến An Dương thành chủ phủ nội thành. Khi trước có hai người nhất mạnh mẽ, dẫn đầu tiến vào nội thành, mặt sau thượng trăm tinh anh nối đuôi nhau mà nhập. Trên tường thành phòng ngự trận pháp từ từ, lại là không có kích phát. Nhưng là, đương những người này tất cả đều lướt qua tường thành sau, đồng nhiên, trung quang mang đại tác. Hứa Nhân ngồi ngay ngắn một cái bàn đá phía sau, trên bàn đá bày một bàn cờ tản. Nhìn thấy người tới sau, Hứa Nhân hơi hơi mỉm cười, mời ngồi. Bên cạnh hỗn độn bóng đêm chậm rãi tan rã, liên can giấu ở trong bóng đêm An Dương tinh binh hiện lộ ra tới. Chương 141, trời xui đất khiến. Lại nói An Dương thành, thành chủ phủ nội phủ, đống nhiên quang mang đại tác, Hứa Nhân mời người tới nhập cục, chung quanh hơn 1000 An Dương tinh binh săn sát, phụ triện, phát khí, súng ống giống nhau không ít. Chốc lát trên tường thành truyền đến tiếng bước chân, thực mau liền có càng nhiều hộ vệ từ trên tường thành hoàn chỉnh vòng vây. Đến từ Lữ Lương quận dạ hành nhân tất cả đều ngây người. Hứa Nhân vây vây tay, bên cạnh có thị nữ lập tức vì cái bàn mang lên trà bánh, bốc cháy lên hương hương, xem Hứa Nhân này tư thái, căn bản là không phải xe địch, mà là kết bạn. Hứa Nhân không nói chuyện nữa, cứ như vậy lặng lặng chờ đợi. Lữ Lương quận văn thừa Lý Nguyên Minh cùng hữu tướng quân Châu Chí Toàn nhìn nhìn này tư thế, lại không có từ bỏ. Bởi vì còn có cơ hội, một khi loạn chiến sinh ra, An Dương phương diện súng ống liền mất đi dùng võ nơi, mà hai người nếu có thể nhân cơ hội bắt được Hứa Nhân, sự tình vẫn như cũ có chuyển cơ. Lý Nguyên Minh cùng Châu Chí Toàn liếc nhau, lập tức liền minh bạch lẫn nhau tâm ý, vung tay lên liền lệnh thủ hạ tinh binh tản ra, khắp nơi xuất kích. Nhưng Hứa Nhân như cũ không chút hoang mang, căn bản không cần Hứa Nhân chỉ huy, chung quanh An Dương tinh binh nháy mắt liền sái ra một tảng lớn phụ triện, pháp thuật, như vậy gần gũi vòng vây có thể nào dùng súng ống đâu. Này bất quá là thủ thuật che mắt, chân chính đòn sát thủ lại là phụ triện. Lữ Lương quận phương diện đương nhiên cũng có phụ triện, nhưng An Dương bên này binh lính lại cơ hồ là đem phụ triện trở thành bình thường đa phiến, một phen ra bên ngoài ném, đủ loại hỗ trợ lẫn nhau pháp thuật, giống như thủy triều giống nhau quay cuồng. Lữ Lương quận kia một chút phụ triện, thực mau đã bị bao phủ. Ngay sau đó, Lữ Lương quận binh lính đã bị pháp thuật cấp chậm chạp, rồi sau đó An Dương binh lính liền bắt đầu giăng lưới. Một mảnh đại võng một mảnh đại võng giáp, nháy mắt liền đem sở hữu Lữ Lương quận tinh binh cấp chế phục, bắt giữ. Này đó võng, tất cả đều là linh tính sợi tơ bệnh, kim đan kỳ cao thủ trong lúc nhất thời cũng vô pháp tránh thoát. Lý Nguyên Minh cùng Châu Chí Toàn hai người bị buông tha, nhưng hai cái quan côn tư lệnh, giống như cái gì cũng làm không được. Rốt cuộc, Lý Nguyên Minh thở dài một tiếng, lại là thực dứt khoát một phen sốc lên hắc ý hề, hào phóng đi đến Hứa Nhân trước mặt ngồi xuống, ta bại. Hứa Nhân nhìn trước mắt người, ngươi chính là Lý Nguyên Minh. Đúng vậy. Lý Nguyên Minh nắm lấy chung trà uống làm, chạy như điên một đêm, cảm ơn. Hứa Nhân khẽ nhíu mày, ta xem ngươi khuôn mặt trong sáng, không giống gian tà người, vì sao không từ thủ đoạn. Lý Nguyên Minh lại cũng hào phóng, bề ngoài chỉ là bề ngoài, nhưng ta xác thật là độc sĩ. Điểm này, ta thẳng nhận bộc trực. Nga Hứa Nhân rốt cuộc chân chính quan sát kỳ Lý Nguyên Minh tới, Lý Nguyên Minh không hề cố kỵ ăn uống thả cửa, bên cạnh hưu tướng quân Châu Chí Toàn lại là có chút câu thúc, kinh hoàng, không biết theo ai. Không khí nhất thời nặng nề, chỉ có Lý Nguyên Minh ăn uống thỏa thích thanh âm, hồi lâu, Hứa Nhân rốt cuộc nhịn không được mở miệng, ta xem ngươi mặt có chính khí, làm việc lỗi lạc, không giống hoàn toàn gian tà người, tựa hồ cùng trong truyền thuyết độc sĩ cũng không tương đồng. Lý Nguyên Minh cũng không ngẩng đầu lên, cứ như vậy ô nói nhiều nói chuyện, rất đơn giản, ta tin tưởng chính mình đi lộ là chính xác. Lão sư của ta trước khi chết hoàn toàn tỉnh ngộ, độc sĩ không phải sai lầm chính là sử dụng độc sĩ chủ công. Làm mưu sĩ tới nói, vô luận là Hứa tiên sinh như vậy mưu sĩ, vẫn là ta như vậy độc sĩ, chúng ta trách nhiệm cũng chỉ có một cái, đó chính là bày mưu tinh kế. Mà như thế nào tiếp thu ý kiến, như thế nào cự tuyệt ý kiến, như thế nào châm chức ý kiến, không phải chúng ta sự tình, đó là chủ công sự tình. Hai nước giao chiến, thử thương ngàn vạn, là ai sai lầm? Không phải tướng quân, cũng không phải tể tướng, mà là hoàng đế sai lầm. Nếu một cái chủ công không thể phân biệt đúng sai, không thể hợp lý châm trước ý kiến, đó là chủ công vấn đề, mà không phải chúng ta độc sĩ vấn đề. Cho nên, độc sĩ cũng không có gì, ta cũng không cảm thấy chính mình không đúng chỗ nào. Lấy hiện tại Lữ Lương quận tình huống xem, ta lúc trước kiến nghị cũng tuyệt đối là nhất hữu hiệu kiến nghị. Đương nhiên, ta thừa nhận, đó là nhất cực đoan kiến nghị, nhưng ta là độc sĩ, đây là ta tự hỏi phương thức. Hứa Nhân trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Nói thực ra, này đạo lý kỳ thật có chút ngụy biện, nhưng cần thiết muốn thừa nhận, có đạo lý. Trung quanh, An Dương binh lính rốt cuộc đem sở hữu Lữ Lương quận tinh binh phong bế chân nguyên, buộc chặt lên, kéo dài tới một bên đi. Lý Nguyên Minh ăn uống no đủ, lại là đôi tay rồi ra, đến đây đi, trước khi chết có thể làm no ma quỷ, cũng đáng. Hứa Nhân chỉ huy bên cạnh cao thủ đem Lý Nguyên Minh cùng Châu Chí Toàn giam giữ, phong bế chân nguyên, lại không có nói lập tức chém giết. Lý Nguyên Minh nói, làm Hứa Nhân có một chút do dự, đây là Lý Nguyên Minh mục đích. Hứa Nhân do dự sau, rốt cuộc quyết định chờ ngày mai cùng Hạ Thanh Thanh, Nghiêm Trạch An cùng nhau thảo luận hạ. Mặt khác, Hứa Nhân suốt đêm tu thư một phòng, đưa cho Lý Hiển, chuẩn bị hỏi một chút Lý Hiển thái độ. Hứa Nhân nhìn ra được tới, này Lý Nguyên Minh tuy rằng là độc sĩ, nhưng cũng xem như một nhân tài, hơn nữa từ Lý Hiển góc độ xem, nếu có một cái có hạn cuối độc sĩ hỗ trợ, có lẽ sẽ có không tưởng được chỗ tốt đi. Một cái có hạn cuối độc sĩ, cũng coi như được với là khác loại đứng đầu nhân tài. Độc sĩ tự hỏi phương thức, thường thường sẽ có không tưởng được xuất sắc. Hứa Nhân thực minh bạch, một cái thế lực quật khởi, không thể thiếu phải có người làm chút không sáng rọi sự tình. Chờ xử lý xong những việc này sau, Hứa Nhân bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình chính là đem Trình Kế Minh phái đi ra ngoài, đi Nam Lương phủ bốn phía siêu tầm Lý Nguyên Minh, không biết hiện tại Trình Kế Minh đang làm cái gì. Có chút thời điểm, có một số việc chính là như vậy kỳ quái. Rạng sáng, Trình Kế Minh mang theo chính mình 30 danh thân tín, khống chế An Dương khoa học kỹ thuật tối cao thành tựu, phi hành khí, rốt cuộc đến Nam Lương phủ. Lần đầu tiên từ không trung trường khoảng cách phi hành, vẫn là ở ban đêm phi hành, huống hồ Trình vẫn là lần đầu tiên khống chế như thế cường đại phi hành khí, Trình Kế Minh tự nhiên là chạy như điên không ngừng, quá hưng phấn. Kết quả chính là, thế nhưng, lạc đường. Xoay đã lâu, mới tính chậm rãi tìm được rồi mục tiêu Nam Lương phủ, nhưng lúc này, đã là ngày hôm sau rạng sáng thời gian. Nhưng có câu nói rất đúng, tới sớm không bằng tới đúng lúc, Trình Kế Minh vừa mới đổi tới, liền nhìn đến một đội người bôi đen hướng rời đi Nam Lương phủ, hướng tây nam phương mà đi. Lúc này trộm rời đi Nam Lương phủ, tất nhiên có cổ quái. Trình Kế Minh lập tức làm một cái khác phi hành khí tiểu tâm đi theo, con chờ rời đi Nam Lương phủ một khoảng cách sau, trực tiếp triển khai công kích. Vì phòng ngừa gặp được Kim Đan kỳ cao thủ phản kích, Trình Kế Minh cố ý dặn dò, đường động 3721 trước viễn chỉnh pháo kích sau lại nói khác. Lại đợi một hồi, Trình Kế Minh phát hiện thế nhưng lại có người từ Nam Lương phủ rời đi, lại là hướng tây bắc phương hướng mà đi. Thật đúng là náo nhiệt a, cùng đi xuống nhìn xem. Dù sao phi hành khí tốc độ mau, cùng lắm thì một hồi lại bay trở về. Lại nói kia Trung Sơn quận Văn Thừa, Mưu Sĩ Cố Tùng Phong, suốt đêm rời đi Nam Lương phủ, hướng tây bắc phương đi tới, nhưng Cố Tùng Phong là Mưu Sĩ, ngẫu nhiên thích ngẩng đầu xem sao trời, này đi rồi một đoạn đường. Vừa mới ngẩng đầu liền hoảng sợ, không trung thế nhưng có một cái thật lớn chiến tranh pháp khí ở phi hành. Cố Tùng Phong đương trường liền ngây người. Lúc này, nhìn đến đỉnh đầu có chiến tranh pháp khí phi hành, tưởng đều không cần tưởng liền biết này không phải bảo hộ. Hơn nữa Cố Tùng Phong quan sát thực cẩn thận, này chiến tranh pháp khí phi hành phá lệ cao, nhìn ra độ cao ít nhất ở 3 dặm trở lên, xa xa vượt qua giống nhau chiến tranh pháp khí. Bầu trời, Trình Kế Minh mơ hồ nhìn thấy bị theo dõi người ngẩng đầu, cũng đã hạ đạt mệnh lệnh, đánh. 9mm đường kính cơ pháo lập tức bắt đầu bắn phá, lúc này vì phòng ngừa địch nhân chạy trốn, căn bản là bất chấp khác, trước đánh lại nói, đến nỗi hay không có thể lưu lại người sống, kia không quan trọng. Phó pháo cùng chủ pháo cũng ca mê ra khai hỏa, đương Cố Tùng Phong kinh ngạc qua đi, muốn hạ lệnh tránh né khi, viên đạn đã rớt xuống. Trung quanh nháy mắt chính là một mảnh phụ thành, Cố Tùng Phong chính mình cũng chỉ tới kịp khởi động chân nguyên hộ thuẫn, nỗ lực ngăn cản. Nhưng ngay sau đó một viên đạn pháo lại là chuẩn chuẩn dừng ở Cố Tùng Phong bên chân, một tiếng nổ vang, Cố Tùng Phong liền bay lên không trung. Chương 142, Trung Tang. Này bỗng nhiên bùng nổ công kích, làm Cố Tùng Phong đoàn người một cái không chạy, cũng không có một cái người sống. Trình Kế Minh lật xem những người này thi thể, lại là tìm không thấy chút nào có thể chứng minh thân phận vật phẩm, tỉ như eo bài, ngọc bội, hoặc là con dấu trở, liền quần áo đều thực bình thường. Đem cầm đầu người thi thể thu hồi tới, đóng băng đi. Lập tức phản hồi Nam Lương trong phủ không, giám thị Nam Lương phủ động tĩnh. Trình Kế Minh phản hồi sau không lâu, một cái khác phi hành khí cũng phản hồi, mặt trên có hai cái máu tươi đầm địa, chật vật bất kham, rõ ràng là bị pháo thân cận quá thương hoạn. Nhìn thấy Trình Kế Minh sau, một cái khác phi hành khí người phụ trách cao hứng kêu to, tướng quân, chúng ta thế nhưng bắt được Lữ Lương quận thứ sử Triệu Quốc Sơn, cùng với Triệu Quốc Sơn nhi tử, cũng chính là Lữ Lương quận tam đại tướng quân chi nhất thiếu tướng quân Triệu Hữu Đan. Thật sự, Trình Kế Minh vui mừng quá đỗi, bắt được đến cá lớn. Nhưng vì cái gì muốn trốn chạy đâu? Ân, không nghĩ ra. Bất quá không quan hệ, Trình Kế Minh lập tức điều khiển phi hành khí đi trước 10 dặm ở ngoài An Dương quân đội nơi dừng chân. Đem phi hành khí ngừng ở không trung, Trình Kế Minh chính mình ngự kiếm phi hành mà xuống, tìm được rồi đang ở đả tọa nghỉ ngơi Bắc Thần Ngọc Khanh cùng Nghiêm Chính Thanh hai người. Gặp mặt tự nhiên không tránh được một phen hàn huyên, thuyết minh một phen nguyên do, nhưng trọng điểm vẫn là đặt ở Triệu Quốc Sơn cùng Triệu Hữu Đan hai người trên người.